Chương 334, Thiên Văn chương 334, Thiên Văn nhìn thấy trăm triệu giảm khoảng cách. Cho dù là đứng đầu nhất huyền ngọc pháp khí, cũng không thể nào làm được, huống chi là loại này thường thường không có gì lạ thiết quản tử. Chu Hùng đem thiết quản tử tiếp ở trong tay, quan sát tỉ mỉ, đã thấy cái này thiết quản tử hai đầu đều có một khối hiện ra mã não đỏ màu sắc kính lưu ly phiến. Ống sắt này hạt tế bên trên là Hứa Phạm dùng lôi vũ luyện kim thuật chế tác kính viễn vọng, không phải phổ thông kính viễn vọng, mà là kính thiên văn. Tiếp trước Hứa Phạm từng có tự chế kính thiên văn kinh lịch, đó là hắn lên cấp 3 lúc. Một lần kỳ nghỉ, hắn cùng bằng hưu cùng một chỗ quan sát bầu trời cao ca kịch Ngân Hà Anh Hùng Truyền Thuyết. Trong kịch một câu để hắn thật lâu không cách nào tiêu tan, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Cái kia bao la, thẳng tiến không lùi, lý tưởng vĩ đại để hắn vì đó động dung, đồng thời thật sâu mê luyến tinh không. Hắn lần thứ nhất khát vọng có thể có được một máy kính thiên văn. Lúc đó, một máy thành phẩm kính thiên văn phải kể tới ngàn nguyên, căn bản không phải hắn có thể mua được. Hứa Phạm hiểu qua kính thiên văn nguyên lý đằng sau, liền quyết định tự mình chế tác. Hắn đi kính mắt bán buôn thị trường, mua một mảnh 100 độ kính lão cùng một mảnh 2000 độ bình thấu kính lõm. Dùng mấy cái vứt bỏ cầu lông bóng ống khi kính ống cầu lông ống bên trong kính ước 6 cm, mà cửa hàng kính mắt bên trong chưa mài bên cạnh thấu kính đường kính vừa lúc là 6 cm, dùng đồ lau nhà côn khi giá đỡ. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền làm được một cái đơn sơ có thể phóng đại 20 lần kính viễn vọng. Mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng nhìn cái mặt trăng, tiên nữ tòa đại tinh mây cái gì một chút vấn đề đều không có. Hứa Phàm cũng chân chính đắm chìm tại vũ trụ mênh mông, lý tưởng vĩ đại bên trong, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Thẳng đến cái này một cỗ nhiệt tình, bị tàn khốc thi đại học chô ma diệt. Hứa Phàm có được chính mình bực đằng sau, mỗi ngày đều nghiên cứu lôi vũ luyện kim thuật sử dụng các loại vật liệu tiến hành đại lượng luyện thành. Hắn cái thứ nhất muốn làm đồ vật chính là kính thiên văn. Hắn thấy, kính thiên văn là hiểu rõ vũ trụ nhất nhanh gọn công cụ. Thế giới này cùng hắn kiếp trước thế giới đến cùng có cái gì khác biệt? Huyết nguyệt giáng lâm đến cùng là tình huống gì? Kính thiên văn có lẽ có thể cho hắn đáp án. Lôi vũ luyện kim thuật luyện thành kính thiên văn so kiếp trước tự mình làm muốn tinh vi gấp trăm lần. Quản thể bên trong lắp đặt có hai mảnh thấu kính lồi cùng hai mảnh thấu kính lõm. Mặt kính là dùng thủy tinh luyện chế mà thành, không có chút nào tạp chất, cũng điều chỉnh tốt hoàn mỹ nhất sắc sai. So với kiếp trước cao nhất công nghệ cũng không kém bao nhiêu. Phóng đại bội số có thể đạt tới 300 lần. Đông Diệu Thần Châu mặt trăng so địa cầu mặt trăng muốn thấp rất nhiều, cho nên dùng cái này kính thiên văn nhìn mặt trăng, có thể đem trên mặt trăng khe danh mấp mô đều thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ từ bề ngoài đến xem, cùng địa cầu mặt trăng cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Ngoài không gian diện mạo cùng kiếp trước cũng cơ bản giống nhau, hệ ngân hà có tinh thể, tinh vân các loại kết cấu, nơi này cũng cái gì cần có đều có. Bát ngát tinh hà, mênh mông vũ trụ, đồng dạng rung động, đồng dạng để cho người ta cảm thấy tự thân nhỏ bé. Hứa Phàm cũng không có thể thông qua kính thiên văn thu hoạch được quá nhiều tin tức, chỉ có thể đang mong đợi lần tiếp theo Hồng Nguyệt giáng lâm. Xuất ra kính thiên văn làm lễ vật đưa tặng cho Chu Hùng, nhưng thật ra là Lâm thời nảy lòng tham, là hắn nửa canh giờ trước đó mới làm ra quyết định. Thật sự là có chút bất đắc dĩ. Xoa điệu ngủ 2 ngày 2 đêm, dẫn đến Hứa Phàm tại tư cách chiến kết thúc về sau mới đổi tới Vạn Yêu Hải. Lúc này nếu như yêu cầu chiếm một cái danh ngạch, chưa chừng sẽ chọc cho yêu vương bất mãn. Cho nên Hứa Phàm mới ra hạ sách này, muốn dùng kính thiên văn đến chiếm được Chu Hùng niềm vui, miễn cho bị làm khó dễ. Vì phòng ngừa kính thiên văn bị người khác phòng chế, Hứa Phàm cố ý ở bên bờ biển buông xuống vương bách sự. Chính mình tìm cái góc không người thi triển bực đem tấm gương luyện chế lại một lần, khiến cho kết cấu phức tạp hóa. Hắn tại kính trong ống bộ thiết trí rất nhiều tinh tế, phức tạp đến cực hạn lại cùng nhìn về nơi xa công năng hoàn toàn không liên quan gì linh bộ kiện. Đồng thời đem kính thể chia cắt thành 4 cái bộ phận, để có thể để vào trong càn khôn giới. Chu Hùng mặc dù không làm rõ ràng được thứ này đến cùng dùng như thế nào, nhưng cẩn thận quan sát sau, dần dần thu hồi lòng kính thị. Hắn phát hiện đó là cái tinh tế vật. Bên trong rất nhiều linh bộ kiện đều thật nhỏ như sợi tóc tia mở dạng, vòng vòng đan xen, răng răng tương hàm, một cái tác động đến nhiều cái. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua phức tạp như vậy công nghệ, lòng hiếu kỳ trong lòng bị kích phát tới cực điểm. Hắn từ thủy tinh màu tím bên trên bay xuống tới, đến Hứa Phàm bên người, do hỏi, ngươi cái này thần nhãn nên như thế nào sử dụng? Hứa Phàm bồi tiếu, tương tương tế tế khiến cho dùng phương pháp nói cho hắn. Chu Hùng nửa tin nửa ngờ, giơ ống sắt tiến đến trước mắt, đối với trên trời mặt trăng nhìn một cái. Chỉ gặp mặt trăng màu bạc giống như một khối to lớn băng bản, nửa người bị chiếu sáng, nửa người nặng tại trong bóng đen. Băng bản phía trên, mấp mô điểm điểm, giống như đầu ngón tay nhấn qua son phấn tấm. Nguyên bản xa không thể chạm, thần bí khó lường tiên nguyện, bây giờ lại tựa như đang ở trước mắt bình thường. Chu Hùng rung động trong lòng không thôi. Từ khi hắn tấn thăng đến bất luật cảnh giới, nắm giữ ngự không phi hành năng lực đằng sau, hắn không chỉ một lần thử nghiệm thoát ly mặt đất, bay về phía mảnh kia thế giới màu bạc. Nhưng mà, dưới chân đại địa như có một bàn tay vô hình, từ đầu đến cuối đem hắn thân thể lôi kéo. Đỉnh đầu lại có tiểu Chu Thiên kết giới ngăn cản. Đông Diệu Thần Châu tựa như lồng giam, đem hắn trói buộc trong đó, hắn vĩnh viễn chỉ có thể đứng xa nhìn bầm trăng tròn kia, cho tới bây giờ đều chưa từng cùng nàng thân cận. Bây giờ thông qua thần nhãn nhìn thấy chân dung, hắn ngạc nhiên phát hiện bầm trăng tròn kia cũng không phải là mâm bạch ngọc, mà là bạch ngọc châu. Trăng khuyết nguyệt mãn cũng không phải là hình dạng biến hóa, mà là bóng ma biến hóa. Cái này phá vỡ hắn thế giới quan, phá vỡ hắn nhận biết hình ảnh, để hắn toàn thân trên dưới đều không cầm được run rẩy đứng lên. Cái kia to lớn bạch ngọc bóng đập vào mặt làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, để hắn cảm nhận được nhiều năm cũng không từng cảm nhận được sợ hãi. Hứa Phàm cười ha hả nói, Chu đại ca không cần động sủng một vòng này ngân nguyệt nha, địa phương khác phong cảnh tốt hơn. Chu Hùng thuận Hứa Phàm chỉ hướng, đem tầm mắt chuyển hướng chống trải bầu trời đêm, lại dựa theo Hứa Phàm dạy phương pháp điều chỉnh tiêu cự. Đợi màn ảnh rõ ràng đằng sau, nguyên bản bầu trời màu đen đột nhiên bị ngàn vạn chấm nhỏ thắp sáng, giống như mực đậm thương khung, vẩy xuống lấy vạn điểm tinh quang, vô số ánh sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như gợn sóng giống như khuấy động. Cái này đến cái khác cùng loại với bạch ngọc bóng tồn tại khảm nạm ở trong trời đêm, như tại vải tơ bên trên hạ xuống thất thải hạt cát. Đỏ, vàng, lục, lam, những cái kia tinh điểm lít nha lít nhít, nhan sắc khác nhau, tầng tầng lớp lớp cuốn giao cùng một chỗ, rực rỡ màu sắc, lộng lẫy. Hắn thấy được cùng loại với thổ tinh mang theo một vòng bành đai thiên thạch tinh bản, thấy được như một tấm lụa mỏng bình thường điện ly tinh vân, thấy được kéo lấy to lớn màu tím cái đuôi xẹt qua chân trời sao chổi. Nguyên bản trống trải bầu trời đêm, tại thời khắc này trở nên phi thường náo nhiệt. Nguyên lai vũ trụ là bộ dáng này. Quần quần minh ngông, vô biên vô hạn, sâm la và tượng. Cây kia bề ngoài xấu xí ống sắt, đem Chu Hùng linh hồn xuất vào trong tinh hà. Hắn ngao du trong đó, ngựa xem vũ trụ to lớn, nhìn xuống phẩm loại chi thịnh, tâm thần thanh hẳn, đúng là không cách nào tự kiềm chế. Rất nhiều hắn đã từng không nghĩ thấu đạo nộ không thông đạo chưa từng thấy qua đạo tại thời khắc này tựa như vũ trụ nổ lớn ở trong đầu hắn bắn ra, các loại phức tạp huyền diệu tin tức ùn ùn kéo đến, các loại kỳ dị quỷ quyệt thể nghiệm tràn ngập nội tâm. Cảnh giới của hắn như nước thủy triều trướng bình thường cấp tốc kéo lên, rất nhanh liền đã tới bất luật cảnh giới cực hạn, hướng phía cảnh giới càng cao hơn rào bước tiến lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cô khổng lồ uy áp từ tiểu chu thiên kết giới bên trong bắn ra mà đến, đem Chu Hùng đốn ngộ bạo lực đánh gãy. Trong cơ thể hắn huyền khí một trận quấy, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Phốc, Chu Hùng mãnh phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngửa người về phía sau, đúng là lảo đảo ngã xuống đất. Mặt nạ của hắn từ trên mặt bay xuống, lộ ra một tấm giản mua lại cực kỳ khuôn mặt anh tuấn. Khóe mắt của hắn, lỗ mũi, trong lỗ tai rất nhanh liền có máu tươi tràn ra, nó chạm của bố. Hắn cắn chặt răng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay pháp quyết kích động, một cỗ địa nguyên chi lực đột nhiên từ lòng đất chui ra, màu vàng đất khí tại quanh người hắn hình thành một đạo dạng cái bát bình chứng, xoay tròn không ngừng, nồng đậm sinh cơ ở trong cơ thể hắn ngưng tụ, trị liệu thương thế của hắn, hắn tổn hại ngũ tạng đang nhanh chóng chữa trị. Một màn này là thật làm cho người ngoài ý muốn. Bạn yêu hải trận doanh trong nháy mắt liền vỡ tổ, Lục Trường Sinh cuống quýt hướng phía Chu Hùng chạy tới, phải dùng chính mình tứ phẩm trường sinh quất giúp hắn trị liệu. Mà nửa tỉnh nửa say Bạch Ngự Yên thì là đôi mắt đẹp bạo trừng, mày liễu dựng thẳng, năm ngón tay hướng phía Hứa Phạm Lăng không nhấn một cái, miệng phun hai chữ, Lạc Sơn. Lập tức, một cỗ áp lực khổng lồ giáng lâm tại Hứa Phạm trên bờ bay, tựa như một tòa núi lớn nghiền ép mà đến. Chương 335, người chim hai không chương 335, người chim hai không Hứa Phạm lấy làm kinh hãi. Gần nhất 2 tháng, hắn thỉnh thoảng phơi nắng, khí lực đã tăng trưởng đến 5500 cân. Nhưng mà, trên bờ vai cái này một cỗ cự lực vậy mà viễn siêu hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Cơ hồ muốn đem hắn toàn thân xương cốt đều ép tới vỡ nát. Cùng lúc đó, Bạch Nhược Yên sau lưng hai vị phân mang vàng bạc mặt nạ hộ vệ cũng cùng nhau hướng phía Hứa Phạm xuất thủ. Liên hợp sử xuất tỏa đem Hứa Phạm không gian bốn phía khóa kín, đem hắn giam ở trong đó. Thủ linh nhân đấu đồng đối nghịch tụ tính công kích loại hình sóng âm, miên trường, nóng rực, giá lạnh vô hiệu. Cho nên, không cách nào ngăn cản Bạch Nhược Yên là sơn. Hứa Phạm muốn thoát khốn, phương pháp đơn giản nhất chính là sử dụng thập phương không bộ sổ. Có thể một chiêu này là hắn áp đáy hòm chiêu thức, không phải bạn bất đắc dĩ hắn còn không muốn bại lộ. Cũng liền do dự một giây đồng hồ, xương cốt của hắn khanh khách chi chi rung động, đầu gối bối lượng, cơ hồ phải quỳ trên mặt đất. Đúng lúc này, trên tay hắn chiếc nhẫn, vòng tay liên tiếp phát sáng lên. Tứ tượng kim giáp thánh vòng tay phi ngư địa hỏa ứng ba kiện tứ phẩm huyền ngọc pháp khí đồng thời phát động. Hứa Phàm trên cổ tay vòng tay quanh thân kim quang bắn ra bốn phía, huyền hóa ra một kiện kim giáp, tròn tại trên người hắn. Lại có hơn 10 cái màu đỏ phi ngư từ chiếc nhẫn bay ra, ra sức hướng bầu trời bơi đi, ngăn cản trên bả vai hắn trọng áp. Khoa trương nhất chính là địa hỏa ứng thứ này, vậy mà huyền hóa ra một ngụm tương khí kim màu vàng nóng nổi lớn, giam ở trên lưng của hắn. Một bên đỉnh lấy, một bên chống đỡ trời, cùng cái kích giống như, ngạnh sinh sinh tiếp quản trên bả vai hắn tất cả áp lực. Ba kiện huyền ngọc pháp khí hợp lực phía dưới, Hứa Phàm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, dưới trọng áp, trong pháp khí huyền khí tiêu hao cực kỳ cấp tốc. Chỉ chống đỡ thời gian một hơi thở, ba kiện trong pháp khí huyền khí vậy mà đều hao hết, tạch 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 ba tiếng giòn vang, vòng tay, chiếc nhận toàn bộ vỡ vụn. Bất quá, có thể tranh thủ một hơi thời gian, đã đủ rồi. Hứa Phàm thể nội huyền khí phun ra ngoài, ẩn chứa rượu độc huyền khí tràn ngập tại trong không gian, trong nháy mắt đem khóa kín không gian phá hư. Hắn thân thể vặn một cái, sử xuất một chiêu bá vương gỡ đỉnh, như con cua bình thường nằm ngang trượt ra hai bước, thoát ly trọng áp phạm vi. Chợt hai tay hất lên, 10 quả cương khí màu đen viên đạn bắn ra, hướng phía Bạch Nhược Yên đánh qua. Những này cương khí màu đen viên đạn là Hứa Phàm tiến giai biến đổi cảnh giới đằng sau, khai phát ra mang tinh quần tiến hóa phiên bản. Đem biển sâu mặc băng dung nhập huyền khí đằng sau, vốn là cương khí màu vàng kim viên đạn biến thành màu đen. Hắn đem một chiêu này gọi là mặc tinh quần, đem màu đen viên đạn gọi là mặc băng hoàn. 10 quả mặc băng hoàn dung nhập trong bóng đêm, 10 phần là trăm, phần trăm là ngàn, ngàn phần là vạn, thời gian trong nháy mắt liền biến thành bảy bóng, lít nha lít nhít, bao trùm 10 trượng chi địa, gào thét mà đi. Mặc băng hoàn có biển sâu mặc băng hấp thu sạch tuyến năng lực, trong đêm tối, mắt thường gần như không thể tra. Cho dù ở trên đảo treo đầy chiếu sáng dùng chậu than cùng đom đóng đèn, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một tia tàn ảnh. Chu Hùng đột nhiên thổ huyết, Hứa Phàm hoàn toàn động. Hắn đến bạn yêu hải, trong lòng muốn là tâm thần bất định. Bài kia tiểu trì là thật bắt hắn cho hù dọa. Dọc theo con đường này, hắn càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Lại hồi tưởng lại hàng linh ngày đó thôn vệ tà quỷ lúc, kẹt tại yết hầu con mắt bên trong lá thư này. Trong lòng có liên tiếp nghi vấn, ẩn ẩn cảm giác giống như có người đang cho hắn làm bụng. Kết quả, Bạch Nhược Yên đột nhiên đối với hắn hạ tử thủ. Hứa Phàm cái này chim sợ cành cong, mặc dù lý trí vẫn còn tồn tại, cũng rất khó đánh giá ra thế cục. Hắn vừa ra tay, chính là liên tiếp bộ sát chiêu, không lưu một tia chỗ trống. ném ra Mặc Băng Hoàn đằng sau, hắn lập tức sử xuất quỷ trảo một cái bên dưới đấm móc đánh vào Bạch Nhược Yên trên cằm. Hắn không muốn bại lộ chiêu thức đặc điểm, cho nên một quyền này đánh cho rất nhẹ, giống như gió xuân hiu hiu, nhưng lại có thể phát động cảnh trực bên dưới đấm móc. Bạch Nhược Yên bị đánh vội vặn, lập tức lâm vào hôn mê cùng đâm mù trong trạng thái. Cùng lúc đó, Hứa Phàm miệng phun một viên thấu cốt đinh, cũng là đánh về phía Bạch Nhược Yên. Đinh thân hiện lên màu tím đen, ẩn chứa rượu độc cùng biển sâu mà băng. Đây là một chiêu thăng cấp bản Diêm Vương Thiếp đồng dạng có dung nhập bóng đêm năng lực, thấu cốt đinh lặng yên không một tiếng động bắn nhanh mà ra. Cái này vẫn chưa xong, Hứa Phàm lại đột nhiên hướng trên mặt đất ném ra 5 viên rượu độc lang yên đạn. 33333. 5 viên lang yên đạn nổ vang, Hứa Phàm thân ảnh trong nháy mắt bị nồng đậm khói đen nuốt hết. Một bộ này thao tác cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Bạch Nhược Yên chúng cảnh trực bên dưới đấm móc không thể động đậy. Phía sau nàng hai tên hộ vệ nghe được gào thét mà tới tiếng xé gió, đồng thời nhảy tới một bước, ngăn tại Bạch Nhược Yên trước người, hai người đứng song vai, huyền khí phun ra ngoài, liên thủ triệu hồi ra một tòa màu tím đỉnh khí trung lớn, đem ba người bao ở trong đó. Trung lớn này chính là tam phẩm huyền vũ kỹ, chỉ có tam biến cảnh giới mới có thể thi triển. Hai cái này phân mang vàng bạc mặt nạ hộ vệ đều là nhị biến cảnh giới, nhưng hai người dị cốt đặc thủ, có thể liên hợp thi pháp, có thể sử dụng tam biến cảnh giới mới có thể sử dụng huyền vũ kỹ. Một chiêu này tử trung hộ thể do đỉnh khí ngưng tụ thành, ngầm chấn áp chi lực, chuyên môn khắc chế tinh khiết khí đạn loại huyền pháp công kích. Nhưng mà bọn hắn đánh ra thấp Mặc Tinh Quân uy lực, tại Tiêu Vương gấp 10 lần lực lượng gia trì bên dưới, mỗi một đạo mang tinh lực đạo đều không dưới 5 cân. Mang tinh bên trong lại ẩn chứa có rượu độc, mà băng. Vạn đạo mang tinh đánh vào chuông lớn màu tím bên trên, tựa như xé mở một trang giấy dễ dàng như vậy, nhẹ nhõm đem chuông lớn màu tím đánh nát, uy thế không giảm, hướng phía ba người đánh tới. Một chiêu này nếu là đánh vào người, ba người tại chỗ liền phải bị đánh thành cái sàng. Đúng lúc này, một người đầu chọc lão hòa thượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào hai tên hộ vệ trước người. Phất tay, cuốn lên một trận cuồng phong, đúng là đem vạn đạo mang tinh đều thổi tan. Ngay sau đó, lão hòa thượng hé miệng, răng rắc khẽ cắn, đem theo sát mà tới thấu cốt đinh cắn lấy trong miệng. Cờ rốt nhai nát nuốt vào bụng đi. Không chút nào nhận thấu cốt đinh bên trên rượu độc cùng Mặc Băng khí tức ảnh hưởng. Ấy ra ra, giò nha, lại băng lại sướng miệng, liền cung bích xà đảo táo lạnh giống như. A, có độc. Thật sao, cái này thấu cốt đinh có chút môn đạo, bọn tiểu bối chúng chiêu, muốn chết người. Lão hòa thượng này mặc một thân cà sa, có một thanh rộng bằng cánh cửa đại kiếm màu vàng, mắt trừng đến cùng trung đồng giống như, có vẻ như ác quỷ, đằng đằng sát khí. Hắn xì ngụm nước bọt, đem trong bụng rượu độc đều phun ra, mắng, mẹ nó, cái nào là gan mập, dám đối với nhà ta như yên hạ tử thủ. Lao tử đổ hắn cả nhà. Nó tiếng như sét đánh, chấn người lỗ tai ông tác hưởng. Hòa thượng này không phải người khác, chính là Tu La Phương Trượng Giác Huyền, bất luật trên bảng xếp hạng thứ 10 cao thủ. Lại nhìn trong sân, rượu độc lang yên cấp tốc quyết tán, dọa đến người chung quanh chạy tứ tán. Có chút kẻ tài cao gan cũng lớn, thế ra loại không gian huyền ngọc pháp khí, muốn đem lang yên lấy đi. Nhưng mà, sói này khói thu nhập pháp khí đằng sau, rượu độc lập tức tiêu đến trong pháp khí huyền khí sôi trào lên, rất nhanh liền ăn mòn huyền ngọc vỡ vụn, lang yên lại từ trong pháp khí chui ra. Một chút độc sư đoán ra đây là rượu độc, lập tức cao giọng la lên, mọi người coi chừng, khói này bên trong khả năng có rượu độc, tuyệt đối không nên dính vào. Một vị dáng người gầy gò, có một đầu hỏa hồng tóc dài nam tử trống rông xuất hiện, đứng ở lang yên trên không, trong miệng nỉ non nói, rượu độc. Hắn khinh thường niết miệng, năm ngón tay hướng phía dưới một chảo. Lập tức, dưới chân xuất hiện vô số đạo vết nứt không gian, trong mấy mắt liền đem tất cả lang yên toàn bộ hút đi. Hắn lại vung tay lên, tất cả vết nứt không gian lại toàn bộ khép kín. Lang yên biến mất, Hứa Phàm cùng Thiên Nhãn Độc Chim chấm cũng không thấy bóng dáng. Nam tử tóc đỏ đứng thẳng không trung, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra hai viên hạt đào, bóp nát đem nhân hạt đào nhét vào trong miệng, lạch cạch nhai lấy. Có nhận ra người của hắn, hoảng sợ nói, là Địa Ngục Viêm Ma Trần Hạo, bất luật trên bảng vị thứ 5. Trần Hạo nhìn xem khói tan sau trống trải đại địa, có chút buồn bực, độc này khói ai thả? Người vây xem đều là vô cùng ngạc nhiên, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút mập quyền. Dương Sinh đi đâu? Tựa như là bị vết nước không gian hút đi. Ông trời của ta, không thể nào. Trần Hạo đại yêu vương đem Dương Sinh dẫn đi. Việc này làm lớn chuyện, vị Tiên Họa Long Tiên Sinh giống như cũng thật lợi hại. Lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua vạn yêu hải. Dương Sinh đây là tự mình tìm đường chết. Càng nhiều người không biết xảy ra chuyện gì, một cái so một cái mê mang, đến cùng chuyện ra sao a? Làm sao đột nhiên liền đánh nhau? Có người hướng Trần Hạo bẩm báo nói, hồi bẩm đại yêu vương, vừa mới phóng độc khói người là Dương Sinh công tử, lúc trước hắn hạ độc được Đa Bảo đạo nhân. Cái kia gian nô ba họ. Trần Hạo có chút ngoài ý muốn, quay đầu hướng phía cách đó không xa Chu Hùng nhìn thoáng qua. Có Lục Trường Sinh hiệp trợ, Chu Hùng thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Bất quá thể nội vẫn lưu lại tiểu Chu Thiên kết giới rào sát chi ý, cần hắn hết sức chăm chú trấn áp, còn không cách nào mở miệng nói chuyện. Trần Hào híp mắt nghĩ ngợi nói, Chu Hùng tam phẩm hùng thần cốt da dày thịt béo, kinh mạch huyết đục sớm đã cứng như bàn thạch, làm sao có thể bị độc ngã. Bất quá hắn cũng có chút do dự, nghe đồn Mai Kình Thiên chính là bị Ngọa Long Tiên Sinh hạ độc chết. Bảo bất đề Dương Sinh trên thân cũng có thể độc chết bất luật độc dược. Thế nhưng là, Dương Sinh cùng bạn yêu hải bắn đại bác cũng không tới, làm sao lại náo ra một màn này? Giáp Huyền ngay tại nghe Bạch Nhược Yên hai tên hộ vệ cho hắn báo cáo chuyện mới vừa phát sinh. Bạch Nhược Yên say đến bất tỉnh nhân sự, vừa mới mê muội cùng đâm mù để nàng trực tiếp tiến nhập trạng thái ngủ, ngủ được tiếng ngáy nổi lên một phía. Nghe rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, Giáp Huyền mơ hồ cảm giác cái này tựa như là cái hiểu lầm. Hướng về phía Trần Hào hô, ngươi làm sao đem hắn giết? Trần Hào mắng, đánh rắm, ngươi con nào mắt thấy đến ta giết hắn? Ta chỉ đem khói lấy đi. hắn căn bản là không có tại khói bên trong. Lời này để mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, lập tức nghị luận ầm ĩ không có khả năng a, hơn bạn ánh mắt nhìn xem hắn, hắn một mực tại trong khói, không có đi ra qua, làm sao lại biến mất không thấy gì nữa đâu? Chẳng lẽ lại hắn có cái gì càn khôn na gì thần thông? Làm sao có thể? Loại thần thông kia chỉ có bất luật cường giả mới có thể nắm giữ, phát động lúc động tĩnh cũng là kinh thiên động địa, làm sao bình tĩnh như vậy? Thú hổ cái kia thiên nhãn độc chim chấm cũng đã biến mất. Đó chính là hắn có lĩnh vực thần thông, hắn giấu vào lĩnh vực. Cái này cũng không có khả năng, vừa mới yêu vương triệu hoán vết nứt không gian hút đi khói độc lúc, vùng không gian kia hoàn toàn ở vào hỗn loạn trạng thái. Bất luận kẻ nào ở bên trong thi triển vực đều sẽ bị đẩy ra ngoài. Mọi người thảo luận tới thảo luận lui, hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Chợt nghe trong chân trời truyền đến một tiếng quát lớn, vị tiểu hữu này, ngươi đỉnh đầu là tiểu chu thiên kết giới, ngươi là bay không đi qua, hay là hiện ra nguyên hình đi? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một vị xuyên phá cựu đạo bảo, con kiếm vô đảo lao đạo sĩ đang đứng tại đám mây. Một cái cành cây khô bình thường tay chậm rãi nâng lên, giữa ngón tay kẹp có một viên nhẫn ngọc. Một đạo bạch quang từ nhẫn ngọc bên trên bắn ra, chiếu sáng bầu trời đêm. Trên đám mây, một cái cự đại thân thể màu đen tại bạch quang chiếu xuống, chậm rãi hiện ra thân hình. Dài cái cổ mỏ nhọn, vĩ sinh linh vũ, cánh dài 10 trượng, che khuất bầu trời. Đúng là huy cánh, lơ lửng trên không trung tiên nhãn độc chim chấm. Trên lưng chim có ngồi một người, tức hồn hẹn chỉ vào lão đạo sĩ kia mắng, "Ngươi ngươi ngươi, ngươi cái này xuống như cái mũi, ta tại đám mây ngắm phong cảnh, làm ngươi thí sự." Chương 336, hiện đệ chương 336, hiện đệ đám mây lão đạo sĩ là ai đâu? Mao gia lão tổ Huyền Thanh. Hắn cùng Trần Hạo, Giáp Huyền là đồng loạt từ Mao gia phi lai vạn yêu hải, chính là có chuyện quan trọng thông báo. Kết quả trên đường Giáp Huyền lên tranh đấu chi tâm, đề nghị muốn so một chút tốc độ. Trần Hạo cùng hắn là cá mẹ một lứa, lập tức hưởng ứng. Huyền Thanh rất im lặng, loại tỷ đấu này hắn thấy không có chút ý nghĩa nào. Mà lại một khi thắng nổi hai vị này yêu vương, về sau không thể thiếu bị hai người bọn họ đến nhà khiêu chiến, phiền cũng muốn phiền chết. Cho nên hắn chỉ có thể cùng bọn họ chơi đùa. Dọc theo con đường này hắn cũng không dốc hết toàn lực, chăm chú đuổi tại hai vị yêu vương sau lưng. Giáp Huyền tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất đã tới Tử Trúc Đảo, cứu Bạch Nữ Yên. Trần Hào theo sát phía sau, Thu Lang Yên. Mà Huyền Thanh bay chậm nhất, lại là trên không trung thấy được một màn kỳ cảnh. Một con chim lớn giấu ở đám mây phía trên, thân thể khi mà dung nhập bóng đêm, khi thì lại bị ánh trăng chiếu sáng, lén lén lút lút tại đám mây điểm hộ bên dưới hướng chỗ càng cao hơn bay. Chỉ là càng tiếp cận tiểu chu thiên kết giới phi hành thì càng khó khăn, không trên không dưới, kẹt tại đám mây. Đại điểu này dĩ nhiên chính là ngàn ẩn độc chim chấm, mà chim bên trên người chính là Hứa Phạm. Vừa rồi, Hứa Phạm vứt xuống năm mai rượu độc Lang Yên đạn nhiễu loạn ánh mắt, sau đó lập tức mệnh trùng tể hóa thành mặc băng lân giáp bao trùm chính mình cùng thiên nhãn độc chim chấm. Dung nhập bóng đêm đằng sau, thần không biết quỷ không hay hướng bầu trời bay đi. Thay vào đó một đêm trời sáng khí trong, ánh trăng trong suốt. Tại mặt đất lúc đó có bóng cây che chắn, sương mù yểm hộ, mới có thể hoàn mỹ dung nhập bóng đêm. Mà giữa không trung, không có che lấp, ánh trăng khắp bầy, lại giống tại đèn tụ quang bên dưới, không chỗ che thân. Rơi vào đường cùng, Hứa Phàm đành phải tìm một đám mây, mệnh độc chim chấm dấu tại trên mây, ra sức hướng càng trên không hơn bay đi, để cầu cách xa mặt đất càng xa một chút. Hắn có nhược tiểu giả tượng không phải trạng thái chiến đấu bên dưới, có thể làm cho hắn tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất. Cho nên, hắn dấu ở đám mây, Trần Hào cùng Giáp Huyền hai vị đại yêu vương cũng không có chú ý tới hắn. Có thể hết lần này tới lần khác đụng phải đến chậm một bước Huyền Thanh. Huyền Thanh dọc theo con đường này một mực kiểm tra tiểu chu thiên kết giới cho nên bay vị trí tương đối cao. Vừa lúc liền thấy trên mây thiên nhãn độc chim chấm, có thể tại đám mây hành tẩu chỉ có thể là bất luật cường giả. Hứa Phàm nhìn ra lão đạo sĩ này không dễ trọng, lập tức điều khiển xỏa điều hướng phía phương nam bay đi. Huyền Thanh làm sao như ước nguyện của hắn, tay áo hất lên, một tấm màu đen lưới đánh cá hướng phía thiên nhãn độc chim chấm chủ tới. Lưới đánh cá phía trên âm khí âm u, dày đặc phức tạp quỷ đạo ấn phù, hệ đầy ốc nước ngọt bình thường tiểu linh đang. Một trận nhỏ vụn đánh chuông âm thanh. Lưới đánh cá càng biến càng lớn, càng bay càng nhanh. Như bắt cá bình thường, đem thiên nhãn độc chim chấm cùng Hứa Phàm túi ở trong đó. Tấm này lưới đánh cá tên là âm sát vong có câu hồn chi năng, là Mao gia chuyên môn dùng để bắt tà quỷ chi dụng. Trên mạng dày đặc ấn phủ cùng linh đang, là một loại quỷ đạo bí thuật, có thể khóa kín trong lưới không gian, chấn áp huyền khí lưu động. Đông Diệu Thần Châu chỉ có Mao gia tinh thông quỷ đạo bí thuật, những người khác đối với quỷ đạo bí thuật phần lớn thuốc thủ vô sách. Cho nên dùng một chiêu này người tới bắt, cũng là đồng dạng không có gì bất lợi. Hứa Phàm bị chùm ở trong đó, lưới đánh cá đột nhiên qua vào, đem Hứa Phàm cùng thiên nhãn độc chim châm chói thành bánh trưng. Xoa điều phát ra hoảng sợ tiếng kêu, phun ra đại lượng rượu độc muốn ăn mòn lưới đánh cá. Nhưng mà cái này lưới đánh cá chính là đằng thảo biên chế mà thành, rượu độc không có hiệu quả chút nào. Trên lưới đánh cá lực đạo khá lớn, cơ hồ muốn đem Hứa Phàm xương cốt đều cho cắt đứt. Bất quá hắn cũng không bối rối, bởi vì hắn tại trên lưới đánh cá cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, tà quỷ khí tức. Cái này một cỗ khí tức là trên lưới đánh cá ấn phủ cùng linh đang tản ra. Thực quỷ giả kỹ năng là hết thể quỷ vật khắc tình, đối với quỷ đạo bí thuật cũng đồng dạng có áp chế năng lực. Cho nên, những ấn phủ kia cùng linh đang cũng không có thể khóa kín trong lưới không gian, cũng không có thể phong tỏa trong cơ thể hắn huyền khí. Thậm chí tại hắn dãy rủa bên dưới trở nên càng ngày càng suy yếu. Hứa Phàm trên mu bàn tay lân phiến huyền hóa ra một thanh dài hơn 3 thước trùng đao, trùng trên đao lại thoa khắp lục ủy. Hắn vất tay một đao, dễ dàng đem lưới đánh cá cắt vỡ. Cười thiên nhãn độc chim chấm trốn bán sống bán chết. A. Huyền Thanh gặp Hứa Phàm vậy mà có thể tránh thoát hắn lưới đánh cá, hơi kinh ngạc, cao giọng nói, "Tiểu hữu hay là lưu lại đi, đem lời nói rõ ràng ra lại đi cũng không mượn." Hắn bấm tay hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một cái tử kim gỗ trinh nam quan tài trống rỗng xuất hiện tại Hứa Phàm trước người, nắp quan tài đột nhiên xốc lên, bên trong nằm một bộ cương thi, giang hai tay ra, rộng mở ôm ấp, nên đón Hứa Phàm đến. Thiên nhãn độc chim chấm từ quan tài phía dưới bay đi, Hứa Phàm lại là tránh không kịp, một đầu đâm vào trong quan tài, bị cương thi kia dùng hai tay ôm chặt, không thể động đậy. Nắp quan tài cách một tiếng đóng lại. Huyền Thanh rơi xuống từ trên không, đứng ở trong đám người, tử kim quan tài đi theo phía sau hắn, nhẹ nhàng rơi xuống. Trong quan tài truyền đến Hứa Phàm gào thét, "Tốt, Vạn Yêu Hải thật đúng là không tầm thường. Ta hảo ý đưa tới bảo vật chúc thọ, nhưng không nghĩ bị Đường Đường Đại Yêu Vương người giả bị đụng. Các ngươi từng cái bất luật cường giả, lại đối với ta tiểu bối này xuất thủ, còn biết xấu hổ hay không? Có bản lĩnh phái cái tiểu yêu vương đến cùng ta đơn đấu." Hắn bị nhốt vào quan tài đằng sau, bên trong cương thi đem hắn ôm chặt lấy, toàn thân sinh ra lông trắng, đem hắn nửa người đều bao phủ lông trắng bên trong. Cổ của hắn phía dưới hoàn toàn mất hết chi giác. Loại này quỷ dị thuật pháp để tâm hắn kinh không thôi, đối mặt bất luật cường giả, hắn căn bản cũng không có cơ hội chạy thoát. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể qua loa vài câu, sử dụng phép khích tướng. Ở trên đảo người nghe hắn giận mắng cùng chất vấn, hai mặt nhìn nhau. Khó được nghe được có người dám dạng này mắng Vạn Yêu Hải. Đại Chu người từng cái dọa đến mặt không có chút máu, dám dạng này khiêu khích Vạn Yêu Hải, đây không phải tại cho Đại Chu kết thù thôi. Đại Chu lĩnh đội là cái nam tử trung niên dâu cá chê, tên là Tư Mã Trạch, chính là Trịnh Hoa đệ tử thân truyền, tại Lại Châu trong quân đảm nhiệm tham mưu trước. Tuy chỉ có nhị biến cảnh giới, nhưng cực am hiểu trận chiến chi thuật. Lúc trước Hứa Phàm Nưu lôi đế vào cuộc thời điểm, Tư Mã Trạch đã từng cực lực phản đối, nhưng Trịnh Hoa lại cùng hắn cầm tương phản ý kiến, duy trì Hứa Phàm kế hoạch, còn khen Hứa Phàm nhân tài kiệt xuất. Cái này khiến Tư Mã Trạch cực kỳ ghen ghét. Về sau Hứa Phàm đầu nhập vào Bành Thái Hậu, Trịnh Hoa thất vọng đến cực điểm. Tư Mã Trạch không ít nói hắn nói xấu. Bây giờ gặp Hứa Phàm đối với Vạn Yêu Hải khẩu xuất cùng luôn, lập tức mở miệng chặn lại nói, "Dương Sinh, chớ có hồ ngôn. Bây giờ ngươi là ta Đại Chu người, khi tuân thủ Đại Chu pháp lệnh. Lần này từ chúc đạo tư cách chiến, do ta dẫn đội, ngươi coi nghe theo hiệu lệnh của ta. Như muốn tiến vào bí cảnh, cũng nhanh hướng hai vị yêu vương xin lỗi, nếu không ta quyết sẽ không phân danh ngạch cho ngươi." Hứa Phàm trong lòng giận lên, cái này mẹ nó ai nha? Đại Chu người không giúp ta nói chuyện, bước ta xin lỗi. Đây coi là có ý tứ gì? Hắn lập tức mắng, cái nào không có chứng phế vật, đến Vạn Yêu Hải sợ như cái không có mẹ hải tử. Thật sự là giải người khác vi phong, diệt chính mình chí khí. Chờ lao tử thoát khốn, trước chặt đầu của ngươi. Tư Mã Trạch tức giận tới mức run rẩy, xông ra đám người, muốn cùng Hứa Phàm lý luận. Làm sao Trần Hào lười nhác nghe hắn nói nhảm, một chút trợn mắt nhìn sang, mắng, nơi này không có ngươi nói chuyện phận, cút sang một bên. Tư Mã Trạch dọa đến mặt không có chút máu, rụt lại đầu, túi đầu khom lưng lại chui trở về đám người. Dẫn tới bốn phía quần chúng một trận cười vang. Một màn này để Đại Chu quốc tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất bọn họ trong lòng thẳng phạm không thoải mái. Hứa Phàm làm việc tùy tiện, cố nhiên không đối, nhưng Tư Mã Trạch bất luận không phải là trước trách cứ người một nhà, như vậy xử sự, để Đại Chu người không ngẩng đầu được lên. Giáp Huyền cùng Trần Hào sắc mặt so Đại Chu quốc người càng thêm khó coi, Vạn Yêu Hải bị người trước mặt mọi người nhục nhã, hay là lần đầu tiên. Có thể hết lần này tới lần khác Hứa Phàm nói lời để bọn hắn không cách nào cãi lại. Trần Hào bắt Lục Trường Sinh, hướng quan tài một chỉ, nói ra, "Đi, ngươi cùng hắn đánh, ký cái giấy sinh tử. Đánh không thắng lao tử lột da của ngươi ra." Lục Trường Sinh một mặt vô tội, khuyên nhủ, "Ta xem qua Chu Bá Bá thương thế, tựa như là bị tiểu Chu Thiên kết giới giảo thương, phải cùng Dương Sinh công tử không quan hệ." Mọi người phản ứng quá kích, đó là cái hiểu lầm nha. Trần Hào trừng mắt, một bàn tay quất vào Lục Trường Sinh trên khuôn mặt, đánh cho hắn như cái con quay dạo qua một vòng, mắng, liền nói ngươi không nếu như yên, ngươi kém chính là ngang ngược sức lực. Tứ phẩm Trường Sinh cốt có cái gì sợ? Lao tử nếu là có ngươi cái này dị cốt, có thể đem trời đâm cho lỗ thủng. Không phục liền làm, nào có nhiều như vậy đạo lý. Huyền Thanh đạo trưởng ho khan hai tiếng, khuyên nhủ, Trần Yêu Vương không được tức giận, ta nhìn Chu Hùng đã ngăn chặn thể nội lực xoắn, rất nhanh liền có thể nói chuyện. Hay là nghe một chút hắn nói thế nào đi. Hắn vừa dứt lời, khuynh chân ngồi tĩnh tọa Chu Hùng liền chậm rãi mở mắt, kéo dài hít vào một hơi, lại nhẹ nhàng phun ra. Thấp giọng thở dài, "Ai, cái này đáng giận tiểu Chu Thiên kết giới nha, đây là lần thứ ba ngăn ta đột phá giáp huyền gặp hắn lặng lẽ mắt." Hoán giận nói, "Lão Hùng, ngươi tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại mạnh mẽ đột phá cảnh giới? Biết do không thể làm mà vì đó, đây không phải tự tìm phiền phức a?" Chu Hùng lắc đầu, lục lọi trên đầu gối thần nhãn hồi tưởng lại hắn vừa mới nhìn thấy hình ảnh, trong mắt khó nén vẻ chấn động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nó thu nhập tay áo. Đứng lên, ngắm nhìn một phía, hỏi, "Dương Sinh công tử đâu?" Giáp Huyền chỉ tử kim quan tài, nói ra, "Ở bên trong giam giữ." Chu Hùng con mắt to trừng, kinh ngạc nói, "Làm gì đem hắn giam lại?" Lục Trường Sinh liền đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Chu Hùng nghe xong sạm mặt lại, hướng Huyền Thanh chắp tay, cười khổ nói, "Đều là hiểu lầm, còn xin tiên trưởng đem hắn thả ra đi." Huyền Thanh đạo trưởng liền thu quan tài, đem Hứa Phàm phóng ra. Hứa Phàm thân thể đột nhiên khôi phục chi giác, dưới chân không vững, kém chút ngã nhào trên đất. Chu Hùng đội vàng nhỏ bước nhanh về phía trước đem Hứa Phàm đỡ lấy, mười phần thân thiện ôm lấy bờ vai của hắn, cười ha ha nói, "Hiền đệ đưa tới thọ lễ quả nhiên thần diệu, được xưng tụng là cử thế vô song." Một tiếng này hiền đệ, đem Hứa Phàm cho gọi ngây ngẩn cả người, đem toàn trường người đều cho gọi ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe Chu Hùng nói ra, "Thu ngươi thọ lễ, ta tự nhiên là muốn cho đáp lễ, bất quá ngươi thọ lễ quá mức quý giá, trong thiên hạ ít có thể so sánh được. Như vậy đi, ta đem Vạn Yêu Hải Huyền Không Đảo tặng cho ngươi như thế nào?" Hứa Phàm có chút ngộng, không biết Huyền Không Đảo là cái gì. Bên cạnh Giáp Huyền cùng Trần Hào lại là nhảy lên cao ba thước. Giáp Huyền thở phì phò nói, "Lão Hùng, ngươi làm cái gì? Huyền Không Đảo cũng có thể tặng người sao? Trần Hào cũng gấp nói, chúng ta không phải đã nói thôi, các loại Vương lão cầu trở về, mọi người đấu dế mèn phân thắng thua, người nào thắng ai liền vào ở Huyền Không Đảo. Ngươi sao có thể không trải qua chúng ta đồng ý liền đem Huyền Không Đảo tặng người đâu? Chu Hùng Chiếu hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phất tay tung ra một mảnh ánh sáng bảy màu sương mù, đem Trần Hào cùng Giáp Huyền bao phủ trong đó. Cái này thất thải quang sương mù là tàng chuyên hồng mù có thể ngăn cách hết thể gió xét, so với lúc trước dùng để phong ấn đá san hô hồng sương mù, còn muốn nồng đậm gấp trăm lần. Ba người tại trong màn sương lấp loá nói nhỏ một hồi. Chu Hùng thu quan mù. Trần Hào cùng Giáp Huyền sắc mặt trở nên dễ nhìn rất nhiều, nhìn về phía Hứa Phàm trong ánh mắt tràn đầy thân mật chi sắc. Giáp Huyền lạc ha ha nói, lao hùng ngươi nói không sai nha, đem Huyền Không Đảo đưa cho Dương Sinh Hiền đệ là chuyện đương nhiên. Ta không có ý kiến. Trần Hào lắc lắc mái tóc, tựa hồ phi thường vui vẻ, như cái gian thương bình thường xoa xoa tay, phụ hòa nói, đúng đúng đúng, ta cũng không có ý kiến. Lão Hùng, trong cơ thể ngươi có ám thương, liền nghỉ ngơi nhiều thôi, đột nhiên thổ huyết, cái này nhiều dọa người a, ngươi xem một chút, kém chút hiểu lầm Dương Sinh Hiền đệ. Hai người vậy mà đều đổi giọng xưng hô Hứa Phàm là Hiền đệ. Chương 337, bốn chỗ là địch, chương 337, bốn chỗ là địch, hai người trở mặt cùng lật sách giống như. Vây xem chúng thiên kiêu từng cái trợn mắt hốt hoồm. Một giây trước còn kiếm bạt nỗ trương, một giây sau liền xưng huynh gọi đệ. Tất cả mọi người thật bất ngờ. Cái kia thần nhãn đến cùng ra sao bảo vật nha, có thể để ba vị yêu vương thái độ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ lại thật có thể xúc địa thành thốn, mắt nhìn trăm triệu dặm. Nguyên lai là Chu Hùng vết thương cũ tái phát. Ta đã nói rồi, Dương Sinh công tử ở đâu ra lá gan, dám ở Vạn Yêu Hải Dương Mai. Hắn vừa mới còn không tính là tại Dương Mai a. Giọng nói kia hoàn toàn không có đem Vạn Yêu Hải coi ra gì nha. Dù sao cũng là Ngọa Long tiên sinh đồ đệ. Nghe nói Ngọa Long tiên sinh thực lực có thể xếp vào bất luật bảng top 10. Đại viêm trong trận doanh, cầm đầu mà đứng chính là một vị người mặc thêu kim long bào nam tử tuổi trẻ, hắn tướng mạo cực hùng, lông mày treo ngược, mũi hẹp rất, cái cằm nhọn bệnh lên như lao. Người này chính là Vương Triều Đại Viêm Tam hoàng tử Hứa Thú. 22 tuổi liền tu luyện đến tam biến cảnh giới, danh xưng đương đại thứ nhất thiên tài tu luyện. Hắn con mắt thâm thúy hiện ra ung dung hoa quý ngạo ý, ánh mắt từ Hứa Phàm trên thân sẽ qua, dừng lại tại một vị khiêng trường thương trên người nữ tử. Nữ tử này chừng 20 niên kỷ, khoác một thân áo giáp màu bạc, eo treo vân vân thêu thủa trường đao, mày kiếm mắt sáng, anh tư bừng bừng, trên mặt dày đặc mặt sẹo, dường như trải qua rất nhiều chém giết. Nàng lăng lệ con ngươi chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào Hứa Phàm, thần sắc có chút phức tạp. Hứa Phàm nếu là thấy được nàng, nhất định có thể nhận ra. Nàng chính là Tần An hộ vệ, Tô Thu Nhi. Lục hoàng tử Hứa An đứng tại Hứa Thu sau lưng, gặp hắn nhìn chằm chằm vào Tô Thu Nhi, rất bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự nhủ, Tô Thu Nhi mặt sẹo này mặt, nhìn để cho người ta ban đêm làm ác mộng, cũng không biết có gì tốt, lại để Tam ca như vậy si mê. Trong mắt của hắn có gian trá chi sắc, nói khẽ với Hứa Thu nói ra, Tam ca, Tô Thu Nhi cùng Dương Sinh nhận biết, Tần Lao đã từng mệnh nàng bảo hộ Dương Sinh, hai người trong âm thầm quan hệ tựa hồ có chút mờ. Hứa Thu nghiêng đầu sang chỗ khác trừng mắt liếc hắn một cái, mắng, ngươi tên con này, cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Mượn đao giết người, dùng đến trên đầu của ta. Hứa An chê cười nói, có tin hay không là tùy ngươi. Hứa Thu biết rõ Hứa An là đang cố ý châm ngòi, nhưng gặp Tô Thu Nhi nhìn chằm chằm vào Hứa Phàm nhìn, nắm đấm nắm kéo kẹt rung động, trong mắt cũng phun ra lửa. Nghiễm nhiên đã đem Hứa Phàm nhìn thành cái đinh trong mắt. Nghe Thường Quốc trận doanh, bốn cái tướng mạo cực đẹp thị nữ, chính vây quanh ở một tấm rộng lớn ra hổ châu ngồi trước, không lưng cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ trên ghế ngồi người. Bốn người trước ngực tất cả có thêu mai, lan, trúc, cúc chữ. Trên ghế ngồi có một vị người mặc tơ vàng tú bào thiếu niên, chính lại nhanh cắn ăn ăn bên cạnh thị nữ đưa tới quả táo. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, nhìn bất quá 11-12 tuổi, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, tựa như một cái búp bê. Hắn một bên tùy tính phun ra hột, một bên nhìn chằm chằm trong sân Hứa Phàm gió xét. Đột nhiên khanh khách cười không ngừng, đưa tay tại thị nữ trước ngực xoa xoa tay, nói ra, không hổ là có thể làm cho tỷ ta cảm mến nhân vật nhà, có thể cùng đại yêu vương bọn họ xưng huynh gọi đệ. Trước ngực có thêu cúc chữ xinh đẹp thị nữ nói ra, điện hạ tính sai, để công chúa cảm mến chính là Mai Ngọc Thư, không phải Dương Sinh. Thiếu niên gật gù đắc ý nói ra, không có tính sai, tỷ ta là nhìn thơ nhận thức, trước kia coi là thơ là Mai Ngọc Thư biết, cho nên mới ưa thích Mai Ngọc Thư. Hiện tại biết thơ là Dương Sinh biết, tự nhiên là ưa thích Dương Sinh. Cúc Nhi đem một viên tiểu xảo anh đào đưa vào thiếu niên trong miệng, cười nói, điện hạ còn nhỏ, không hiểu nam nữ hoan ái, công chúa nàng mới đầu là nhìn thơ nhận thức, nhưng đằng sau là thật tâm ưa thích Mai Ngọc Thư. Thiếu niên chừng nàng một chút, đem bàn tay tiến nàng và táo bên trong tìm tòi, chê bữa, ngươi nói ta không hiểu nam nữ hoan ái, không bây giờ muốn ngươi dạy dạy ta. Cúc Nhi mị nhãn như thơ, lại là gắt giọng, nô tỳ cũng không dám, thánh thượng biết sẽ chặt đầu của ta. Vị thiếu niên này tên là Nguyệt Thăng, chính là Anh La công chúa đệ đệ. 13 tuổi, chỉ có tiểu viên mãn cảnh giới, nhưng cũng là thanh huấn bảng ngũ tinh độ nguy hiểm nhân tài kiệt xuất. Nguyệt Thăng trêu đùa thị nữ, an anh đào, chợt thấy trong miệng chuyển đến một trận cay đắng, đem anh đào cặn bã nôn ở trong tay xem xét, đã thấy bên trong cất giấu một đầu thật nhỏ quả trùng đang núp đích. Cúc Nhi thị nữ vừa nhìn thấy trong tay hắn quả trùng, cũng biết đi che ánh mắt của hắn, trong miệng kêu lên, điện hạ đừng nhìn. Nhưng mà hay là đã chậm. Trùng, côn trùng. Nguyệt Thăng hét lên một tiếng, liên tục không ngừng cầm trong tay côn trùng vứt bỏ, thân thể như giống như bị chạm điện đống nhiên thẳng băng, chật mềm tại trên ghế ngồi, đúng là đã bất tỉnh. Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn vị thị nữ lập tức khẩn trương lên. Cúc Nhi hoán giận nói, chuyện gì xảy ra? Không biết tháng sinh điện hạ ghét nhất côn trùng sao? Có thể nào dâng lên có trùng trái cây? Như thế rất tốt, điện hạ nhất định phải trốn đi. cũng không biết chờ một lúc tỉnh lại là ai. Trước ngực có thêu mai chữ thị nữ hoảng sợ bất an, chắp tay trước ngực ở trước ngực, cầu khẩn, điện hạ thể nội có 8 người, đi ra cái nào đều tốt, nhưng có thể ngàn vạn không có khả năng là Nguyệt Thỏ điện hạ a. Mặt khác ba vị thị nữ cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, đồng dạng cầu nguyện đứng lên. Rất nhanh, Nguyệt Thăng liền mở mắt, nguyên bản tinh linh cổ quái con người, càng trở nên 10 phần e lệ, nhìn thoáng qua 4 vị thị nữ, lắp bắp nói ra, ta là Nguyệt Ô. 4 vị thị nữ nghe chút lời này, cùng nhau thở dài một hơi, trong mắt đều có vẻ vui mừng. Cúc Nhi cái thứ nhất mở miệng nói, ai nha, đã lâu không gặp Nguyệt Ô điện hạ rồi. Nguyệt Ô điện hạ đối với chúng ta tốt nhất rồi. Ngay hẳn là thêm ra hiện mấy lần, các nô tỳ đều là ngóng trông muốn hầu hạ ngài. Nguyệt Ô đỏ lên khuôn mặt, nói ra, ta đánh nhau đánh không lại bọn hắn, cho nên nắm giữ không được quyền khống chế thân thể. Hôm nay bọn hắn tại đồng loạt áp chế Nguyệt Thỏ, cho nên ta mới có cơ hội đi ra. Nguyệt Thỏ nói, nàng muốn giết Dương Sinh. Đại Chu trong trận doanh, một vị mang theo mánh hổ màu men mặt nạ nữ tử, chính đưa cổ, đánh giá Hứa Phàm. Tỉ mỉ thấy rõ ràng Hứa Phàm bộ dáng, kinh ngạc lẩm bẩm, thật đúng là hắn. Cái này sao có thể? 4 tháng trước hắn mới vừa vặn hoán cốt nha nữ tử trước người đứng có một nam tử, có một đầu áo choàng tóc bạc. Hắn dáng người hơi mập, đồng dạng mang có mánh hổ mặt nạ, bất quá mặt nạ đồ án hơi có khác biệt. Nghe được phía sau tự nói âm thanh, nghiêng đầu lại hỏi, sư muội thế nào? Nữ tử tiến đến hắn bên hai, nói ra, sư minh, ngươi còn nhớ rõ Tống Lân tiểu sư đệ phụ thân Tống Trình à? Nam tử gật gật đầu, hắn 2 tháng trước đột tử trong nhà, sư phụ còn để cho ta đưa chút bạc đi. Nữ tử nói, ta hoài nghi, Tống Trình là bị Dương Sinh. Không, là Hứa Phàm, Tống Trình là bị Hứa Phàm hạ độc chết. Hứa Phàm còn không biết, hắn đã bị rất nhiều cựu gia để mắt tới, rất nhiều cựu gia đều là ý hắn không nghĩ tới. Hai vị yêu vương đột nhiên xuất hiện nhiệt tình, để hắn lên một thân nổi da gà. Thấy thế nào đều giống như đào hố để hắn nhảy. Hắn hơi kinh ngạc, hỏi, Huyền Không Đảo là cái gì? Chu Hùng giải thích nói, xem như ta vạn yêu hải số 1 số 2 trí bảo. Bây giờ nói không rõ ràng, đến dẫn ngươi đi nhìn mới được. Bất quá bí cảnh mở ra sắp đến, vẫn là chờ ngươi từ bí cảnh sau khi đi ra lại dẫn ngươi đi quan sát. Hứa Phàm từ trước đến nay cẩn thận, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng bây giờ cự tuyệt, có tổn thương hòa khí, liền đáp, vậy thì chờ ta từ bí cảnh đi ra lại nói. Chu Hùng lại hỏi tới một chút liên quan tới thần nhãn sự tình. Hứa Phàm trang thần bí bí, không muốn tiết lộ thêm, chỉ ám chỉ nói thứ này cùng thần quốc gì chỉ có quan hệ. Lúc trước Đại Chu vì đem chiếm cứ tại Dương Vũ trấn bên trong thế lực khắp nơi dẫn đi, lập ra một cái thần quốc di chỉ đến, làm chút kỳ kỳ quái quái bảo vật tới đấu giá. Đằng sau mai ra hủy diệt, thần quốc di chỉ đến cùng có tồn tại hay không, mỗi người nói một điều. Hứa Phàm liền đem cái này có sẵn nói láo lấy ra dùng. Chu Hùng nói, lúc đầu ngươi có thiết mời, là có tư cách tiến vào bí cảnh, nhưng là ngươi tới chậm, danh ngạch đã định ra tới. Ngươi nhìn Đại Chu có nguyện ý hay không đều đặn cho ngươi một cái danh ngạch đi. Đại Chu không nguyện ý lời nói, ta bạn yêu hải đều đặn cho ngươi một cái. Nhắc lên Đại Chu, Hứa Phàm nổi giận trong bụng, quay đầu tìm kiếm Đại Chu trận doanh, rất nhanh liền thấy được Đại Chu cờ sĩ, hắn hướng phía Chu Hùng ôm quyền một giọng nói chờ một lát. Sau đó khí thế hùng hổ hướng phía Đại Chu trận doanh đi tới. Người còn chưa đi đến, liền cao giọng hét, vừa mới là cái nào đồ con rùa muốn ta cho bạn yêu hải nói xin lỗi. Ta Đại Chu binh sĩ, từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất, chính là đao gác ở trên cổ cũng là mặt không đổi sắc. Làm sao ra cái thứ hèn nhát? Tư Mã Trạch rụt cổ lại không dám lên tiếng, một gương mặt mo lại xanh lại tím, đơn giản xấu hổ vô cùng. Thế cục đảo ngược quá nhanh, tựa như gió xoáy. Ai có thể nghĩ tới bạn yêu hải bà vị yêu vương không có chút nào khí khái, thu lễ, vừa néo mặt liền cùng Hứa Phạm xưng huynh gọi đệ. Đại Chu tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất bọn họ hai mặt nhìn nhau. Vừa mới vứt bỏ mặt mũi, chỉ chớp mắt liền bị Hứa Phạm nhặt đứng lên, bọn hắn cảm thấy là có chút sảng khoái. Cái này tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất phần lớn không biết Hứa Phạm thân phận chân thật, cho là hắn là gần đây mới đầu nhập vào Đại Chu. Nghe hắn mở miệng một tiếng ta Đại Chu binh sĩ dường như thực tình lấy Đại Chu người tự cho mình là, đều cảm thấy giống như bình yên. Đại Chu bằng dị cốt đại quân hùng bá nam vực, tôn sùng đoàn đội hợp tác, chiến trận chi đạo, cũng không tuyên dương chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cho nên thế hệ tuổi trẻ không có giống Hứa Thú, Lôi Viễn, Lục Trường Sinh dạng này phong mang tất lộ, thanh danh lan xa người. Hứa Phàm xuất hiện, điền vào cái này không còn trắng. Danh vọng của hắn so với trước mặt ba vị chỉ có hơn chứ không kém. Văn năng làm thơ đoạt giải nhất, trí khả hủy diệt mai ra, lại từng treo lên đánh Lục Trường Sinh cùng Lôi Viễn, bây giờ thậm chí cùng bạn yêu hải yêu vương xưng huynh gọi đệ. Một đám đông cung tử đệ phục sát đất, sớm đem Hứa Phàm nhìn thành dẫn đầu đại ca. Xông ra đội ngũ, giống nên đón lao Phật gia bình thường, cùng nhau không mình hành lễ, kêu một tiếng gặp qua Tiêu Sái Vương. Những người này phần lớn là hậu nhân của danh môn, tuổi còn trẻ ngay tại trong triều đình đảm nhiệm chức vị quan trọng. Bọn hắn thi lễ, đi theo phía sau một đám bọn lâu la, có mấy trăm người, hô hô lạp lạp tất cả đều quỳ một chân trên đất, hướng phía Hứa Phàm đi quân lễ, trong miệng tế tụng, tham kiến Tiêu Sái Vương. Một màn này vượt quá Hứa Phàm dự kiến, đây là hắn lần thứ nhất bị người quỳ lạy, hay là mấy trăm người. Một cỗ hào hùng tràn ngập giữa ngực, lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Quyền lực nha, nguyên lai, quyền lực tư vị, tốt như vậy. Một đám đông cung tử đệ cho Hứa Phàm làm lấy tự giới thiệu. Cầm đầu đúng là Quách Công Công con nuôi, tên là Quách Hữu Can, bây giờ ở trong quân đảm nhiệm thiên tướng chức. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng đội ngũ đằng trước nhất Tư Mã Trạch, nói ra, "Vương gia, vừa mới để cho ngươi nói xin lỗi chính là hắn." Hắn gọi Tư Mã Trạch, là Giang Đô phủ Doãn Tê E Giờ Ỉnh Hoa đệ tử. Lần này thánh thượng mệnh hắn đảm nhiệm lĩnh đội, phụ trách tiến vào bí cảnh trước đó cân đối làm việc. Hứa Phàm khẽ nhíu mày, hắn vốn là đến hương sư vấn tội, nhưng nghe nói đối phương là Trịnh Hoa đệ tử, lại có chút không đành lòng. Không nghĩ tới, Tư Mã Trạch lại là chỉ vào hắn chửi ầm lên, "Gia nô ba họ, loạn thần tặc tử. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn từ ta chỗ này đạt được tiến vào bí cảnh danh ngạch, không có cửa đâu." "Gia nô ba họ?" Hứa Phàm nghe được xưng hô thế này, hơi sững sờ. Chợt cười ha ha, "Thật hoài niệm à, không nghĩ tới La Phụng Tiên tên hiệu cũng có thể gắn ở trên đầu của ta, ân, giống như bình yên." Hắn lời nói xoay chuyển, thâm trầm nói xem ở Trịnh Hoa trên mặt mũi, "Ta tha cho ngươi một mạng. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Hắn nhẹ nhàng nâng tay đánh cái búng tay. Đùng. Một tiếng vang dọn. Tư Mã Trạch hai tay đột nhiên tận gốc mà đứt, lăng không bay lên, máu tươi chảy ra mà ra. Chương 338, bảng danh sách mới chương 338, bảng danh sách mới một màn này có thể nói là kinh ngạc đám người, đại đa số người căn bản là không có thấy rõ Hứa Phạm là thế nào ra tay. Chỉ thấy hắn vỗ tay phát ra tiếng, Tư Mã Trạch hai cây cánh tay liền gãy mất. Tư Mã Trạch có nhị biến cảnh giới, nhẹ nhõm như vậy liền bị Hứa Phạm gãy mất hai cánh tay, thật sự là không thể tưởng tượng. Chính hắn cũng ngộp, thẳng đến một cỗ đau nhức kịch liệt từ hai vai truyền đến, hắn mới ý thức tới cánh tay của mình không có. Đau đớn xé rách lấy thần kinh của hắn, để trước mắt hắn tối sầm, tại chỗ đã bất tỉnh. Một đám thuộc hạ thất kinh đem quanh hắn ở, nhặt tay cụt, muốn cho hắn nối liền. Nhưng mà cái kia hai cây cánh tay lại bị đông lạnh thành băng đà, hơi chút dùng sức liền bóp thành của băng. Một màn này nhìn đầu người ra tóc tê dại. Có người hô, cẩn thận một chút, trên người hắn khả năng có độc. Một đám người như chim sợ cành cong, hướng bốn phía tản ra, chỉ còn sót lại Tư Mã Trạch nằm trong vũng máu. Trong lúc nhất thời lại không ai dám đi cứu trị. Hứa Phàm lười biếng nói, đừng lo lắng, trên người hắn không có độc, lại không cứu, người liền chết. Chu Hùng, Giáp Huyền, Trần Hạo, Huyền Thanh đem tình cảnh vừa nãy thu vào đáy mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giáp Huyền nói, các ngươi thấy rõ ràng rồi sao? Chu Hùng khẽ bước cằm, tiểu tử kia lấy sát khí ngưng tuyến chém đứt Tư Mã Trạch hai tay. Bất quá hắn huyền khí tựa hồ có chút đặc thù, có thể dung nhập bóng đêm, gọi người khó mà phát giác được tuyến tồn tại. Huyền Thanh nói sát thực như vậy, vừa rồi hắn cùng Thiên Nhãn độc chim chấm ẩn nấp đám mây, nếu không có ánh trăng đủ sáng, ta còn không nhìn thấy bọn hắn. Bất quá, dùng hết vừa chiếu liền hiện ra nguyên hình. Trần Hào thi triển một loại nào đó đồng thuật, con ngươi bên trong lóe ra màu đỏ thắm quang mang. Tràn đầy ngạc nhiên nói ra, hắn tuyến cực kỳ linh xảo, cũng không phải là lấy ly thao túng, mà là bị vật gì đó dính dấp di động. Ta không thấy rõ ràng đến cùng là cái gì, nhưng nhìn vận động tư thái, tựa như là mấy cái côn trùng, đặc biệt nhỏ côn trùng, giống bụi bặm bình thường. Hắn có phải hay không sẽ cổ thuật nha? Giáp Huyền nói, nghe nói Ngọa Long Tiên Sinh là Bắc Cương người, du lịch thiên hạ chính là vì nuôi một loại thần cổ, chắc hẳn Dương Sinh cũng sẽ sử dụng cổ thuật. Đến nhắc nhở người của chúng ta, tiến vào bí cảnh không nên treo chọc hắn, tiểu tử này có chút tà môn. Bốn vị bất luật đem Hứa Phàm phân tích nhất thanh nhị sở. Hứa Phàm đúng là sử dụng tuyến chém đứt Tư Mã Trạch hai tay. Nửa tháng đến, Hứa Phàm đại đa số thời gian đều nằm nhòi mai tư loan trên bụng. Nhưng mỗi ngày một canh giờ lĩnh vực thời gian, hắn chưa bao giờ lãng phí, cơ hồ đều dùng tới tu luyện. Bát tuyệt kỹ tu luyện độ khó vượt qua tưởng tượng của hắn. Thời gian nửa tháng, tại Vũ Nộ giả gia trì bên dưới, hắn cũng vẹn vẹn đem tuyến cùng loạn tu luyện đến nửa cấp độ nhập môn. Miên tuyến xoay châm, loạn tuyệt tỏa hình bát tuyệt kỹ bên trong, Hứa Phàm muốn nhất tu luyện nhưng thật ra là miên. Miên, huyền khí gợn sóng, rung động, lực lượng hủy diệt. Miên tức miên trường, có thể phối hợp di sơn đến điệp ra lực lượng. Một trường ngàn kích, có thể làm cho Hứa Phàm lực lượng trong nháy mắt bạo tăng. Nhưng mà, khổ tâm nghiên cứu mấy ngày, lại sợ không tới bí quyết, ngay cả cửa đều không vào được, để hắn rất là bần rầu. Thỉnh giáo Vương Miện đằng sau, lấy được trả lời chắc chắn là, bát tuyệt kỹ tu luyện cần quanh năm suốt tháng cảm ngộ tích lũy. Cho dù là thiên tư chắc tuyệt, nộ tính kỳ cao người, đem một môn tuyệt kỹ học được cấp độ nhập môn, cũng cần nửa năm lâu. Vương Miện đề nghị hắn trước thông qua được giải, tìm tới cùng mình huyền khí nhất xứng đôi tuyệt học, bởi vậy nhập môn. Hứa Phàm liền đem bát tuyệt kỹ huyền võ lộc lặp đi lặp lại quan sát. Cuối cùng, hắn phát hiện, bát tuyệt kỹ bên trong tuyến cùng biển sâu mặc băng thuộc tính tương tự, mà loạn thì cùng rượu độc thuộc tính tương tự. Tuyến, huyền khí sợi tơ, kéo dài tới, trói buộc chi lử. Loạn, huyền khí loạn lưu, quấy nhiễu, lực lượng hỗn loạn. Hắn liền đem mặc băng, rượu độc dung nhập huyền khí đằng sau, lại đến tu luyện tuyến cùng loạn. Kể từ đó, rất nhanh liền tìm được bí quyết. Dùng ước chừng 7 ngày thời gian, Hứa Phàm xem như đem tuyến cùng loạn học được nửa nhập môn trạng thái. Sở dĩ nói là nửa nhập môn là bởi vì nếu như không tại huyền khí bên trong dung nhập mặc băng cùng diệu động, hắn như cũng dùng không ra cái này hai chiêu tới. Trước đó, hắn bị Bạch Nhược Yên hai tên hộ vệ lấy tỏa chấn áp, chính là lấy diệu độc thi triển ra loạn từ đó thoát khốn. Hứa Phàm chém đứt Tư Mã Trạch hai tay thủ pháp thì là sử dụng tuyến. Hắn lấy sắc bén sát khí ngưng tụ thành tuyến dùng trùng tệ ngậm đầu sợi, dung nhập bóng đêm đằng sau, lặng yên không một tiếng động quấn ở Tư Mã Trạch trên bờ bay. Hắn cố lộng huyền hư, cho mình thiết kế một cái búng ngón tay động tác. Một tay khác lại giấu ở trong tay áo lấy quỷ trảo mai mối, kéo Tư Mã Trạch hai tay. Nhìn tiêu sái tự nhiên, phong khinh vân đạm. Vì chính là cho người ta mang đến đánh vào thị giác. Một chiêu này, kỹ kinh tứ tọa. Các thế lực tuổi trẻ nhân tài kết xuất, gặp hắn trong nháy mắt liền có thể đoạn người cánh tay, trong ánh mắt đều có vẻ kinh hãi. Cả đám đều đang tự hỏi, nếu như tới đối địch, nên như thế nào phòng ngự. Hứa Thú kinh ngạc hỏi Hứa An, Dương Sinh ra sao cảnh giới? Hứa An cũng rất hoang mang, lắc đầu nói, mỗi người nói một điều. Bất quá, ta tại Dương Vũ trấn lần thứ nhất gặp hắn lúc, không có cảm giác mạnh bao nhiêu, thậm chí cảm giác rất yếu. Không nghĩ tới, hiện tại lợi hại như vậy. Hứa Thú lạnh lông mày trao lên, ta bắt đầu thấy hắn, cũng tưởng rằng chỉ tạp ngư đâu. Hoắc Vũ tình mặt mũi tràn đầy lo lắng, ca, ngươi có thể đánh thắng mẹ nhà hắn. Hoắc Vũ quang an ủi, yên tâm, hắn ở ngoài sáng, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, muốn giết hắn không khó. Quách Hữu căn thưởng một vị thủ hạng, để hắn đem danh ngạch tặng cho Hứa Phạm. Chu Hùng gặp Hứa Phạm bên này đã định, hỏi thăm Huyền Thanh nói tiên trưởng bên kia thương nghị kết quả như thế nào. Huyền Thanh có chút bất đắc dĩ, các thế lực nhất trí quyết định, khiến cái này tiểu bối đi bắt cái kia tà quỷ. Ta là không đề nghị bọn hắn tiến vào bí cảnh. 10 năm trước tiên nhân hạ phàm, hao tổn một thế hệ. Các thế lực đều xanh vàng không tiếp. Nếu như lần này lại bị cái kia tà quỷ tàn sát, tổn thất cũng quá lớn. Giáp Huyền liếc mắt, phản bác, cũng không thể nói như vậy, không sớm làm đem cái kia tà quỷ diệt trừ, chờ nó khôi phục thực lực, cái này vạn yêu bí cảnh liền thành một bên chết. Về sau rốt cuộc không ai dám tiến nhập. Trần Hào cũng phụ hòa nói, ngươi chút lỗ mũi trâu quá mức buồn lo vô cớ. Cái kia tà quỷ quỷ thể bị hao tổn, chỉ có nhị biến cảnh giới, thể nội lại có lôi thực. Nếu là những tiên tiêu này bắt không được hắn, vậy còn không như đều chết tại trong bí cảnh. 5 ngày trước đó, Chu Thiên cảnh cáo Hồng Trung gõ vang, các đại thế lực đều là phái người tiến về Mao gia tìm hiểu tình huống. Mao gia cáo chi ngọn nguồn đằng sau, đề nghị hủy bỏ lần này bí cảnh tầm bảo. Nhưng mà, vạn yêu bí cảnh dính đến ích lợi thật lớn, thế lực khắp nơi đều không muốn từ bỏ. Thảo luận mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định đưa bọn tiểu bối tiến vào. Huyền Thanh theo 2 vị yêu vương đến từ Trúc Đảo, chính là vì thông báo việc này. Mắt thấy nuốt triều đã xu thế chậm, Huyền Thanh phất tay áo ném ra 10 cái hồng sắt, rơi vào trong đám người. Cao giọng nói, 5 ngày trước, vạn yêu bí cảnh mở ra, bí cảnh nuốt triều, dẫn đến phương viên trăm dặm huyền khí thâm hụt. Mao gia trong trấn hồn tháp có một cái tà quỷ thừa cơ đào thoát, trốn vào vạn yêu trong bí cảnh. Này tà quỷ tính tình tàn bạo, Huyền Thanh tỉ mỉ đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Cuối cùng rằng nói, tà quỷ thể nội có lôi thực, cho nên cũng là không cần sợ hắn. Lôi thực cách mỗi một nén nhang phát tác một lần, tiếp tục thời gian một chén trà. Như tại trong bí cảnh gặp được lạc đàn đồng đội, cần trước phân biệt đối phương phải trang bị tà quỷ thân trên, chỉ cần cảnh giác thời gian một nén nhang, nhìn có hay không lôi thực phát tác liền có thể trên đảo các tiên tiêu 5 ngày trước nhìn thấy qua Huyền Thanh truy đuổi tà quỷ tới hình ảnh. Biết được cái này tà quỷ chính là đồ diện thanh liên chấn đầu sỏ, đều rất khiếp sợ. Huyền Thanh chỉ trên đất 10 cái dương lớn, nói ra, nơi này có 10 vạn tấm tị quỷ phù, có thể tự động hộ chủ, ngăn cản quỷ đạo bí thuật công kích. Nhập bí cảnh người, mỗi người lĩnh 10 cái. Gặp được tà quỷ, không cần phải sợ, cũng đừng cùng tranh đấu, cấp tốc thoát đi, hướng những người khác cảnh báo. Đợi nó lôi thực phát tác, lại động thủ đánh giết. Huyền Thanh giảng rất nhiều đối phó tà quỷ phương pháp, đem tị quỷ phù phát xuống dưới. Mọi người nghị luận ở mỹ, thảo luận nên như thế nào bắt giết tà quỷ, đây chính là cái dương dành cơ hội tốt. Hứa Phạm lại là cả kinh kem chút đem quai hàm đều rơi trên mặt đất. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại chú ý Bành Thái Hậu thần văn muốn thu hoạch được có quan hệ tiểu chỉ thi tác tin tức. Bành Thái Hậu phái Thiên sư phụ kinh lược đại học sĩ Khổng Tân Hổ tiến về Mao gia tìm hiểu tin tức. Kết quả chuyến đi này chính là 5 ngày, đến nay cũng không có đem tin tức mang về lại Chu. Cho nên, Hứa Phạm là vừa vặn mới biết được bài kia tiểu chỉ là tà quỷ lưu tại Chu Thiên cảnh cáo Hồng Trung bên trên. Cái này khiến hắn triệt để mê mang. Địa cầu đồng hương lại là một cái tà quỷ. Đây cũng quá quỷ dị. Địa cầu người tới tại sao có thể có ăn thịt người ham mê đâu? Lại còn chu diệt nửa thành bách tính. Chẳng lẽ lại đối phương là sát nhân của ma? Hứa Phạm có một bụng nghi vấn. Duy nhất để hắn yên tâm là hắn có thực quỷ giả kỹ năng, vừa bận khắc chế tà quỷ. Hắn thở dài, xem ra nhiệm vụ thiết yếu chính là đem cái này tà quỷ tìm ra. Chỉ mong hắn có thể thông minh cơ linh một chút, không nên bị những người khác giết chết. Quách Hữu Căn giới thiệu với hắn lấy từ Mã Trạch bài binh bố trận. Đại Chu 400 cái danh ngạch, mỗi 10 người một đội, tổng cộng chia làm 40 tiểu đội, có thể đồng thời thăm dò 40 lĩnh vực đường hành lang. Mỗi cái tiểu đội đều chiếu cố chính xác, trị liệu, phòng ngự, tiến công, chờ chút các hạng năng lực, chỉ cần cẩn thận một chút, cơ hồ có thể ứng đối hết thảy vấn đề. Quách Hữu Căn cười nói, công tử liền cùng ta một đội tốt. Trong đội ngũ của ta thế nhưng là có rất nhiều cao thủ. Hắn nắm kéo một vị mang theo mãnh hổ mặt nạ người, giới thiệu nói, vị này là Giang Đen cánh bạc khách, 26 tuổi, tam biến cảnh giới. Đây là ta Đại Chu ưu tú nhất tài tuấn. Sư phụ hắn là Khổng Tân Hổ đại học sĩ. Hai người đều sư theo bất luật cường giả, có thể quen thuộc quen thuộc. Hứa Phàm đã ở thanh vấn trên bảng nhìn qua cái tên này, biết hắn là Lệ Hổ vệ. Bởi vì tống trình nguyên nhân, hắn đối với Lệ Hổ vệ lòng có khúc mắc. Bất quá, Lệ Hổ vệ thuộc về Bành Thái Hậu vây cánh, xem như người một nhà ít nhất phải khách sáo một phen. Hắn chắp tay nói, cửu ngưỡng đại danh, ta tới nơi đây lúc, vì ta dẫn đường bách sự thông đối với Hắc huynh ngươi đánh giá cực cao. Ta sớm muốn thấy một lần phong thái rồi. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Khách này lời nói khách sáo, nói cực qua loa. Người ta mang theo mặt nạ, ở đâu ra thấy phong thái? Mà lại, hắn cái kia âm thanh Hắc huynh quá mức mạo phạm, nghe được Răng Đen cánh bạc khách chán nổi gân xanh lên. Rất lạnh lùng hồi đáp, đội ta ngũ người đã đủ, vương gia vẫn là đi mặt khác đội ngũ đi. Quách Hữu Căn không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, đang muốn quên can. Hứa Phạm lại ngăn lại hắn, nói ra, vậy thì thật là tốt, ta cũng có sắp xếp của mình. Hắn vốn chính là muốn đơn độc hành động. Đại Chu không khí nơi này hơi có vẻ xấu hổ. Hứa Phạm không muốn lưu thêm, chạy tới Vạn Yêu Hải trận doanh tìm Lục Trường Sinh nói chuyện phiếm. Lại đợi 3 canh giờ, đến giờ ngọ, nuốt chiều cuối cùng kết thúc. Vạn Yêu bí cảnh có thể tiến nhập. Chu Hùng liền tổ chức người phân công thuyền, tặng người tiến vào bí cảnh. Lúc này, Tiêu Diêu cốc người mang đến mới nhất thanh huấn bảng, hét lớn tại bến đỏ bàn đứng lên. Một bản bảng danh sách 100 lượng bạc ròng, cũng là không quý. Người lên thuyền, 3-5 người liên hợp xuất tiền mua sắm, muốn nhìn một chút có cái gì tin tức mới. Hứa Phàm cũng mua một bản, chỉ liếc mắt nhìn, liền ngây ngẩn cả người. Mới bảng danh sách so với trước đó bảng danh sách, chỉ nhiều ra một thì tin tức. Đúng là xuất hiện một cái lục tinh độ nguy hiểm danh tự. Ở bảng danh sách chủ vị, Đại Chu, Dương Sinh công tử, 16 tuổi, biến đổi cảnh giới. phía dưới giới thiệu chỉ có một đoạn văn. Dương Sinh công tử trích lời, ta bình sinh chỉ có tam đại yêu thích. Giết người, giết người, giết người. Tỉnh dậy giết người, trong mộng cũng giết người. Giết hết thiên hạ này nhục ta, bán ta người. Giết hết thiên hạ này ngăn ta, nghịch ta người. Tóm lại, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, đừng dạy người trong thiên hạ phụ ta. Chương 339, nhập cảnh chi pháp. Chương 339, nhập cảnh chi pháp. Họa Tào Hứa Phạm trong lòng nhấc lên gợn sóng. Hắn là muốn đem chính mình tạo thành người sống chớ gần, người rảnh rỗi chớ quấy rầy hình tượng. Nhưng không nghĩ Vương Bách Sự như thế cấp tốc, hôm sau công phu, đem hắn lời nói một chữ không kém mang lên thanh huấn bảng. Mấu chốt là, trên bảng cũng không giới thiệu vì cái gì đem hắn đánh giá là lục tinh. Vẹn vẹn liền cho đoạn văn này, để mọi người tự hành lĩnh hội. Cảm giác tựa như đang nói, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Càng là cố lộng huyền hư, càng là để cho người ta miên man bất định. Nhìn qua tân bảng người, cả đám đều hít sâu một hơi. Gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng. Ngươi nhìn hắn cái này tam đại yêu thích, giết người, giết người, giết người. Quả thực là hung tinh hạ phàm, tà thần giáng thế nha. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, đừng dạy người trong thiên hạ phụ ta. Thiệt thòi ta còn kính ngưỡng hắn thi tử, bội phục tâm trí của hắn. Không nghĩ tới, hắn lại nói ra những lời này đến, căn bản là vì tư lợi, ngang ngược vô lý, có nhục nhã nhặn. Lục tinh độ nguy hiểm. Đây là xuất độc nhất ta ý là, Tiêu Diêu Cốc nhận định Dương Sinh công tử là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Đối với đại đa số người tới nói, Hứa Phàm vốn chính là bọn hắn không được trêu chọc nhân vật. Gặp hắn trở thành thanh vấn bảng đứng đầu bảng, chỉ là đối với hắn càng thêm cảnh giác mà thôi, cũng không hề quá nhiều tâm tư khác. Cũng có trong lòng người không công bằng. Vương Triều Đại Viêm Tam hoàng tử Hứa Thú nhìn thấy bảng danh sách này, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ đều cho nung chín. Ngũ tinh độ nguy hiểm 27 người, mặc dù cũng không chỉ định thực lực cao thấp, nhưng hắn danh tự là xếp ở vị trí thứ nhất, tương đương với Tiêu Diêu Cốc ngầm thừa nhận hắn là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Tam hoàng tử cho là đây là đương nhiên. Thiên hạ đệ nhất thiên tài tu luyện danh hiệu, 10 năm qua đều đeo tại trên đầu của hắn, chưa bao giờ đổi chủ. Tân bảng vừa ra, lại là đánh mặt của hắn. Hứa Phàm niên kỷ muốn so hắn tiểu bắt tuổi. Mức độ nguy hiểm vậy mà còn cao hơn hắn gia nhất tinh. Như thế so sánh, Hứa Phàm mới thật sự là thiên hạ đệ nhất thiên tài tu luyện. Choang 10 năm quan hoàn, một khi bị hái, Tam hoàng tử trong lòng cái kia hận a hận không thể hiện tại liền cùng Hứa Phàm giao đấu đọ sức một trận. Lại thêm Tô Thu Nhi đối với Hứa Phàm quá độ chú ý, hắn trực tiếp đem Hứa Phàm xếp vào danh sách tất sát. Trừ Hứa Thú, cũng có một chút những người khác để mắt tới Hứa Phàm, mục đích không đồng nhất, có muốn dẫm lên Hứa Phàm giành chấn thiên hạ, có muốn thăm dò Hứa Phàm thực lực chân thật, còn có vốn là cùng Hứa Phàm có thủ, muốn báo thủ thiết hận. Cái này một tấm bảng danh sách mới xem như đem Hứa Phàm đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Đám mây, ba vị yêu vương cũng đang nhìn mới bảng danh sách, Huyền Thanh đạo trưởng lại là đi tiếp ứng Mao gia người. Giáp Huyền ngồi tại đại kiếm màu vàng bên trên, lơ lửng giữa không trung, hai cái đen kịt bản chân lớn lúc gần lúc hiện. Hắn sở lấy dâu ria, một mặt hâm mộ tán thán nói, tiểu tử này thật cuồng a, so ta lúc tuổi còn trẻ muốn cuồng nhiều hơn. Mà lại, người ta cái này cũng có trình độ. Ngươi xem một chút lời nói này, sát khí bốn phía, cách mặt giấy đều phun ra ngoài. Năm đó ta nếu là có cái này tại văn chương, Lăng Tiên Âm không chừng sẽ gả cho ta, ta cũng sẽ không cần xuất gia. Trần Hào nhai lấy hạt đào, liếc mắt, châm chọc nói ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh kia, vừa thấy được Lăng Tiên Âm liền đỏ mặt tiến hai, cùng cái cỡ lớn xúc xích nướng giống như. Ngươi chính là tại văn chương cho dù tốt, nàng cũng chướng mắt ngươi. Hán tinh tế đọc lấy Hứa Phàm trích lời, chậm rãi gật đầu, trong mắt có một tia hướng về chi sắc, ta trước kia cảm thấy chơi chữ người của hủ, ra mồm. Bây giờ xem ra viết văn bên trong cũng có phong mang, cũng có thể hiện lộ rõ ràng bản sắc anh hùng. Giáp Huyền ha ha cười to, ngươi là không có đọc qua hắn thơ, hắn có một bài giang hồ. Đó mới nghiêm túc sát ý mười phần, trong đó có một câu rút kiếm cười vung bỉ vũ, bạch cốt như sơn chim kinh bay quả thực là ma vương bản sắc, làm cho người hướng về a ta chính là bởi vì thơ này, mới đối với hắn khâm phục không thôi. Hôm nào đến cầu hắn vì ta viết bài thơ. Trần Hào lắc lắc mái tóc, vậy ta cũng cầu hắn viết một bài tốt. Chu Hùng một mực không nói chuyện, lục lọi cái cằm, rơi vào trầm tư. Giáp Huyền hỏi hắn, lão hùng ngươi nghĩ gì thế? Có phải hay không đang suy nghĩ Huyền Không đảo sự tình? Chu Hùng lắc đầu, ta hoài nghi, Dương Sinh công tử khả năng nắm giữ một môn cực hình. Cực hình? Giáp Huyền hỏi, làm sao mà biết nha? Chu Hùng nói, các ngươi còn nhớ rõ biển sâu mặc băng a? Hai người nhao nhao gật đầu. Lúc trước Chu Hùng từ đáy biển mang về biển sâu mặc băng sau, 13 đại yêu vương thay nhau ra trận, như muốn thu phục, nhưng mà một cái tiếp một cái thất bại. Chu Hùng liền đem biển sâu mặc băng phong ấn cất giữ, đằng sau lại đang Dương Vũ trấn bên trong bị Hứa Phàm thắng đi. Hắn giảng nói, biển sâu mặc băng đặc tính một trong, chính là hấp thu sạch tuyến. Cùng Hứa Phàm vừa mới ẩn nấp chiêu thức tương tự. Trần Hào bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nghe đồn ngũ phẩm hủ độc cốt có thể đem cực hình giấu tại huyền khí bên trong. Chẳng lẽ là hắn nắm giữ biển sâu mặc băng, lại đem dung nhập huyền khí bên trong? Giáp Huyền có chút ngạc nhiên, vậy cũng là ngàn năm trước truyền thuyết, hắn hữu thành công, theo ta thấy, tám thành là lời đồn nhảm. Chu Hùng cũng rất khẳng định nói ra, không phải là lời đồn nhảm. Chính Long Hổ bằng nhất phẩm thiên cơ cốt khai sáng tuần chín quan sơn chế, hắn hiểu thấu đáo chín loại dị cốt, mỗi một loại đều có siêu việt phẩm cấp bản thân tiến giai chi pháp, trong đó liền có ngũ phẩm hủ độc cốt. Ta muốn Dương Sinh lựa chọn đầu nhập vào đại chu, tám thành là cùng ngũ phẩm hủ độc cốt huyền bí có quan hệ. Chu Hùng đây là chó ngáp phải rồi. Giáp Huyền nói như hắn thật có thể nắm giữ biển sâu mà băng, đồng thời đem nó dung nhập huyền khí, vậy hắn tương lai thành tựu tuyệt sẽ không tại ngươi ta phía dưới. Đem Huyền Không đảo đưa cho hắn cũng không sao. Trần Hào lắc đầu nói, ta Viêm Ma Hỏa Cực là tu luyện thời gian 10 năm mới hoàn toàn khống chế. Biển sâu mặc băng biến dị trình độ so Viêm Ma Hỏa Cực cao hơn, tại biển sâu yên lặng vào năm, thậm chí đã hóa hình. Cũng không phải dễ dàng như vậy có thể nắm giữ. Mao ra 10 cái tiểu bối, tại tối hậu quan đầu chạy tới Tử Trúc Đạo. Người Mao gia đinh thưa thớt, có trấn thủ trấn hồn tháp chức trách. Cho nên bao năm qua vạn yêu bí cảnh mở ra, bọn hắn từ trước tới giờ không phái người tiến bảo. Lần này là tình huống đặc thù, mới phái 10 người nhập bí cảnh bắt quỷ. Các thế lực phân biệt nhường ra một cái danh ngạch cho Mao gia. Thiên nhãn độc chim chấm cùng lục nhĩ sừng dê mặt nạ bị Hứa Phạm lưu tại Tử Trúc Đạo bên trên, có đại chu người lưu thủ viên chiếu cố, cũng là không cần lo lắng. Một vạn người leo lên 50 chiếc thuyền lớn, hướng phía bí cảnh lối vào chạy tới. Sau một nén nhang, 50 chiếc thuyền lớn tại khoảng cách mặt kính 3 dặm chỗ vứt ra neo, ngừng lại. Phía trước dày đặc đáng ngẩm, không cách nào tiến lên. Chu Hùng tại đám mây cao giọng hô, đường phía trước, thuyền là không vào được, mọi người các hiện thần thông đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy bạn yêu hải 3000 người, cùng nhau phi thân bật lên, lại là từng cái thân hình như yến, bay lượn chân trời, bay qua 3 dặm chi địa, chui vào trong mặt kính. Mặt kính nhấc lên điểm điểm gợn sóng, thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, dẫn tới rất nhiều người la thất thanh. Tình huống như thế nào? Bạn yêu hải người làm sao biết bay? Có người giải thích nói, là Bạch Nhược Yên nhị phẩm phi tiên cốt nàng tiêu trừ 3000 người trọng lực. Ngoa tạo, năng lực này cũng quá nghịch thiên đi. Không hổ là nhị phẩm xương a, Bạch Nhược Yên cũng không đi theo những người khác bay vào bí cảnh. Nàng thân hình như yên, lơ lửng không trung, vẻ say nửa tiêu, mặt phấn đỏ đấu, túi đầu hướng phía trên thuyền gió xét, tựa hồ đang tìm kiếm người nào đó, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Cuối cùng, đưa ánh mắt dừng lại tại Hứa Phạm trên thân, hướng hắn trừng mắt nhìn. Tựa hồ là bắt chước Hứa Phạm chém đứt Tư Mã Trạch cánh tay động tác, nâng lên một bàn tay đến, vỗ tay phát ra tiếng. Đùng một tiếng vang dọn. Hứa Phạm quanh thân đột nhiên dâng lên một đoàn ánh sáng màu trắng, thân thể lập tức trở nên nhẹ như lông hồng, bị gió biển thổi, vậy mà lâng lâng mà lên, kém chút liền muốn từ trên thuyền té xuống. Bạch Nhược Yên cười khanh khách một trận, hô, sử dụng Niêm Ly Ngự kiếm thuật, liền có thể bay lên. Có thể tiếp tục thời gian một nén nhang. Đây là ta xin lỗi, ngươi phải thật tốt nhận lấy a. Nàng hướng phía Hứa Phạm thẻ lưỡi, sau đó quay đầu bay về phía mặt kính. Hứa Phạm thật vất vả mới đứng vững thân thể, cố bít tại quanh thân thực hiện Niêm Ly đem mình làm một thanh phi kiếm thao túng. Rất nhanh, liền nắm giữ bí quyết, thân thể chậm rãi bay lên. Hắn học chim nhạn bộ dáng, giãn ra dáng người, hướng phía mặt kính bay đi. Loại này phi hành thể nghiệm, làm cho người mười phần vui sướng. Hứa Phạm tấn thăng tiểu viên mãn cảnh giới sau, từng thử qua sử dụng Niêm Ly Ngự kiếm phi hành. Nhưng mà Niêm Ly chi đạo có thể khống chế phi kiếm trọng lượng cực kỳ có hạn. Cho dù là huyền khí là binh khí tự ý người điều khiển, muốn khống chế vượt qua nặng 10 cân phi kiếm, cũng 10 phần tốn sức. Muốn bằng Niêm Ly Ngự kiếm phi hành, là không thể nào. Bạch Nhược Yên nhị phẩm phi tiên cốt tiêu trừ người trọng lượng, lại là có thể thực hiện ngự kiếm phi hành. Mắt thấy Hứa Phạm cũng tiến nhập bí cảnh, có một vị mang mặt nạ thiếu niên nhảy lên một cái, cao giọng hô, Dương Sinh công tử, chờ ta một chút. Trong tay hắn không ngừng kết lấy pháp ấn, đúng là chân đạp hư không mà đi, tựa như không trùng có vô hình cầu thang bình thường, dưới chân truyền đến thanh thúy cộc 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 giẫm sàn nhà thanh âm, một đường chạy chậm đến, theo tới bí cảnh. Một màn này đồng dạng là kinh ngạc đám người, gây nên một phen nghị luận. Người kia là ai nha? Cái này lại dùng chính là chiêu thức gì? Có thể như bất luật cường giả bình thường đạp hư không mà đi. La Đô đại biêm, miễn chiến giả một trong, hắn cự tuyệt tất cả mời, cũng không cùng người tổ đội, là cái độc hành hiệp. Hắn là đuổi theo Dương Sinh công tử mà đi. Hẳn là bọn hắn nhận biết. Đám mây, ba vị yêu vương trong mắt dị sắc liên tục. Giáp Huyền ngạc nhiên nói, hắc, thật đúng là tàng long ngoa hổ, đám nhóc con này có chút năng lực nha. Trần Hào hỏi, lão Hùng, cái này đồ đại viêm là lai lịch gì? Chu Hùng cười nói, là cái trận pháp thiên tài, ta tại trong một chỗ sơn động tìm được hắn bố trí tức nhương chuyển sinh trận pháp bố trí đơn giản lại tinh diệu, làm cho người tán thưởng. Hắn mặc dù không bằng Dương Sinh như vậy danh khắp thiên hạ, nhưng cũng không phải hạ người vô danh. Các ngươi có thể đoán một cái. A, tiểu bối bên trong, tinh thông trận pháp, nhất định là ngải ra người. Giáp Huyền con ngươi đảo một vòng, hỏi, không phải là ngài ra vị kia con rơi đi? Chu Hùng ha ha cười to, nhẹ gật đầu nói, đám kia lão cổ hủ đem một khối ngọc thô biến thành con rơi. Bọn hắn không dung người chi năng, chúng ta vạn yêu hải liền hảo hảo thu cất đi. Chương 340, lại đầu hòa thượng chương 340, lại đầu hòa thượng đồ đại viêm tiến vào bí cảnh đằng sau. Tô Thu Nhi cũng theo sát mà đi, vung lên cánh tay, đem Nguyệt Luân Thương hướng phía mặt kính một ném, Nguyệt Luân Thương nổ bắn ra mà ra. Nàng nhảy lên một cái, đứng tại Nguyệt Luân trên thương, hướng phía mặt kính bay đi. Một chiêu này đơn giản thô bạo. Giáp Huyền khen, khí lực thật là lớn nha, không hổ là đưa con miếu xuất thân. Nàng này lưu tại đại viêm, thân phận xấu hổ, chẳng thu nhập ta vạn yêu hải. Trần Hào một mặt kháng cự, thôi đi, khô âm cái kia lão ni cô cũng không dễ trọng. Đệ tử của nàng mặc dù lợi hại, nhưng trên thân đều có lưu âm cực. Chúng ta có thể khống chế không được. Đưa con miếu là nằm ở vô tận dãy núi một cỗ thế lực nhỏ, đối ngoại cửa đầu là một tòa đưa con quan âm miếu. Mặt ngoài là Phật môn miếu thờ, sau lưng lại làm lấy giết người hoạt động. Trăm năm qua, một mực lực áp Bắc Cương tối hạt đường, là Đông Diệu Thần Châu xếp hạng thứ nhất tổ chức sát thủ. Đương đại miếu chủ khô âm sư thái, thực lực cao tuyệt, nắm giữ âm cực thanh thiền Phật âm bất luật trên bảng xếp hạng thứ 3. Tô Thu Nhi lấy cự lực ném mạnh Nguyệt Luân Thương tiến vào bí cảnh. Theo nàng cùng một chỗ tiến về, còn có hai vị nữ tử, dáng người cực kỳ cao lớn, đều mang theo hoa tưởng vi mặt nạ. Đồng dạng là dựa vào man lực ném mạnh trường thương, đạp trường thương tiến vào bí cảnh. Hứa Thu gặp Tô Thu Nhi đi, cũng gấp vượt qua, đơn giản bấm một cái pháp quyết, hai đạo do quang ảnh huyền hóa, tản ra quỷ dị khí tức cửa lớn đồng thời xuất hiện. Một đạo hiện lên màu tím, một đạo hiện lên màu đen. Cửa lớn màu tím xuất hiện tại bí cảnh lối vào. Đại môn màu đen xuất hiện tại Hứa Thú trước người. Hắn mở ra đại môn màu đen, đi bộ nhàn nhã đi vào. Vương triều đại viêm 1500 người cũng vô cùng có trật tự đứng xếp hàng đi vào đại môn màu đen bên trong. Chợt, bí cảnh lối vào cửa lớn màu tím mở ra, Hứa Thú từ đó đi ra, thò người ra tiến nhập trong bí cảnh, đám người còn lại cũng theo thứ tự tiến vào bí cảnh. Đen, tím hai cánh cửa đúng là lẫn nhau kết nối, đem ở giữa ba dặm khoảng cách hóa thành vô hình. Tam phẩm kỳ môn cốt thì ra là như vậy dùng, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đám 13 người nghị luận lên. Chu Hùng nói, này dị cốt ẩn chứa kỳ môn chi đạo, cực kỳ hao tổn tâm lực, chỉ có thiên tài có thể khống chế. Cùng người tác chiến, như điệp đùa giỡn bùi hoa, xuất quỷ nhập thần, biến hóa vô tận. Trần Hào hỏi, Trường Sinh, như yên đối đầu hắn có thể đánh được sao? Chu Hùng lắc đầu, hiện tại đi đánh, hai người cộng lại đều sợ không tới ống tay áo của hắn. Giáp Huyền khẽ nhíu mày, vậy sau này đâu? Chu Hùng nói, Trường Sinh thiên phú so ra kém người ta, dị cốt cũng chỉ có phần bị đánh, nếu là thần thông không có đại đột phá, đối phận kia con đều đuổi không kịp hắn. Như yên thôi, chiếu hiện tại tốc độ tu luyện, 10 năm sau có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay, 20 năm sau mới có thể nắm vững thắng lợi. 20 năm. Giáp Huyền gấp, gót chân đá một cái dưới mông đại kiếm màu vàng, đứng dậy đứng tại đám mây, đại kiếm cắm vào trong đám mây. Máng, nói hiệu nói bượng, Như Yên nhị phẩm phi tiên cốt lực có thể hủy núi lấp biển. Chuyên trị những ngày loè loẹt, cho dù hiện tại còn đấu không lại hắn, cũng kém đến không xa. Chu Hùng liếc mắt nhìn hắn, tức giận đoán giận nói, lúc đầu thôi, Như Yên bằng vào thiên phú và dị cốt, giữ chắc thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Nhưng mà, các ngươi những này nữ nhi nô, đem nàng sủng chính là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Thích rượu như mạng, không có chút nào tiết chế. Ta nói nàng 20 năm có thể đuổi kịp Hứa Thú, cái kia đều xem như xem trọng nàng. Lời này có chút nói chuyện giật gân, Bạch Nhược Yên dị cốt năng lực cực kỳ nghịch thiên, thật đánh nhau, thắng bại là ẩn số. Chỉ là Chu Hùng không quen nhìn chúng yêu vương đối với Bạch Nhược Yên cương triều, mới ngôn ngữ tương kích. Trần Hào thở dài nói ra, quả thật có chút quá phận cương triều, uống rượu cũng quá là nhiều, biển xanh hầu nhi tiểu luôn luôn không đủ uống, mỗi lần đều là bị nàng uống đi một nửa. Về sau nhất định phải hạn chế nàng mới được. Giáp Huyền gật gật đầu, rất tán thành. Đại viêm người tiến vào bí cảnh đằng sau, còn lại cường quốc nhao nhao ra trận, bát đại thế gia cũng các hiện thần thông. Đại Chu bên này, Đan Thanh Sinh đồ đệ Trương Đông Thiên lấy bức tranh vẽ ra 400 con cự hình một chân cú mèo, ngậm Đại Chu người tiến nhập bí cảnh. Hoắc gia thi triển bí thuật, gọi mấy cái bầy cá. Lít nha lít nhít hồng đầu hải ngư càng không ngừng nhảy ra mặt nước, dựng thành một tòa cá cầu người Hoắc gia đi tại cá trên cầu tiến vào bí cảnh. Phương gia thì là thả ra 100 con ngọc cong dẫn tuyến xây một tòa tuyến cầu, mang người mà qua. Tóm lại, từng cái thế lực vì mặt mũi đều không muốn xuống nước bơi lội. Cuối cùng, Hồng Liên tự một vị tiểu hòa thượng, miệng phun phật ngôn, lưới rực rỡ hoa sen. Tại trên mặt biển sinh ra mênh mông bát ngát biển hoa sen, san sát đài sen đứng sóng bay, kéo dài trí bí cảnh cửa vào. Hồng Liên tự người đạp đài sen mà đi, nhẹ nhõm đi vào bí cảnh. Người sau khi đi, đài sen lại cũng bất bại. Tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Còn lại người đều là đi đài sen tiến vào bí cảnh. Dòng dã một vạn người tiến vào bí cảnh đằng sau, mặt kính kia tựa hồ là tính toán đếm rõ số lượng chữa bình thường, một trận bật mèo biến mất không thấy. Giáp Huyền nhẹ nhàng thở ra, nói ra, tốt, cuối cùng rút xong, có thể đi uống rượu. Chu Hùng nói, sau 3 tháng, bí cảnh mở lại, bọn hắn mới có thể đi ra ngoài. Chỉ mong bọn hắn có thể bình an vô sự, thắng lợi trở về. Trong bí cảnh, Hứa Phàm lơ lửng không trung, đánh giá chung quanh. Dưới chân là một tòa rùa đen hình dạng hải đảo, diện tích không lớn, ở trên đảo trùi lùi, đã không ngọn núi, cũng không thảm thực vật. Băng phẳng tựa như là bị chảy cán bột leo kỳ qua bình thường. Bốn phía là biển rộng mênh mông, biển đối diện là bát ngát đại lục. Thị lực có thể đụng cuối cùng, có một tòa đen kịt hình tháp kiến trúc, sừng sững tại đại lục chính trung tâm. Tòa tháp này trạm kiến trúc chính là danh xưng có tiên nhân ở lại thông thiên tháp. Hứa Phàm xuất ra một cái ngắn nhỏ kính viễn vọng, xa xa quan sát. Cái này kính viễn vọng là hắn luyện chế kính thiên văn lúc tàn thứ phẩm, chỉ có gấp 10 lần phóng đại bội số. Màn ảnh rút ngắn xem xét, hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tòa kia linh lung bảo tháp cũng không phải là chất gỗ, lại là sắt thép rèn đúc mà thành, một mảnh đen kịt, liền thành một khối, ngay cả cái cửa sổ đều không có. Nhìn ngoại hình, có chút cùng loại với kiếp trước xi măng cốt thép cấu tạo. Thân tháp điêu đầy lít nha lít nhít ấn phù, khổng lồ, quỷ bí, thâm trầm, giống như một đầu ngủ say hồng hoang cự thú. Từ thông thiên tháp ra bên ngoài kéo dài mấy vạn con đường, cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn giống sơn động bình thường đường hành lang, mà là phân biệt rõ ràng hình dạng mặt đất biến hóa. Hoa nguyên, sa mạc, đồi núi, rừng rậm, các loại hình dạng mặt đất giao nhau xuất hiện. Mỗi một loại hình dạng mặt đất đều đại biểu một cái đường hành lang, mỗi loại hình dạng mặt đất bên trong đều có không giống nhau phát tắc. Và yêu hải người cũng chưa tại hình rùa trên đảo nhỏ dừng lại, bay thẳng hướng đại lục. Đằng sau người tiến vào lại là tại hình rùa trên đảo nhỏ hơi dừng lại, mấy ngàn người lần nữa tụ tập. Hứa Phàm lúc đầu cũng nghĩ trực tiếp hướng đại lục bay. Ai nghĩ đến, phía sau đi theo một vị đầu đội mặt nạ thiếu niên, chân đạp hư không mà đi, đuổi theo hắn đứng ở đám mây. Đem hắn gọi lại, "Công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Hứa Phàm gặp thiếu niên này có thể chân đạp hư không mà đứng, hết sức kinh ngạc, hỏi, "Ngươi biết ta?" Thiếu niên đem mặt nạ nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra khuôn mặt. Người này 17-18 tuổi niên kỷ, mặt như ngọc, môi hồng răng trắng. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng nanh. Hai con ngươi lấp lóe, bên trong có ngạo khí lăng vân. Hứa Phàm mơ hồ cảm thấy người này có chút quen mặt, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Kinh ngạc nói, "Xin hỏi dưới chân đại danh?" Đối phương đem mặt nạ lại đeo lên, thấp giọng nói, công tử còn nhớ rõ Nhị Long Hí Châu sao? Hứa Phàm nghe chút Nhị Long Hí Châu bốn chữ này, lập tức kịp phản ứng, giật nảy cả mình, hỏi, ngươi là Ngải Mục Kỳ? Thiếu niên cười ha ha, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, đặt ở trước miệng, nói ra, công tử nhỏ giọng một chút, phía dưới thế nhưng là có rất nhiều chúng ta cựu địch. Ta hiện tại dùng tên giả là Đồ Đại Viêm, công tử cũng đừng gọi sai. Hứa Phàm trước đó thấy Ngải Mục Kỳ chịu các loại cực hình, mình đầy thương tích, không có cái mũi, không có lỗ tai, trên đầu tràn đầy hình vương lạc ấn, bề ngoài đáng sợ. Nào có hiện tại công tử văn nhã ca bộ dáng. Bất quá, mặc dù bề ngoài đại biến, cái kia mặt mày bên trong nạo khí lại là không chút nào đổi. Hứa Phàm chính là dựa vào một đôi mặt mày nhận ra hắn. Ngải Mục Kỳ có thể tại vài phe thế lực vây quét sống sót xuống tới, thực lực không thể khinh thường. Người này bối cảnh phức tạp, Hứa Phàm hoàn toàn không muốn cùng hắn liên hệ. Âm thanh lạnh lùng nói, không nên đem ta và ngươi nói nhập là một. Lúc trước ngươi cùng Hoắc Vũ Hiên mai phục chuyện của ta, ta cũng không có quên. Ngải Mục Kỳ cười ha hả, nói ra, ai nha, vậy cũng là hiểu lầm, không đánh nhau thì không quen biết thôi. Về sau ngươi giết Hoắc Vũ Hiên, trói lại Hoắc Vũ Tỉnh, xúi dục Hoắc gia cùng Đại Viêm kết thủ. Một đống này hắc qua đều là ta giúp ngươi quẵng. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có đem người chọc ra đến. Hứa Phàm sớm đã từ Hương Điệp trong miệng biết được chân tướng, biết là hiểu lầm. Hắn rất vô sỉ hồi đáp, vậy ta liền khoan hồng độ lượng, bất kể hiểm khích lúc trước. Về sau ngươi cũng cách ta xa một chút. Ngài Mục Kỳ rất im lặng, hắn tìm đến Hứa Phàm là muốn cùng hắn kết minh. Hắn kinh ngạc nói, chẳng lẽ công tử không muốn giết Hứa An sao? Lúc trước hắn ngấp nghé nương tử nhà ngươi, thiết kế giết ngươi. Chẳng lẽ công tử muốn làm rùa đen rút đầu? Hắn xuất ra thanh vấn bảng, dùng ngón tay gõ gõ bảng danh sách, châm chọc nói, công tử cái này thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết hảo luôn, không phải là đang khoác lác đi. Lời này cực điểm xúi dục, đáng tiếc loại này đê đoan phép khích tướng đối với Hứa Phàm không có một chút tác dụng nào. Hứa Phàm cúi đầu nhìn lại. Đại Viêm người tiến nhập bí cảnh, tất cả đều tụ tập tại Quy Hình đảo thượng, người cầm đầu bên trong liền có Hứa An. Hắn ngược lại là muốn giết chết Hứa An. Chỉ là vương triều Đại Viêm có 1500 người, đều là tinh anh, muốn đắc thủ, chỉ sợ không dễ. Hứa Hồ, mục đích của chuyến này là vì tìm tới vị kia đồng hương, hắn tạm thời không tâm tình phản ứng Hứa An. Thiên hạ này đắc tội qua người của ta, không có một cái nào có kết cục tốt, sớm muộn mà thôi. Người cũng không ngoại lệ. Cút xa một chút, không cần tiêu hao sự chịu đựng của ta. Hứa Phàm ánh mắt băng lãnh, trừng Ngải Mục Kỳ một chút, quay đầu muốn đi gấp. Lại nghe dưới chân có người cao giọng hô, Dê Sinh công tử, có dám xuống tới cùng ta đọ sức đọ sức? Hứa Phàm cúi đầu xem xét, chỉ gặp một vị cầm trong tay thiền trượng lại đầu hòa thượng, chính ngửa mặt lên hướng hắn kêu gào. Hòa thượng này sinh cực kỳ xấu xí, miệng méo mắt lác, làm người ta nhìn tới sinh chán ghét. Hứa Phàm cũng không nhận ra, hỏi, người là ai nha? Lại đầu hòa thượng vỗ vỗ bộ ngực, mười phần phách lối nói, ta chính là Bách Đãng Sơn 72 địa sát một chồng, lại lão cửu. Bách Đãng Sơn người? Hứa Phàm rất buồn bực, hắn cùng Bách Đãng Sơn nhưng cũng không có gặp gỡ quá nhiều. Hắn hỏi, làm gì? Ngươi cùng ta có thủ? Lại lao cửu một mặt tiêu căng, ta cùng công tử không cửu không đoán, chỉ là không nhìn nổi ngươi dựa vào trướng nhãn pháp mua danh chỗ tiếng, chiếm cứ thanh huấn bảng đứng đầu bảng. Vị này lại lao cửu cũng là ngũ tinh độ nguy hiểm 27 người một trong. 24 tuổi, nhị biến cảnh giới. Hắn nắm giữ một môn Phật gia đồng thuật thần thông, đáng nhìn vật nhập y. Trước đó Hứa Phàm chém đứt Tư Mã Trạch hai tay lúc, hắn thấy rõ những cái kia lơ lửng giữa không trung chủ thể. Đoán được hắn là lấy trùng tể kéo tuyến chém đứt Tư Mã Trạch cánh tay. Đối với nó cố lộng huyền hư thủ đoạn cực kỳ khinh thường. Mới thanh vấn bảng nhất ra, hắn gặp Hứa Phàm chỉ có biến đổi cảnh giới, lập tức sinh ra khiêu chiến Hứa Phàm, dùng cái này dương danh suy nghĩ. Hứa Phàm hai tay nắm lấy kéo kẹt rung động, nếu là thế lực khác mở miệng xúi dụng, hắn không chừng sẽ quan sát một chút tình thế. Nhưng Bách Đãng Sơn bọn này cường đạo, hắn thật đúng là không sợ. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, vừa vặn lão tử ngửa tay muốn giết người, một mình ngươi có thể không đủ ta giết, Bách Đãng Sơn tới bao nhiêu người? Cùng lên đi. Hắn há mồm nuốt vào một viên màu vàng đất dược hoàn, quanh thân lập tức kim quang đại tác, hướng phía lại lão cửu bay đi, đúng là dẫn đầu độc thủ. Chương 341, giết gà dọa khỉ. Chương 341, giết gà dọa khỉ. Lại lão cửu gặp Hứa Phàm rơi xuống từ trên không, lại muốn cùng hắn cận thân đánh nhau, khinh thường xí nước bọn, cười lạnh nói, đối phó ngươi, một mình ta đầy đủ, để cho ngươi kiến thức một chút ta thần thông Kim Tuyệt Phong Ma Thiền. Hắn bắp thịt cả người bạo khởi, từng đạo nhỏ vụn màu vàng dòng nhỏ từ hắn trong lỗ chân lông tuôn ra, đó là nồng đậm đến cực hạn cương khí. Tại quanh người hắn huyễn hóa thành một tòa hở ngực lộ sữa cự Phật màu vàng, đồng dạng lại đầu trên mặt, thua tay thiền trượng màu vàng. Một chiêu này chính là pháp tướng loại thần thông. Lấy cương khí ngưng tuyệt thi triển, ngăn cách đồ vật, lại có Phật môn La Hán pháp tướng gia trì, lực lượng, tốc độ đều là chướng mấy lần. Lại lao cửu là lục phẩm lực vương cốt thi triển Kim Tuyệt Phong Ma Thiền sau, lực lượng có thể đạt tới 30.000 cân. Hắn tu thiền 10 năm, am hiểu nhất cận thân vật lộn, trong tay điên dại thiền trượng vũ động đứng lên, kín không kẽ hở. Tại cương khí gia trì bên dưới, không gì không phá. Lực đạo khổng lồ, mang theo trận trận tiếng xé gió, cơ hồ muốn đem không gian đều cho xé rách. Mên ngông, nặng nghề La Hán hàng ma chi lực tại quanh người hắn một trượng chi địa áp xúc, hình thành một bên chết. Lít nha lít nhít, vô số nhỏ bé Phật cương đi theo thiền trượng bay múa, kéo theo không gian bận bèo biến hình. Một cơn lốc cuốn lên, nhấc lên quần quần khí lãng, thổi đến cắt bay đá chạy. Người vây xem bị thổi làm mắt mở không ra, có chút lực lượng nhỏ thậm chí bị buộc lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc, vẹn vẹn vũ động thiền trượng nhấc lên khí lãng liền có như thế uy lực, cái kia thiền ảnh bên trong lực đạo lại nên khủng bố đến mức nào đâu. Lại lao cửu thân là Bách Đãng Sơn 72 địa sát một chồng, danh khí không nhỏ. Rất nhiều người đều gặp qua hắn sử dụng một chiêu này, biết một chiêu này uy lực bất phàm. nhất là Bách Đãng Sơn người, một bên chạy, một bên gọi, đều tránh xa một chút. Lại Lao Cửu lại nổi điên, một chiêu này xuất ra, trong vòng 10 trượng không lưu người sống. Người vây xem lập tức tản ra. Đại Chu trong trận doanh, Quách Hưu Căn hai tay lắc một cái, hai cây tráng kiện cây môn giản xuất hiện ở trong tay, cao giọng thét, chuẩn bị hỗ trợ, không thể để cho vương gia thụ thương. Phía sau hắn, một vị thiếu nữ che mặt động tác càng nhanh, sớm đã hất ra một bức tranh, từ trên búi tóc rút ra một quặp lông bút, đặt bút hội họa đứng lên. Khác một bên trong đám người, một cây nguyệt luân thương phát ra ong ong tê mình, Tô Thu Nhi mày liễu dựng thẳng, vận sức chờ phát động. Bên bờ biển, bảy vị miễn chiến giả tạo thành trong tiểu đội, một vị đỉnh đầu thoa nó lá, mặt mang mặt nạ, mặc một thân rộng thùng thình trường bào nam tử, lặng lẽ từ trong tay áo vươn một đầu ngón tay, trên đầu ngón tay có màu lam nhạt ngọn lửa nhấp nháy. Trong bầu trời, ngài mục kỳ nhíu mày, ngón tay giận ra, một cái khảm nạm tại móng tay bên trên nho nhỏ trận pháp phát sáng lên. Có vài nhóm người, bởi vì riêng phần mình khác biệt mục đích, đều muốn ra tay trợ giúp Hứa Phàm. Nhưng mà, Hứa Phàm từ không trung bay xuống, lại hoàn toàn không có tránh lui ý tứ, không chút do dự, chui vào lại Lao Cửu múa ra thiền ảnh bên trong. Hắn người khoác kim quang, tựa như kim ô rơi xuống đất, đông trung minh giống như du dương tiếng đánh đập vang lên. Chỉ vang lên một tiếng này, thiên địa liền trở về tại yên lặng. Thiên trượng cuốn lên khí lãng, trong nháy mắt ngưng trệ, đầy trời cắt đá trên không trung một trận, tất sột soạt rơi trên mặt đất. Đợi hết thể đều kết thúc, đám người đục lỗ nhìn lên, tất cả đều choáng váng. Chỉ gặp Hứa Phàm cùng lại Lao Cửu đứng đối mặt nhau. Lại Lao Cửu trong tay thiền trượng không thấy, đúng là sách tại Hứa Phàm trong tay. Một cái thật nhỏ khổng động xuất hiện tại lại Lao Cửu trên trán, máu tươi đang từ trong lỗ thủng chảy ra. Đột nhiên, lại Lao Cửu thân thể như một cái cỡ lớn tang bao bể bại xuống dưới. Đại lượng máu tươi, dầu nhớt, xương vụn từ hắn trong thất khiếu phun ra. Ngũ tạng lục phủ của hắn, huyết nhục gân cốt tất cả đều hóa thành bùn não, còn sót lại một bộ da, vô lực rơi xuống, chất đống trên mặt đất. Khanh khách nhảy nhảy răng rắc lại Lao Cửu máu thịt bê bết ra, cấp tốc kết băng, thời gian trong nháy mắt liền biến thành tảng băng. Chợt lại giãn nứt, phá toái, bị gió thổi qua, lại như bổ công anh bình thường, tan theo gió. Đám người trợn mắt hốt mồm, mắt thấy huyết sắc xương đỏ bị gió biển thổi đi, khiếp sợ kém chút đem vai hàm đều rơi trên mặt đất. Nội dung cốt truyện này phát triển, ngoài tất cả mọi người dự liệu, vừa mới còn khí thế như hồng, uy phong bắt diện lại Lao Cửu, thời gian trong nháy mắt liền hóa thành một đám huyết vụ, theo gió mà qua. Cảnh tượng này thật sự là quá mức quỷ dị, tất cả mọi người nhịn không được sợ run cả người. Hứa An lớn trừng trong mắt, đầu lưỡi có chút phát quyền, cái này sao lại có thể như thế đây? Tam ca, ngươi thấy rõ ràng chưa? Hứa Thu sắc mặt thiết thanh, hắn thấy rõ ràng hai người giao thủ quá trình. Hình ảnh kia quá mức quỷ dị, để hắn khó có thể tin. Hứa Phàm người khoác kim quang từ trên trời giáng xuống, thân thể trực tiếp cắm vào thiền ảnh bên trong, đến không hết Phật cương đánh vào trên người hắn, đều bị quanh người hắn kim quang chỗ ngăn cản, đúng là như bọt khí bình thường, nhao nhao phá toái. Hứa Phàm hai tay tất cả cũng hai ngón tay nô ra, đầu ngón tay có sát khí màu đen ngưng tụ, tinh chuẩn địa điểm tại lại Lao Cửu tay trái tay phải hổ khẩu phía trên. Cùng lúc đó, miệng phun một viên thấu cốt đinh, hiện ra ánh sáng màu tím, bắn vào lại Lao Cửu mi tâm. Cái này hai chiêu đánh ra đến, lại Lao Cửu trong tay tiền trượng nhất thời tụt tay, người cũng tại chỗ mất mạng. Hắn kiếp sợ trầm ngâm nói, những cái kia Phật cương mỗi một đạo đều có vạn cân chi trọng, đánh vào dương sinh trên thân, thậm chí ngay cả cái ấn đều không có. Hắn đến cùng dùng cái gì chủng thủ đoạn phòng ngự? Lại Lao Cửu sửa sớm ra La Hán kim thần, vừa mới một chiêu kia lại lấy cương khí sử dụng ngưng tuyệt chi đạo, coi như ta toàn lực xuất thủ, cũng rất khó đánh vỡ phòng ngự của hắn. Dương sinh vậy mà lấy chỉ là một viên thấu cốt đinh giết hắn, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Hứa Thú trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, đây là lần thứ nhất hắn từ Hứa Phàm trên thân cảm nhận được làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Đạo kia hiện ra kim quang thân thể, tựa như ma thần giáng lâm, cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Hoắc gia trong trận doanh, Hoắc Vũ Tình kéo Hoắc Vũ Quang tay áo, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, nói ra, chúng ta hay là đừng chọc hắn đi, hay là để nhị thúc bọn hắn nghĩ biện pháp đi. Hoắc Vũ Kính nuốt ngụm nước bọn, cũng khuyên nhủ, đối với Dương Sinh quá lợi hại, bằng chúng ta thực lực, không giết được hắn. Hoắc Vũ Quang chau mày, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn ấn Hoắc Vũ Tình mu bàn tay, nói ra, chúng ta còn có chú nha đại nhân, chỉ cần có thể tìm tới ô bói cỏ cùng sao thiên lang hoa, liền có thể đem hắn lăng không chú sát. Chú nha đại nhân thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có thất thủ qua. Nghe Thường Quốc trận doanh, Nguyễn Âu cùng Mai Lan Trúc Cúc bốn vị thị nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều khiếp sợ nói không ra lời. Cúc Nhi một mặt chủ trừ, dao động không chừng nói Nguyệt Thỏ điện hạ thực lực, thật có thể giết hắn a. Hứa Phàm kỹ kinh toàn trường, ngạo nghễ mà đứng, đem lại Lao Cửu thiền trượng cắm trên mặt đất, khinh thường xì ngụm nước bọn, mắng, liền mặt hàng này, đề cập với ta dạy cũng không xứng. Bách Đãng Sơn tạp thoái, còn có ai không phục? Cùng lên đi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn chung quanh đám người. Bách Đãng Sơn người từng cái cúi đầu, không có người nào dám cùng hắn đối mặt. Quách Hưu Căn gặp Hứa Phàm nhẹ nhõm như vậy liền đánh chết lại Lao Cửu, vui khoa tay múa chân, phù hòa mắng, một đám dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng xứng khiêu chiến Tiêu Sái Vương. Chỉ là hạt gạo cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. A Phi, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mặt của các ngươi. Chúng ta Vương gia thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, ngươi cho rằng cái này lục tinh độ nguy hiểm là đùa giỡn? Muốn tìm phiền phức, trước cân nhắc một chút đầu của mình, nhìn xem có đủ hay không Vương gia một đao chặt. Quách Hưu Căn tuy là Quách Công Công con nuôi, nhưng lại không có học được Quách Công Công một tia nội liễm tâm tính. Ngược lại cùng Vương Công Công bên mặt hất hàm sai khiến bộ dáng cực kỳ tương tự. Trận mắng này, đem Bách Đãng Sơn người mắng đầy bụi đất, lại đem Hứa Phàm cao cao nâng lên, dùng một loại đương nhiên tư thái, đem thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất danh hào thêm đến Hứa Phàm trên thân. Vài câu vỗ mông ngựa Hứa Phạm trong lòng cực kỳ dễ chịu. Hắn hướng Quách Hữu Căn ném đi một tán thưởng ánh mắt, lại ngắm nhìn một phía, có chút bảnh trướng nói, trừ Bách Đăng Sơn, còn có ai không phục, có thể đứng ra, hôm nay tay ta ngứa, còn muốn lại nhiều giết mấy cái. Mọi người còn chưa từ hắn giết chết lại lao cựu trong rung động thông thả lại sức, từng cái câm như hến. Không ai dám lên tiếng. Hứa Phạm mười phần phách lối ngẩng lên cái cằm, ô quyền, nói ra, vậy liền cáo tử. Hắn lần nữa thi triển ngưng ly ngự kiếm thuật, phi thân lên, hướng phía đại lục bay đi. Ngài Mục Kỳ bóp tắt trên móng tay trận pháp, hương phấn cười nói, khó trách hắn có thể từ Nhị Long Hí Châu bên trong còn sống sót. Cái kia một thân kim quang thật là lợi hại nha. Không sai, có thực lực này, mới đáng giá ta liên thủ. Hắn lần nữa đạp hư không chạy vội, truy đuổi Hứa Phạm mà đi. Rất nhanh, Hứa Phạm quanh thân kim quang tiêu tán, hắn bay nhanh hơn. Hắn vừa rồi cùng lại lão cựu giao chiến trước đó, nuốt vào màu vàng đất dược hoàn, trên thực tế là một đoàn cuốn tại cùng nhau tọa nhân ra. Hơn một tháng này đến, Vành Thái Hậu điều lệnh các phương là Hứa Phạm tìm kiếm dược liệu, kết quả chỉ tìm được giải rác 3 cây dược liệu, không thể giúp hắn kiếm đủ một cái dược tề. Bất quá, tọa nhân ra lại là mua đến 3 tấm. Trong khoảng thời gian này đến Hứa Phạm không chút phơi nắng, cho nên sau trên cổ một mực không thể mọc ra mới tọa nhân ra đến. Cái này 3 tấm tọa nhân ra, chính là hắn áp đáy hòm bảo mệnh đạo cụ. Hắn muốn giết lại lão cửu, có rất nhiều thủ đoạn. Sở dĩ lựa chọn sử dụng tọa nhân ra, là bởi vì hắn muốn giết gà dọa khỉ, lấy ưu thế áp đảo lấy được chiến đấu thắng lợi, cho mình kiến tạo một cái không thể địch lại hình tượng. Cho những thiên kiêu này nhân tài kiệt xuất bọn họ lưu lại chút tâm lý bóng ma. Dạng này mới thuận tiện hắn tại trong bí cảnh không chút kiêng kỵ hành động. Có kim cương bất phôi hộ thể, lại lao cửu thiên ảnh, Phật cương không tổn thương được hắn mảy may. Bằng vào xích thủ chiến thần cùng cựu bất tồi hắn nhẹ nhõm đoạt lấy lại lao cửu thiên trượng, lại lấy Diêm Vương tiếp đem nó giết chết. Hứa Phàm Diêm Vương tiếp lấy đỉnh khí thi triển, huyền khí bên trong ẩn chứa diệu độc, lại có Tiêu Vương gấp 10 lần lực lượng gia trì. Cho dù lại lao cửu có La Hán kim thân, ngưng tuyệt hộ thể, cũng ngăn cản không nổi. Hiệu quả phi thường tốt, một chiêu này đem tất cả mọi người trấn trụ. Kim cương bất phôi tiếp tục 3 phút, kim quang tán đi, Hứa Phàm căn cứ trang bức phải chạy mau thái độ, cổ động toàn thân huyền khí, phi hành tốc độ cao. Sau lưng truy đuổi ngải mục kỳ bị càng kéo càng xa. Rất nhanh, Hứa Phàm liền bay đến đại lục, hắn xuất ra Tiêu Diêu cốc chế tác địa đồ, hướng phía phương nam một mảnh hồng thụ lâm bay đi. Trước khi đến hắn đã chế định kỹ càng kế hoạch. Bởi vì bí cảnh mở ra cùng ngày đúng lúc là mùng 8 tháng 11 hạnh vận nhật, mà hạnh vận nhật bị động thuộc tính thường thường sẽ tạo thành cùng hắn chờ mong tương phản kết quả. Cho nên, Hứa Phàm nhất định phải tận lực bảo trì vô dục vô cầu tâm thái, để hạnh vận nhật vận may đạt được lớn nhất phát huy. Tiêu Diêu cốc bán cho trong tin tức của hắn, ghi chép 6 nơi đáy hồ đường hành lang. Hứa Phàm chỗ bay hướng Hồng Thụ Lâm chính là có được đáy hồ đường hành lang hình dạng mặt đất một trong. Mỗi một đầu đường hành lang đều dài đến ngàn dặm, muốn thăm dò xong một đầu đường hành lang, chí ít cần thời gian 1 tháng. Những này đáy hồ đường hành lang có thể phát động nộ thủy trọng sinh cùng thâm thủy tiềm hành giả đối với Hứa Phàm an toàn có cực lớn bảo hộ. Hứa Phàm rất nhanh liền tìm được Hồng Thụ Lâm, mảnh này Hồng Thụ Lâm sinh trưởng tại cùng đại hải tướng ngay cả trên bãi bùn, một đường hướng thông thiên tháp kéo dài, ở giữa có vài chục cái hồ nước. Căn cứ Tiêu Diêu cốc ghi chép, bảo vật tất cả đều giấu ở trong nước. Hứa Phàm liền trực tiếp xuống nước, chìm ở bãi bùn bên trong, ôm chẳng có mục đích, du ngoạn tâm thái, hướng thông thiên tháp phương hướng bơi đi. Thế lực khắp nơi đều chế định có thăm dò kế hoạch, thậm chí sớm tập hợp một chỗ thương thảo qua riêng phần mình thăm dò phạm vi, miễn cho phát sinh xung đột. Đến mùng 8 tháng 11 ban đêm, tất cả thế lực đều tiến nhập riêng phần mình đường hành lang trong lĩnh vực. Khoảng cách đường ven biển ở ngoài ngàn dặm thông thiên tháp như hồng hoang cự thú yên lặng lấy. Giờ tí sắp tới, ánh trăng vẩy vào trên thân tháp, phát ra màu bạc kim loại ánh sáng đến. Đột nhiên, tầng thứ nhất cửa lớn sáng lên điểm điểm ánh sáng, từng cái nhỏ vụn phù lục lấp lóe, lưu chuyển. Cách một tiếng, cửa mở ra. Chương 342, đi săn chương 342, đi săn đối với tất cả nhân tại kiệt xuất mà nói, thông thiên tháp là thần bí lại nguy hiểm. Tiến vào bí cảnh trước đó, bọn hắn không chỉ một lần được khuyên bảo qua, nhất định phải rời xa thông thiên tháp, tuyệt đối không nên ý đồ tìm hiểu thông thiên tháp bí mật. Để cho người ta cảm thấy an tâm là, các tiền bối vạn năm góp nhặt kinh nghiệm nói cho bọn hắn, tiên nhân giáng lâm tình huống, cách mỗi mấy trăm năm mới có thể phát sinh một lần. Nhưng mà, thông thiên tháp đại môn mở ra, tại tất cả mọi người không có chút nào phát giác dưới tình huống mở ra. Cái kia có lấy kim loại va chạm cảm nhận tiếng mở cửa, tràn ngập mở cửa người táo bạo cảm xúc. Đáng chết, chỉ là một lần tiểu thế giới đi săn, liền cần tốn hao 100.000 tiên minh tệ. Lại vẫn là ngẫu nhiên khu vực săn bắn. Hồng Vũ Tiên Quốc quả thực là đang giật tiền. Cũng không biết tiểu thế giới này là cấp bậc gì tiếng phản nàn từ trong môn truyền ra. Một người nam tử từ đó đi ra, hắn hơi vung tay, đóng cửa lại. Ánh trăng vẩy vào trên mặt của hắn. Đó là một tấm cương nghị, mang theo cùng giá khí tức mặt. Hắn có một đầu cỏ khô giống như tạm nhạc tóc, cũng không buộc đầm, tùy ý mà khoác lên trên bờ bay. Hắn mi cốt hơi cao, hai con ngươi lộ ra cực kỳ thâm thúy. Con ngươi lại có chút phím hồng, trong ánh mắt xen lẫn phẫn nộ cùng bất cần đời. Bờ môi rộng lớn lại đầy đặn, miệng môi dưới có chút lật ra ngoài, lộ ra cạnh trong một đạo cũ kỹ vết sẹo. Vết sẹo kia đúng là hiện ra yêu ớt màu da cam ánh sáng. Hắn rộng lớn trên gương mặt mọc đầy ngắn nhỏ vừa thô tráng hồ cha, bên trái hồ cha rõ ràng muốn so phía bên phải dài hơn một chút, để hắn lộ ra lôi thôi lết thiết. Hắn ăn mặc già dặn, cứng rắn, cùng Đông Diệu Thần Châu rất là khác biệt. Thân trên là màu xanh sẫm áo ngắn, ống tay áo hẹp mà chặt chẽ, cùng cánh tay gián bảo, có thể hiện ra bắp thịt hình dáng. Vai vải áo đường cong thẳng, thân trên có hơn 10 trật hẹp túi, trong túi áo đều là buộc lại ống trúc hoặc quần trụ. Hạ thân là hơi có vẻ rộng rãi thẳng ống phân chân quần, quần hai bên đồng dạng có rất nhiều túi, bên trong đồng dạng chất đầy ống trúc hoặc quần trụ. Trên người hắn có rất nhiều phát sáng trang sức. Hai thai tất cả mang một viên quyền hai, đều do ngọc thạch điêu thành. Hai trái khuyên thai là lục mang tinh hình dạng, hiện ra ánh sáng màu vàng. Hai phải khuyên thai là hình trăng lưới liềm, hiện ra ánh sáng màu bạc. Trên cổ của hắn treo một chuỗi dây chuyền, chính là do hơn 10 mai khô lâu chàng hạt móc nối mà thành, mỗi cái khô lâu hình dạng cũng không giống nhau, tựa hồ là khác biệt hải cốt của dã thú, mỗi cái khô lâu trong hốc mắt đều tản mát ra xanh mơn mởn quang mang. Người này chỉnh thể tạo hình cùng mọi người trong tưởng tượng tiên nhân rất là khác biệt, không có một chút tiên nhân mạnh bị gạo, bạo vì tiền, dây thắt lưng bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Ngược lại càng giống cái thân kinh bách chiến, quanh năm du đãng ở nguy hiểm biên giới là mạo hiểm ra. Hán tử thông thiên tháp bên trong chậm rãi bước đi thong thả ra, mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, thân thể trôi hướng bầu trời. Đứng ở đám mây, hít sâu một hơi. Bàng bạc huyền khí chui vào trong cơ thể của hắn, hắn nhíu chặt lông mày lập tức giãn ra. Hơi kinh ngạc nết miệng cười nói, "Ân, vận khí cũng không tệ lắm, nhìn huyền khí nồng độ, cái này khu vực săn bắn hẳn là trung đẳng tiểu thế giới. Có nhất định xác suất dựng dục ra thượng tam phẩm dị cốt. 100,000 tiên minh tệ hay là đáng giá?" Hắn lấy ra một chi treo ở bên hông quần trụ, vung tay giật ra. Trong quyển trục bộ, đúng là bóng loáng mặt kính. Mặt kính như là cày ruộng bình thường, bị chia cắt thành từng cái khối vuông nhỏ. Mỗi cái khối vuông nhỏ bên trong hình ảnh đều không giống nhau, hoa nguyên, sa mạc, đồi núi, rừng rậm. Những khối vuông nhỏ này biểu hiện hình ảnh, lại là từng cái trong đường hành lang tình huống. Quyển trục bên hông có một loạt dùng dây đỏ treo phụ lục, hắn khẽ động trong đó hai cái phụ lục, hình ảnh lập tức lưu chuyển. Rất nhanh, hắn đã tìm được một chút tại đường hành lang trong lĩnh vực tầm bảo nhân tài kiệt xuất. Hắn nhìn xem cái kia từng tấm tuổi trẻ, gương mặt non nớt, khóe miệng lộ ra tham lam dáng tươi cười, không sai, không sai. Những con mồi này đều là thành trắng niên, thích hợp nhất lấy ra luyện cốt. Chỉ mong có thể tìm tới chút lợi hại năng lực. Hắn rút ra thắt ở trước ngực ba tấm quyển trục, triển khai sau, khiến cho hiện lên mét hình chữ giao nhau hình dạng tung bay ở không trung. Ba tấm quyển trục biên giới chỗ đều có phủ văn màu vàng nhạt, trong quyển trục tâm thì là ba đạo danh máu. Hắn đem ngón cái đặt tại tay trái chỗ cổ tay, nhẹ nhàng vạch một cái, cổ tay lập tức phá vỡ một vết thương, đỏ tươi lại hiện ra ánh kim loại huyết dịch từ vết thương chảy ra, nhỏ tại danh máu bên trong. Chợt lấy xuống trên cổ mang khô lâu chẳng hạn, đem nó đặt ở mét chính giữa. Lập tức danh máu bên trong máu bắt đầu hướng 12 mai khô lâu chàng hạt tụ lại, đem 12 đôi hiện ra lục quang nhãn động nhuộm thành đỏ tươi nhan sắc. Hắn nổ một ngụm nguyên khí tại chàng hạt bên trên, bấm pháp quyết, thấp giọng đều, tiểu chu thiên 12 giống như đem sinh. Lập tức, 12 mai khô lâu chàng hạt cấp tốc bành trướng, sinh trưởng ra sợi dễ bình thường cốt thứ, phát ra khanh khách chi chi mài răng giống như tiếng vang. Khô lâu chàng hạt biến thành 12 cỗ hình dạng khác biệt hải cốt, hút danh máu bên trong máu, vậy mà bắt đầu sinh trưởng chảy máu thì đến. Thời gian trong nháy mắt, 12 cỗ hải cốt liền biến thành 12 cái nửa người nửa thú quái vật. Riêng phần mình mặc độc đáo đặc sắc phục sức phía trên đều là lấy kim tuyến theo danh hảo. Theo thứ tự là Tử Thần, Đất Xúc, Sơn Quân, Nguyệt Tinh, Vân Ly, Song Tâm, Bay Bó, Độc Măng, Hiến Đạo, Ti Thần, Linh Ngửi, Phí Thương. Tinh tế xem ra, đúng là 12 địa chi, cầm tinh, thú nhân hình thái. Tử Thần, Tử Thử, đầu chuột thân người, mặc làm đạo y lìa đất xúc, xấu châu, như đầu nhân thân, mặc bản thạch váy. Sơn Quân, dân hổ, đầu hổ thân người, mặc khóa vàng khải. Nguyệt Tinh, ma thỏ, đầu thỏ thân người, mặc phấn nhung áo. Vân Ly, thần rồng, thân người đầu rồng, mặc vang lân giáp. Song Tâm, tị rắn, đầu người thân rắn, mặc bảy hà thường. Bay Bó, ngọ mã, dị bị mát tinh thần, mặc sắc lưu an. Độc Măng, vị dương, đầu dê thân người, mặc đông tuyết và áo. Hiến Đạo, thân khỉ, đầu khỉ thân người, mặc la hán bảo. Ti Thần, dậu gà, đầu gà thân người, mặc đồ đỏ ngày áo. Linh Ngửi, tuất chó, đầu chó thân người, mặc màu vàng ngọc hàm. Phí Thư, hơi heo, chư đầu nhân thân, lưu chuyển mây áo khoác. 12 cái nửa người nửa thú quái vật đứng một loạt, cung cung kính kính hướng về nam tử không người thi lễ, trong miệng tụng nói gặp qua Thu Lạc thiếu chủ. Nam tử lười biếng nhấc tay, đứng dậy đi. 12 cái quái vật đứng lên. Đầu chó thân người tuất chó Linh Ngửi, rung động mấy cái hình tam giác cái mũi, nói ra, thiếu chủ, nơi này tựa hồ là bãi săn, ta ngửi thấy con mồi hương vị. Được xưng là Thu Lạc thiếu chủ nam tử, lười biếng nhẹ gật đầu, không sai, ta bỏ ra 100,000 tiên minh tệ mới mua được đi săn quyền. Đặc biệt vì các ngươi hoàn cốt sử dụng. 12 địa chi tất cả đều hưng phấn lên, từng cái ma quyền sát trưởng, nghị luận không chỉ. Tị xà xà thân mặt người, tướng mạo cực đẹp, thả ngực lộ sữa, cực kỳ phong tao. Nàng phun ra lưới giang con, 10 phần buồn bực oán giận nói, thiếu chủ thật thiên vị, bọn hắn đều là đầu thú thân người, vì sao chỉ có ta là đầu người thân thú? Thu Lạc hơi kinh ngạc, khép mắt hỏi, có gì không ổn? Tị rắn vặn vẹo bốn éo đuôi rắn, nói ra, bọn hắn đều có hai tay, hai chân, có thể đổi được bốn loại dị cốt, mà ta chỉ có hai cánh tay cùng cái đuôi to này, chỉ có thể đổi ba loại dị cốt. Bên cạnh ngọ mã phì mũi ra một hơi, nói chuyện có chút cả lăng, này, này, lời ấy sai rồi, ta giống như ngươi, cũng là đầu người thân thú. Tị rắn liếc mắt, chống nạnh mắng, ngươi khờ hàng này, cũng không cảm thấy ngại nói. Ngươi có hai cánh tay, bốn cái móng ngựa, có thể đổi được sáu loại dị cốt. 12 địa chi bên trong, liền số trên người ngươi xương cốt nhiều nhất. Ngọ mã bay vó là nửa nhân mã hình tượng, phong cách vẽ cùng mặt khác địa chi hoàn toàn khác biệt. Ôm cánh tay đứng yên xấu châu liếc mắt nhìn về phía ngọ mã, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, hướng Thu Lạc dò hỏi, thiếu chủ, lúc trước vì sao không đem ta bóp thành ngọ mã dạng này hai tay bốn vó bộ dáng? Thu Lạc lông mày vặn đứng lên, hồi đáp, lúc đó cảm thấy làm ra đầu châu mặt ngựa đến có chút suối quẩy, liền đem bay vó bóp thành một loại khác hình thái, tiêu hao thêm hai tà dễ tù đạo gân. Ai nghĩ đến, bóp ra đến về sau, lại là người cả lăm, làm sao chữa đều trị không hết. Hắn xem lấy trong quyển trục các thiên tiêu hình ảnh, không nhịn được nói, đừng nói những nói nhảm này, hay là tập hợp một chút tình báo, nhìn xem riêng phần mình cần phương diện nào dị cốt năng lực đi. Dân hổ, ta cần đồng thuật loại năng lực, gặp giữ cho ta. Tử thử, ta cần ẩn nấp loại, điều tra loại năng lực, cầu chư quân giúp ta lưu ý. Hỡi heo, ta cần trị liệu loại dị cốt năng lực chúng địa chi trên không trung nghị luận lên. Ở ngoài ngàn dặm, đại lục biên giới một chỗ địa thế cực cao vách núi đỉnh bên trên, một vị người mặc tiêu diêu cốc tú bảo thiếu niên chính xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, hắn hai mắt nhắm nghiền, tay kết pháp quyết. Bên người không ngừng có ong mật bay tới, lơ lửng sau một lát, lại quay người bay đi. Trong miệng hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, "Đồ đại biêm, thứ ba cựu tứ số một đường hành lang, cùng hồng thụ lâm lân cận. Tô Thu Nhi, thứ ba cựu tam số 9 đường hành lang, cùng hồng thụ lâm lân cận." Cả hai rất có thể đều cùng Dương Sinh công tử có giao tình, cho nên mới đi tìm hắn Long Sơn, hướng phi rồng tiểu đội, chung 10 người, tiến vào thứ 254 số 6 bí cảnh lưu hình, hám bạn lang tiểu đội, chung 7 người, tiến vào thứ 584 số 3 bí cảnh thiếu niên ngồi tảng đá lớn hai bên, tất cả ngồi xếp bằng có một người, đều tại nâng bút viết nhanh, đem thiếu niên giảng lời nói ghi chép lại. Ba người đều đến từ Tiêu Diêu Cốc, bọn hắn cũng không đi theo Tiêu Diêu Cốc những người khác tiến vào đường hành lang tầm bảo, mà là lưu tại bên bờ biển siêu tập các thế lực tình báo. Ngồi tại trên tảng đá thiếu niên tên là Lý Ngự Phong, sư theo Bắc Cương, có một môn điều khiển ong mật thần thông. Vừa tiến vào bí cảnh, hắn liền thả ra hàng vạn con ong mật tứ tán tìm hiểu tình báo, tập hợp nơi này. Những tin tình báo này ghi chép cơ hồ tất cả nhân tài kiệt xuất hướng đi, có thể bán đi giá tiền rất lớn. Bên cạnh hai người đang chuyên tâm nghe biết, đột nhiên Lý Ngự Phong tiếng nói chuyện đình chỉ. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Ngự Phong đứng lên, mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Thông Thiên Tháp. Hai người kinh ngạc nói, "Ngự ong, thế nào?" Lý Ngự Phong bờ môi đều trắng, đưa tay chỉ hướng Thông Thiên Tháp, run rẩy nói ra, "Tiên, tiên nhân hạ phàm." Ồn ào lấy 12 địa chi, đột nhiên đình chỉ nghị luận, cùng nhau hướng phía ở ngoài ngàn dặm vách núi nhìn lại. Tử Tử nói, "Chúng ta giống như bị người nhìn trộm. Ở ngoài ngàn dặm có thể dò xét đến sự hiện hữu của chúng ta, đối phương năng lực, ta rất ưa thích." Hắn vừa dứt lời, chỉ gặp Ngọ Mã duỗi ra hai tay, làm ra kéo cung tư thế. Một thanh do binh khí ngưng kết mà thành màu đỏ cung lớn xuất hiện trên tay hắn. Ba chi huyền khí mũi tên cấp tốc thành hình, hắn kéo cung tay phải nhẹ nhàng bung ra, miệng phun một chữ, "Chết." Ông. Dây cung bung dậy. Ba chi huyền khí mũi tên bắn ra, chợt hư không tiêu thất, tựa như tuyết bay hòa tan tại lò than bên trong. Một giây sau, ở ngoài ngàn dặm trên vách đá, Lý Ngự Phong ba người tìm, riêng phần mình chống rông xuất hiện một chi màu đỏ huyền khí mũi tên, mang theo lực đạo kinh khủng, đem ba người xuyên qua lạnh đầu tim. Ba người thân thể như bị hỏa pháo đánh trúng, bay ngược mà ra, trùng điệp nện ở trên ngọn núi, vỡ thành nát bét bùn. Chỉ là một kích, ba người đồng thời mất mạng, chết không toàn thây. Tử Tử gặp Ngọ Mã giết người theo dõi, lập tức giận tím mặt, cũng không biết từ chỗ nào rút ra hai thanh đại khảm đao, hướng phía Ngọ Mã đầu liền chặt đi lên. Ngọ Mã lập tức lấy cung tiễn ngăn cản, mắng, "Phắt, phắt, nổi điên làm gì?" Tử Tử khí hừng hực nói, "Ta vừa mới nói, đối phương năng lực ta rất ưa thích, ngươi giết bọn hắn, ta còn thế nào hoàn cốt?" Dân Hồ Sơn quân ngăn lại nói, "Tử thần, không được tức giận, con mồi đông đảo." Thu Lạc thiếu chủ ngăn lại hai người, nói ra, "Chúng ta có thể ở chỗ này đi săn 30 ngày, cho nên thời gian rất sung túc. Trước 10 ngày, lấy sưu tập tình báo làm chủ, tận lực bắt sống con mồi, biết rõ ràng đều có cái nào dị cốt. Hoán cốt số lần có hạn, nhất định phải thay đổi tốt nhất dị cốt mới được. Nghe ta hiệu lệnh, đi săn bắt đầu." Giải tán, 12 địa chi lập tức tản ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Chương 343, loạn cục chương 343, loạn cục ngàn dặm khoảng cách, đối với có thể phi hành 12 địa chi mà nói, bất quá cần nửa ngày thời gian. Trong bí cảnh nhân tài kiệt xuất bọn họ đắm chìm tại tầm bảo trong vui sướng, hoàn toàn không biết tai nạn đã giáng lâm. Hồng thụ lâm bãi bùn bên trong, Hứa Phạm đang từ một gốc thu cả cây trong sợi rễ rút ra một đóa cựu cung phỉ thủy đến, đây là một loại sinh trưởng tại dưới nước đóa hoa, là nhị biến dược tề cần thiết dược liệu một trong. Khoảng chừng cái này bãi bùn bên trong thăm dò nửa ngày thời gian, Hứa Phạm liền đã tìm được hơn 10 gốc chân quý dược liệu, những dược liệu này giúp hắn gom góp hai cái kỹ năng mới. Kim thiền khí vận, bất luận cái gì đưa ngươi trói buộc khống chế kỹ đều sẽ lưu lại sơ hở, ngươi luôn có thể thoát khỏi trói buộc, chạy thoát. Liệt diễm xung phong thuần, coi ngươi chính diện nhận lúc công kích, tổn thương cắt giảm 30. Công kích cũng chạm đến thân thể ngươi địch nhân, có một thành sát suất nhận liệt diễm công kích. Bị thiêu đốt bộ vị sẽ lâm vào đau nhức kịch liệt trạng thái, tiếp tục 6 phút. Hứa Phạm tại Âm Dương vực bên trong, đem hai cái này dược tề làm đi ra. Âm Dương vực là Hứa Phạm cho mình lĩnh vực lấy danh tự. Lĩnh vực của hắn một nửa mặt trời chói chang, một nửa mưa to mưa như chút nước, lấy Âm Dương đến mệnh danh không có gì thích hợp bằng. Mới lấy được hai cái kỹ năng đều cần gặp địch quân có thể phát động, cho nên tạm thời còn không biết hiệu quả như thế nào. Chỗ này bãi bùn đường hành lang, từ trên mặt nước đến xem, thường thường không có gì lạ, nhưng một lặn xuống nước, toàn bộ thế giới đều trở nên sắc thái rực rỡ, lộng lẫy yêu kiều. Cơ hồ tất cả dưới nước sinh vật đều là huỳnh quang sinh vật. Ngư trùng tôm cua, cây rong san hô, tựa như từng chiếc đèn neon, đem trọn đầu sông lớn chiếu rọi phảng phất tinh hà bình thường. Cảnh tượng đẹp gọi người lưu luyến quên bể. Trong nước động vật cùng Đông Diệu Thần Châu động vật hoàn toàn khác biệt, rất nhiều động vật đều có tinh quái đặc thù, có rất mạnh sức chiến đấu, thậm chí có thể sử dụng vũ khí. Hứa Phạm vừa mới hái cựu cung phỉ thúy, liền bị một cái để một thanh vết dị loang lộ đại khảm đao con cua trách thủ vệ. Hắn lấy thâm thủy tiềm hành giả dung nhập trong nước đằng sau, lại lấy quỷ trảo cách 10 mét khoảng cách, đem cựu cung phỉ thúy hái đi. Con cua trách phát hiện cựu cung phỉ thúy không thấy đằng sau, thở phì phì ở trong nước đùa nghịch một trận đại đao, sau đó oa oa khóc lên, nhìn rất là đáng thương. Có rất nhiều dưới nước sinh vật đều như con cua trách bình thường, có linh tính, thủ hộ lấy ngưỡng mộ trong lòng dược liệu hoặc là bảo vật. Trong nước có rất nhiều người tiên phong lưu lại cảnh cáo lệnh bài, viết rõ thủy vực quy tắc cùng quái vật mức độ nguy hiểm. Những quái vật này thực lực đều tại nhị biến cảnh giới tả hữu. Hứa Phàm cũng không cùng bất cứ sinh vật nào phát sinh tranh đấu. Hắn bằng vào thâm thủy tiềm hành giả ẩn nấp trong nước, một đường trộm cướp mà đi, thu hoạch tương đối khá. Trừ chân quý dược liệu, hắn còn tìm đến một kiện tứ phẩm huyền ngọc pháp khí cùng một viên ác phật xá lợi. Tứ phẩm huyền ngọc pháp khí tên là Điệp Vân Tí thi triển đằng sau, có thể nơi cánh tay phía trên hình thành một tầng quyền sáo, lúc công kích có thể đạt tới đến một kích trăm chấn hiệu quả. Cái này huyền ngọc pháp khí vừa vặn có thể cùng Di Sơn phối hợp sử dụng. Mà ác phật xá lợi thì là luyện chế chú án vật liệu. Hứa Phàm thu hoạch được xá lợi đằng sau, lúc này ngay tại âm dương vực đem nó luyện thành chú án. Làm hắn thất vọng là, một viên ác phật xá lợi chỉ luyện ra một giọt chú án đến. Hai cái này bảo bối, cơ hội là hợp ý xuất hiện, hẳn là hạnh vận nhật hiệu quả. Nửa ngày thăm dò, để Hứa Phàm lâm vào thật sâu hoang mang bên trong. Từ bạn yêu bí cảnh lịch sử tin tức có biết, trong bí cảnh bảo vật là đang không ngừng bổ sung. Lần trước người tiến vào bí cảnh đằng sau, đem bảo vật vơ vét không còn gì. Lần tiếp theo người tiến vào, lại gặp được đại lượng mới bảo vật. Những bảo vật này đến cùng là ai tại bổ sung đâu? Chẳng lẽ lại là thông thiên tháp bên trong tiên nhân? Loại mô thức này thấy thế nào đều giống như tại chăn heo, nuôi cho mập rồi làm thịt. Vấn đề là, tiên nhân vì sao muốn chăn heo giết heo đâu? Mỗi lần hạ phàm đều đối với tiến vào bí cảnh người tiến hành đại đồ sát, loại này đại đồ sát có thể làm cho các tiên nhân thu hoạch được cái gì đâu? Hứa Phàm đối với Đông Diệu Thần Châu tồn tại ý nghĩa sinh ra hoài nghi. Một cái bị tiểu chu thiên kết giới chỗ giam cầm, cùng với những cái khác bốn châu cách xa nhau cách thất lạc chi địa. Tại tiên nhân trong mắt, đến cùng là bực nào tồn tại đâu? Vách núi chi đỉnh, Lý Ngự Phong ba người tử vong chi địa. Một đạo hắc ảnh từ không trung bay tới, nương theo lấy hưng phấn mà tiếng kêu to, là tươi mới thi thể, quá tốt rồi. Rốt cuộc tìm được thi thể, chỉ mong thi thể này bên trong không có chấn hồn phù chú bóng đen chui vào toái thi bên trong, thi khối quái, phát ra một trận đục cục dịch nhẫn núc ních thanh âm. Rất nhanh, ba bộ thi thể thịt nát dung hợp lại cùng nhau, hợp thành một bộ thân thể mới. Đợi bộ mặt hình dáng rõ ràng, nhưng thấy người này phương miệng mũi to, đôn hậu trung thực, chính là đồng loạn. Mấy ngày này, hắn một mực du đãng tại trong bí cảnh, tìm kiếm có thể phụ thân thi thể. Dễ Lạc nói cho hắn biết tin tức là, Hứa Phàm có thể sẽ đến bí cảnh, cũng có thể là sẽ không tới bí cảnh. Nếu như Hứa Phàm tới bí cảnh, hắn trực tiếp tìm tới Hứa Phàm, đi theo Hứa Phàm lăn lộn là được rồi. Nếu như Hứa Phàm không có tới bí cảnh, vậy hắn liền cần tìm một bộ thi thể phụ thân, mượn dùng nó thân phận rời đi bí cảnh, lại đi tìm kiếm Hứa Phàm. Đáng thương đồng loạn tại trong bí cảnh du đãng 5 ngày thời gian, ngay cả cái bóng người đều không có nhìn thấy. Đến mùng 8 tháng 9, rốt cục chờ đến Đông Diệu Thần Châu nhân tài kiệt xuất bọn họ tiến vào bí cảnh. Kết quả, đợt thứ nhất tiến vào bí cảnh chính là Vạn Yêu Hải người. Cái này 3000 người cũng không tại hình rùa trên đảo nhỏ dừng lại, trực tiếp đi đại lục. Đồng loạn nóng lòng phụ thân, theo đôi Vạn Yêu Hải người đi đại lục. Vừa vặn cùng về sau Hứa Phàm bỏ qua. Hắn vốn định chờ cái lạc đàn quỷ xui xẻo, đối với nó hạ độc thủ. Ai nghĩ đến, Vạn Yêu Hải người kỷ luật nghiêm minh, 10 người một tổ, phân tán thăm dò bí cảnh. Mỗi một tổ người ôm như thùng sắt, hắn theo một cái tiểu đội 10 người nửa ngày thời gian, cũng không tìm được một cái lạc đàn. Cuối cùng thực sự nhịn không được, liền xuất thủ lấy một địch 10, muốn đem 10 người toàn bộ đánh giết. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ chuyện phát sinh. 10 người này tựa hồ sớm có phòng bị, cùng nhau vung ra mấy chục tâm chấn quỷ phụ chú, chẳng những có thể ngăn cản hắn quỷ đạo công kích, còn đem hắn phản thương. 10 người này cũng không cùng hắn chính diện giao phong, phối hợp với nhau hiểm hộ, thi triển ra các loại thủ đoạn phòng ngự để cầu tự vệ. Nhâm Đồng loạn đem hết tất cả vô liếng, cũng không làm gì được, mắt thấy lôi thực lại phải phát tác, hắn đành phải rút đi. Chờ hắn rời đi đầu kia đường hành lang, trời đều đã đen. Chính là vô kế khả thi thời khắc, hắn ngửi thấy một cỗ tươi mới mùi máu tươi, lập tức liền tìm đi qua, mới tìm được Lý Ngự Phong ba người thi thể. Có tốt, bọn hắn chấn hồn phù chú đều đặt ở trong càn khôn giới. Đồng loạn kiểm tra hiện trường, tràn đầy khiếp sợ nói ra, thật là tinh thuần huyền khí nha, giết chết ba người chiêu thức, ít nhất là nhất phẩm huyền vũ khí. Chẳng lẽ lại, những tiên tiêu này bên trong có bất luật cảnh giới? Hắn mở ra tay, trong lòng bàn tay nằm một viên càn khôn giới, là Lý Ngự Phong ba người di vật. Trong càn khôn giới có đại lượng đồ ăn, đồ dùng hàng ngày cùng tiêu diêu cốc tình báo tư liệu. Đồng loạn từ trong càn khôn giới xuất ra một thân quần áo sạch thay đổi, sau đó bắt đầu xem xét tiêu diêu cốc tình báo tư liệu. Những tài liệu này kỹ càng ghi chép tiến vào bí cảnh chúng tiên tiêu tình báo. Đồng loạn xem một lần, lông mày lập tức nhíu lại, khốn hoặc nói, không đúng rồi, dựa theo những tài liệu này biểu hiện, tiến vào bí cảnh người cao nhất thực lực chỉ có tam biến cảnh giới. Vậy cái này ba người là bị ai giết chết? Hắn lập tức cảnh giác lên, cấp tốc rời đi vách núi, trốn xa mà chạy, tìm được một chỗ bí ẩn chỗ giấu đi. Bí cảnh này thật kỳ quái nha, so với Bắc Câu Lô Châu bí cảnh cũng quá an toàn điểm, sự tình ra vô thường tất có yêu à, ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hắn một phen tự nói, tiếp tục nghiên cứu tiêu diêu cốc tư liệu. Hắn tại nhân tài kiệt xuất danh sách bên trong phát hiện hai cái tên là Hứa Phàm người đều đến từ Vương Triều Đại Viêm. Cái này khiến hắn trợn tròn mắt. Theo Dệ Lạt nói tới, Hứa Phàm không phải hẳn là Đại Chu người sao? Vì sao hai cái này Hứa Phàm đều là Đại Viêm người? Vương Triều Đại Viêm quốc họ chính là Hứa, Hứa Phàm cái tên này lại quá mức phổ thông, cho nên chủng tên người có rất nhiều. Vương Triều Đại Viêm tiến vào bí cảnh 1500 người, trong đó đúng lúc có hai cái gọi Hứa Phàm. Đồng loạn đoán được là có trùng họ trùng tên, lại bắt đầu cẩn thận xem xét tất cả nhân tài kiệt xuất sự tích. Kết quả, trong tư liệu người thứ nhất liền đưa tới chú ý của hắn. Người này gọi Dương Sinh, trong đó có một đầu tình báo là viết như vậy, nó sư họa Long Tiên Sinh từng trộm cướp Mai ra kho thuốc, nhẹ nhõm từ bắt giác quỷ lao thoát khốn. Sau Mai ra cáo chi thiên hạ, treo giải thưởng truy nã bắt giác quỷ lao là quỷ chủ Vương Tiêu hiến tế bí thuật. Đồng loạn không cần nghĩ liền biết, thì tin tức này viết chính là đứa bé lanh lợi gặp được Hứa Phạm trải qua. Hắn lập tức hưng phấn lên, cái này trộm cướp kho thuốc ngọa long tiên sinh hẳn là Hứa Phạm, cho nên ta cần tìm tới đồ đệ của hắn, Dương Sinh công tử. Đồng loạn rời đi vách núi sau một nén nhang, năm người bò lên trên vách núi. Năm người này, một nam tứ nữ, dẫn đầu là cái tuổi còn trẻ, tướng mạo non nớt công tử ca, ánh mắt lạnh lùng, trong mắt có kiêu căng chi sắc. Phía sau hắn đi theo bốn vị thiếu nữ, quần áo trước ngực tất cả có thêu mai, lan, trúc, cúc chữ. Bốn người đều là ủ rũ, hoảng sợ bất an. Trong đó một vị ngực có thêu cúc chữ thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí giảng nói, Nguyệt Thỏ điện hạ, Dương Sinh công tử thật phi thường lợi hại, chúng ta năm người không nhất định có thể đánh được hắn nha. Dẫn đầu mặt thiếu niên sắc lạnh lẽo, vung tay một bàn tay liền quất vào trên mặt thiếu nữ, lập tức đưa nàng đánh miệng mũi chảy máu. Còn dám ồn ào, ta liền đem miệng của ngươi lưới cắt bỏ, nhắm rượu ăn thiếu niên mắng, thanh âm hắn lanh lảnh, lại có một bộ nữ nhân tiếng nói. Còn lại ba thiếu nữ bị hù nơm nớp lo sợ, dù lại đầu không dám nói lời nào. Thiếu niên nhìn một chút không có một hai vết núi, nhíu mày hỏi, vừa mới là ai nói Tiêu Diêu cốc người ở chỗ này? Cúc Nhi bưng bít lấy bị đánh sưng mặt, trong mắt ngậm lấy nước mắt, run rẩy hồi đáp, là nô tỳ nói, nô tỳ thật trông thấy Tiêu Diêu cốc Lý Ngự Phong ở đây thả ra bảy bóng, thu thập tình báo. Đúng. Thiếu niên lại là một bàn tay rút đi lên, đem nàng rút phun ra mấy quả răng, nửa gương mặt đều nát, máu tươi chảy ròng. Thiếu niên hung hăng nói, đáng chết nô tài, chậm trễ bản điện hạ thời gian. Nếu là đuổi không kịp cái kia Dương Sinh, ta liền đem đầu ngươi chặt đi xuống làm cầu để đá. Ngực có lan chữa thiếu nữ, thuận tay bắt lấy một tấm bị gió thổi tới của giấy. Chỉ thấy phía trên viết, Đồ Đại Viêm, thứ ba cửu tứ số một đường hành lang, cùng Hồng Thụ Lâm lân cận. Tô Thu Nhi, thứ ba cửu tam số chín đường hành lang, cùng Hồng Thụ Lâm lân cận. Cả hai rất có thể đều cùng Dương Sinh công tử có giao tình, cho nên mới đi tìm hắn. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vội vàng đem cuộn giấy đưa cho thiếu niên nói ra, điện hạ, ngài mau nhìn. Đây cũng là Tiêu Diêu cốc người lưu lại tình báo, phía trên đúng lúc ghi chép Đồ Đại Viêm cùng Tô Thu Nhi hướng đi đúng. Thiếu niên lại là một bàn tay rút đi lên, giận dữ hét, ta tìm là Dương Sinh, không phải Đồ Đại Viêm, không phải Tô Thu Nhi, ngươi cũng muốn chết à? Lan Nhi hoảng sợ che miệng lại, khoe miệng có vết máu chảy ra. Nàng cố nén nước mắt, giải thích nói, không phải, Đồ Đại Viêm cùng Tô Thu Nhi cũng là vì tìm kiếm Dương Sinh mà đi. Nhưng mà, hai người bọn họ tất cả tiến nhập Hồng Thụ Lâm hai bên hai cái đường hành lang. Bởi vậy, có thể suy đoán ra, Dương Sinh công tử rất có thể là tiến vào Hồng Thụ Lâm đường hành lang, cũng chính là tam cựu bốn số không đường hành lang. Đôi mắt của thiếu niên phát sáng lên, tiếp nhận tờ giấy kia quyển nhìn một lần, nhẹ gật đầu, cười nói, không sai, ngươi nói có lý, chúng ta bây giờ liền đi Hồng Thụ Lâm. Năm người rời đi vách núi, chạy phương nam mà đi. Chương 344, Dung huyết song sinh thuật. Chương 344, Dung huyết song sinh thuật. Nghe thường quốc chủ sủng ái nhất phi tử Hứa Phi, cho hắn sinh một nam một nữ. Nữ hài gọi Oanh La, 16 tuổi, nam hài gọi Nguyệt Thăng, 13 tuổi. Vị này Nguyệt Thăng điện hạ, sinh ra liền có 8 người nghiên cứu. Nghe thường quốc chủ lấy kim ô rơi xuống đất, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông bát tự là 8 người nghiên cứu mệnh danh. 8 người này nghiên cứu 6 nam 2 nữ, tính cách khác nhau. Trong đó, Nguyệt Thăng là người nguyên thủy nghiên cứu, có thân thể hoàn toàn quyền khống chế, hắn có thể tùy tâm sở dụng tiếp quản thân thể. Hắn cũng không biết mặt khác 7 người ô tồn tại. Mỗi khi hắn bị kinh sợ, hoặc là sinh ra tâm tình tiêu cực lúc, hắn liền sẽ lựa chọn ngủ say, trốn tránh hiện trạng. Lúc này, mặt khác 7 người nghiên cứu mới có cơ hội tiếp quản thân thể. 7 người này nghiên cứu, lẫn nhau biết riêng phần mình tồn tại, thậm chí sẽ ở Nguyệt Thăng trong tiềm thức đánh nhau, cãi lộn, tranh đoạt quyền khống chế thân thể. 7 người nghiên cứu bên trong, lấy nữ tính nhân cách Nguyệt Thỏ thực lực mạnh nhất, lại hung ác nhất. Thường thường là mặt khác 6 người nghiên cứu đồng loạt xuất thủ, mới có thể miễn cưỡng đưa nàng áp chế. Lúc trước, Nguyệt Thăng bởi vì một cái quả trùng rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, do Nguyệt Ô lấy được quyền khống chế thân thể. Đằng sau đám người cùng nhau thăm dò bí cảnh, tại tầm bảo trong quá trình, Nguyệt Thỏ chiến thắng còn lại 6 người nghiên cứu, nắm giữ quyền khống chế thân thể. Nàng vừa xuất hiện, liền muốn cầu Mai Lan Trúc Cúc theo nàng cùng đi tìm kiếm Dương Sinh, nhất định phải giết chết Dương Sinh. Mai Lan Trúc Cúc hỏi nàng vì sao muốn giết chết Dương Sinh. Nàng trả lời nói, Oanh La công chúa mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, bởi vì tình mây khốn, bởi vì thơ mà khổ. Chỉ cần Dương Sinh sống lâu một ngày, làm nhiều một bài thi tử, thế nhân liền tránh không được nghị luận hắn thi tử, tránh không được đề cập Mai Ngọc Thư, liên đối Oanh La công chúa cũng sẽ bị người chỉ trích. Cùng để thế nhân tại Oanh La trên vết thương săn mới, không bằng giết chết Dương Sinh, hình cái thanh tĩnh. Lý do này thật sự là quá mức quá khích. Nhưng mà Mai Lan Trúc Cúc bốn vị thị nữ khuyên như thế nào đều không khuyên nổi nàng, lại không dám bỏ mặc nàng hành động độc lập, chỉ có thể cùng với nàng cùng đi tìm kiếm Dương Sinh. Năm người rất nhanh liền đến Hồng Thụ Lâm. Bãi bùn bên bờ có người tiên phong lưu lại cảnh cáo bài, trên đó viết trong thủy vực quy tắc, đi ngược dòng nước, áp lực chợt giảm, xuôi dòng về biển, lực cản gấp trăm lần. La Ý nói, tại mảnh thủy vực này bên trong, nếu như ngươi ngược dòng tiến lên do bờ biển đến thông thiên tháp tiến lên bị lực cản sẽ trở nên rất nhỏ, mà nếu như ngươi xuôi dòng mà đi do thông thiên tháp đến biển cả lực cản sẽ gia tăng gấp trăm lần. Năm người chống ra huyền pháp hộ thuẫn, đồng loạt xuống nước, hướng phía thông thiên tháp phương hướng bơi đi. Trong nước lộng lẫy cảnh tượng để năm người đắm chìm trong đó, lưu luyến quên bể. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền gặp phải nguy hiểm. Bơi ở cái thứ nhất Mai Nhi huyền pháp hộ thuẫn đột nhiên bị một đầu nằm ngang ở trong nước, nhìn bằng mắt thường không thấy tuyến cắt vỡ. Nếu không có sau lưng nàng Lan Nhi lôi nàng một cái, đầu của nàng cũng phải bị sợi dây kia cắt mất. Dù là như vậy, nàng cũng bị thương, một đạo dài nhỏ vết thương xuất hiện tại cổ họng của nàng chỗ, máu tươi tiêu xả mà ra. Nàng cuống quýt điều động huyền khí cầm máu. Nhưng mà cắt vỡ nàng biết hầu tuyến, tựa hồ ẩn chứa độc tố, nàng miệng vết thương huyền khí vậy mà không bị khống chế, lâm vào hỗn loạn trạng thái. May mắn chính là, loại độc tố này chỉ lưu lại tại miệng vết thương, cũng không quyết tán. Tinh thông trị liệu thuật Lan Nhi thi pháp trừ đi độc tố, trợ giúp nàng khép lại vết thương. Nguyệt Thỏ hỏi, chuyện gì xảy ra? Mai Nhi lòng vẫn còn sợ hãi đáp, trong nước tựa hồ có nhìn không thấy tuyến tuyến trên có độc, điện hạ phải cẩn thận. Nguyệt Thỏ khẽ nhíu mày, ra lệnh, Trúc Nhi, dùng ngươi hỏa nê thuật thăm dò một chút. Trúc Nhi lập tức lấy xuống bên hông treo da đỏ hồ lô, mở ra đồng kín, ghé vào bên miệng, hướng phía trước thổi. Lập tức, đại lượng màu đỏ tươi bùn nhão từ trong hồ lô phun ra ngoài, tràn ngập ở trong nước. Nguyên bản không có vật gì dưới nước không gian, bị bùn nhão tràn ngập sau, vậy mà hiện ra mấy chục đầu tơ nhện bình thường tuyến, giăng khắp nơi, ngăn tại bọn hắn con đường đi tới bên trên. Đám người hít sâu một hơi. Lan Nhi duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng ép trước khi khởi hành một cây tuyến. Ngón tay của nàng lập tức bị cắt vỡ, độc tố tại trên vết thương của hắn tàn phá bừa bãi. Nàng đem những cái kia độc tránh trừ, nói ra, tuyến bên trên xác thực có độc, cùng loại với rượu độc, nhưng uy lực so rượu độc thì nhỏ hơn nhiều. Đây cũng là ngũ phẩm hủ độc cốt dung độc năng lực. Những này tuyến nhất định là Dương Sinh lưu lại. Nguyệt Thỏ nói khó trách Đồ Đại Viêm cùng Tô Thu Nhi cũng không thăm dò cái này một đường hành lang, mà là lựa chọn thăm dò lần cận hai cái đường hành lang. Nguyên lai là Dương Sinh ở trong nước thiết hạ bẫy dập, dẫn đến bọn hắn không cách nào thăm dò, bọn hắn đoán không sai. Những này tuyến đúng là Hứa Phàm lưu lại, hắn sở dĩ lưu lại tuyến phong tỏa dòng nước, là muốn tránh cho ngải mục kỳ quấy rầy. Những này tuyến là lấy sát khí ngưng tụ thành, vô cùng sắc bén, có thể dùng biển sâu mặc băng hút sạch năng lực, tại tia sáng mờ tối dưới nước, có thể hoàn mỹ nặng hình. Tuyến bên trong có dấu thấp liều thuốc diệu độc, như công tinh thông tị độc, trị liệu chi thuật, một khi bị cắt thương, liền cực kỳ nguy hiểm. Ngải Mục Kỳ cùng Tô Thu Nhi chính là bị những đường tuyến này ngăn cản, mới từ bỏ tìm kiếm Hứa Phàm, ngược lại thăm dò sát vách đường hành lang. Nguyệt Thỏ hỏi, có biện pháp diệt trừ những đường tuyến này a? Trúc Nhi gật đầu nói, không khó. Trong tay nàng bấm pháp quyết, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, lửa cháy. Lập tức, trong nước huyết sắc bùn nhão quay cuồng bốc cháy lên, trong nháy mắt liền đem tất cả tuyến đốt đoạn. Những bùn nhão kia thiêu đốt đằng sau, ở trong nước ngưng kết thành khối, chìm vào đáy nước. Năm người tiếp tục tiến lên. Đi không bao xa, liền lần nữa gặp được tạp nhạp tuyến. Lần này tuyến lại là quấn ở bầy cá bên trong. Một đám cá từ năm người bên người bơi qua, to lớn tuyến vong kèm chút đem năm người cắt thành khối thịt. May mắn Trúc Nhi kịp thời thi triển hỏa nê thuật hỏa táng tuyến vong, bọn hắn mới may mắn thoát khỏi tại khó. Nguyệt Thỏ cái mũi kèm chút bị cắt mất, tức hồn hiền mắng, đáng chết Dương Sinh, chờ ta bắt được ngươi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cúc Nhi tràn đầy sầu lo khuyên đủ, điện hạ, Dương Sinh tinh thông độc thuật, lại có thể thi triển cái này, nhìn không thấy tuyến đối địch với hắn thật sự là quá mức nguy hiểm. Không bằng tạm thời rút lui, chấm chấm Newton. Rút lui, Nguyệt Thỏ sắc mặt đống nhiên đông trầm, mắng, hỗn trướng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì? Bản điện hạ thật vất vả mới lấy được quyền khống chế thân thể, tùy thời đều có thể bị Nguyệt Thăng phế vật kia cướp đi. Nào có chầm chầm như toàn đạo lý. Hắn mắt lạnh lẽo đảo qua bốn người, ra lệnh, bốn người các ngươi, cắt vỡ cổ tay của mình, ta muốn thi triển dung huyết song sinh thuật. Bốn người nghe chút lời này, trong mắt đều có vẻ đau thương, lại không dám phản bác, đành phải cắt cổ tay của mình. Nguyệt Thỏ cũng đem cổ tay của mình cắt vỡ, để cho mình giọt máu nhập bốn người cổ tay miệng vết thương. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tựa hồ đang nhập chú. Không bao lâu, một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị giáng lâm tại bốn vị thị nữ trên thân. Bốn phía vang lên hỗn loạn nói nhỏ âm thanh, máu, 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 ta thích máu, ta. Bốn người sau lưng, riêng phần mình xuất hiện một vết nứt, thanh âm huyên náo từ trong khe hở truyền ra. Ta, là của ta thanh âm kia tựa như có thành tựu trên bạn cái anh hải tại nói mớ, càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Đột nhiên, trong cái khe vươn hàng ngàn hàng vạn con màu đen tay nhỏ. Cánh tay chỉ có cành liễu phẩm chất, bàn tay thì như đóa hoa ngắn nhỏ. Ô ương ương tập hợp một chỗ tựa như một đoàn tóc, cuốn lấy bốn vị thị nữ thân thể, điên cuồng ngọ ngoại, chui vào các nàng cổ tay trong vết thương. Ta, là của ta nói mớ âm thanh lo lắng lại hưng phấn. Bốn đạo vết nứt không gian đột nhiên bị lớn, riêng phần mình đi ra một thiếu nữ, đều là trần truồng loát thể, bộ dáng cùng Mai, Lan, Trúc, Cúc giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất là, bốn vị này thiếu nữ trên trán có màu vàng nhạt huyền văn. Bốn vị trần truồng thiếu nữ đi ra vết nứt đằng sau, những cái kia cuốn ở Mai, Lan, Trúc, Cúc trên người tiểu hắc thủ rút về trong cái khe, vết nứt cũng biến mất không thấy gì nữa. Bốn vị thiếu nữ đối với Nguyệt Thỏ cung kính bái, đồng nói, gặp qua chủ nhân. Nguyệt Thỏ cười ha ha, ra lệnh, Mai, Lan, Trúc, Cúc, các ngươi nhanh lấy ra chút quần áo, cho ta bốn vị huyết bộ thay đổi. Mai, Lan, Trúc, Cúc từng cái chưa tỉnh hồn, toàn thân run rẩy từ trong bọc hành lý lấy ra quần áo cho bốn người thay đổi. Nguyệt Thỏ hỏi, các ngươi còn nhớ rõ tên của mình à? Bốn người đáp, hồi bẩm chủ nhân, chúng ta phân biệt gọi huyết Mai, huyết Lan, huyết Trúc, máu Cúc. Tốt, Nguyệt Thỏ cười ha ha, thủy vực này bên trong bị người bày ra sát tuyến có ẩn nấp hiệu quả, mắt thường không thể tra. Liên do bốn người các ngươi xung phong, vì ta dẫn đường. Bốn người cùng kêu lên trả lời, tuân mệnh, sau đó không hề cố kỵ công kích phía trước. Bốn vị này huyết buộc tiến lên trong quá trình không hề sợ hãi, trong đó hai người bị tuyến cắt mất lỗ thai cũng không để ý, mà lại bốn người này có thể thi triển Mai, Lan, Trúc, Cúc thuật pháp. Huyết Trúc trên đường đi không ngừng thi triển hỏa nê thuật mở đường. Trên người huyền khí tựa như lấy không hết, dùng mãi không cạn. Huyết Lan thì như Lan Nhi bình thường tinh thông trị liệu thuật. Một khi có người thụ thương, nàng liền lập tức cho trị liệu. Có bốn vị này huyết buộc mở đường, Nguyệt Thỏ cùng Mai, Lan, Trúc, Cúc lại không nguy hiểm. Bất quá Mai, Lan, Trúc, Cúc sắc mặt rất khó coi, bi thương thích, cũng chết mẹ giống như. Nguyệt Thỏ chiêu này dung huyết song sinh thuật có thể phòng chế ra một đạo người khác phân thân, có đối phương tất cả năng lực, đồng thời cường độ nhục thân, huyền khí số lượng, lực lượng, tốc độ đều tăng cường rất nhiều. Thi triển một chiêu này, cần Nguyệt Thỏ đem máu tươi của mình lẫn vào đối phương trong máu, lại lấy tự thân dị cốt năng lực, đem phân thân triệu hoán mà ra. Phân thân xuất hiện đằng sau, sẽ tiêu hao bản thể thọ nguyên. Tiêu hao thọ nguyên thời gian là phân thân thời gian xuất hiện 1000 lần. Nói cách khác, những phân thân này mỗi xuất hiện một canh giờ. Mai, Lan, Trúc, Cúc liền muốn tiêu hao tự thân 1000 cái canh giờ ước 80 trời thọ nguyên. Đây chính là các nàng thần sắc bi thương nguyên nhân. Các nàng tình nguyện trực diện trong nước này nguy hiểm, cũng không muốn tiêu hao thọ nguyên. Nguyệt Thỏ mới sẽ không cố kỵ cách nghĩ của các nàng. Có bốn vị không sợ hãi chút nào huyết buộc mở đường, một đường thông suốt không trở ngại. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện quy luật, chỉ có tại tia sáng mở tối trong thủy vực mới có tuyến bố trí xuống, mà những này tuyến bị ánh sáng vừa chiếu liền sẽ hiện hình. Sơ đến quy luật đằng sau, bốn vị huyết buộc lợi dụng mình quang nhẫn mở đường. Đám người không bị thương chút nào tới gần Hứa Phàm chỗ thủy vực. Giờ này khắc này, Hứa Phàm đang chìm tại một mảnh cây rong bên trong, an tĩnh chờ đợi. Từ Trúc Nhi thi triển hỏa nê thuật diện tích lớn phá hư tuyến một khắc kia trở đi, Hứa Phàm liền biết có người đến. Hắn tấn thăng biến đổi cảnh giới đằng sau, Đường Bảo cũng đi theo tiến hóa. Chúng đám nam thanh niên rốt cục có thể cự ly xa phản hồi tin tức, thậm chí có thể truyền đạt một chút mơ hồ tầm mắt đoạn ngắn, do Đường Bảo lấy tâm linh cảm ứng phương thức truyền đạt cho Hứa Phàm. Hắn ở trong nước xếp vào tuyến đồng thời, cũng lưu lại một chút trùng tể tìm hiểu tin tức. Những này trùng tể đem hình ảnh mơ hồ truyền về cho Hứa Phàm. Hứa Phàm cũng không thấy rõ ràng người tới là ai, bất quá đối phương nhân số đột nhiên do 5 người tăng trưởng là 9 người, lại trống rông thêm ra 4 người đến, để hắn có chút hoang mang. Đến cùng là địch hay bạn đâu? Hắn ôm cây đợi thỏ, vận sức chờ phát động. Một khi xác nhận đối phương là địch không phải bạn, hắn liền sẽ không chút do dự đem 9 người toàn bộ đánh giết. Chương 345, Linh Lung Điệu vực chương 345, Linh Lung Điệu vực bốn vị huyết buộc, Mai, Lan, Trúc, Cúc cùng với Thỏ, 9 người riêng phần mình chống ra huyền pháp hộ thuẫn, tựa như 9 cái to lớn đèn lồng ở trong nước tiến lên. Huyền pháp hộ thuẫn đem bọn hắn cùng trong nước không gian hoàn toàn cách ly, hộ thuẫn bên trong dưỡng khí thì do không gian pháp khí cung cấp. Rất tiếp cận mục tiêu, nơi này tuyến cơ hội là vừa mới bày. Lan Nhi dùng hình quang nhẫn chiếu sáng con đường phía trước, lấy một khí bao khoảng ngón tay, vê động trong thủy vực một sợi dây, cảm thụ tuyến bên trong huyền khí sinh động trình độ. Nàng quanh thân bao khỏa tại màu xanh hộ thuẫn bên trong, thanh âm từ hộ thuẫn truyền ra, có vẻ hơi ngột ngạt, dê sinh am hiểu dùng độc. Trong chúng ta chỉ có Cúc Nhi cùng Máu Cúc sẽ sử dụng tuyệt. Cho nên, liền do hai người các ngươi đến phụ trách bảo hộ điện hạ. Những người khác cũng cần tận lực duy trì hộ thuẫn. Do nước này hoàn cảnh đối với chúng ta rất có lợi. Lợi hại hơn nữa độc, một khi bị pha loãng đằng sau, độc tính đều sẽ suy yếu rất lớn. Cần thiết phải chú ý chính là, tận lực tránh cho nhục thân tiếp xúc đối phương huyền khí. Lan Nhi tinh thông ý lý, độc thuật, vì mọi người giới thiệu chú ý hạng mục. Bọn hắn không biết là Hứa Phàm lúc này liền tại bọn hắn dưới chân, giấu ở một mảnh cây rong bên trong, chính ngẩng đầu dò xét. Trên đầu 9 người, Hứa Phàm không biết cái nào. Lúc này thủy vực tia sáng lờ mờ, cho nên hắn cũng thấy không rõ lắm khuôn mặt. Lại nghe Nguyệt Thỏ ra lệnh, gặp được Dê Sinh, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hạ tử thủ là được, đem những này tuyến trừ bỏ đi. Hứa Phàm nghe vậy, lấy làm kinh hãi, tiểu thí hải này ai nha? Cùng ta có cái gì thâm cừu đại hận? Nhìn đối phương phục sức, một thân kim ti nhuyễn giáp, phía trên khảm nạm có rất nhiều huyền ngọc, trên nhuyễn giáp đồ án đều là hình rồng, loại này trang phục bình thường là trong hoàng tộc người. Chẳng lẽ lại là đại viêm người? Hứa Phàm đắc tội trong hoàng tộc người, cũng chỉ có vương triều đại viêm người. Trong lòng của hắn quyết tâm, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đến giết ta, chính là tội chết, tất cả đều lưu tại đây đi. Hứa Phàm có thâm thủy tiềm hành giả ở trong nước chiến đấu, không lộ thân hình, hắn thấy là đứng ở thế bất bại. Hắn sử xuất quỷ trảo kéo động không trung một sợi dây. Sợi dây này cùng đoạn này trong thủy vực tất cả tuyến quấn ở cùng một chỗ, chỉ cần Hứa Phàm kéo một phát kéo, tất cả tuyến liền sẽ như một tấm vong lớn cấp tốc co bảo, đem 9 người bao ở trong đó, cắt thành khối vụn. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Trên đầu trong 9 người, có một thiếu nữ đem một cái da đỏ hồ lô đặt ở trước miệng, dùng sức thổi, trong hồ lô lập tức dâng trào ra đại lượng màu đỏ bùn nhau đến. Thời gian trong nháy mắt liền tràn ngập tại trong thủy vực mỗi một hẻo lánh, đem tất cả tuyến vây kín mít. Chợt, nữ tử kia miệng phun hai chữ, lửa cháy. Lập tức, tất cả bùn nhau đều bốc cháy lên. Phương biên 10 trượng không gian lâm vào trong biển lửa, ngọn lửa này cũng không phải là phàm hỏa, mà là nham tương chi hỏa. Năng lượng to lớn đốt nước sông sôi trào lên. Tất cả tuyến trong nháy mắt hòa tan. Trong nước Hứa Phàm, giờ này khắc này, lại cũng đưa thân vào trong nham tương. Cảm nhận được cơ hồ khiến hắn hôn mê nhiệt độ cao thiêu đốt thống khổ. Thâm thủy tiêm hành giả, coi ngươi chìm vào dưới nước 10 mét mét đằng sau, sẽ tan trong trong nước, tiến vào trạng thái ẩn thân. Kỹ năng này chỉ có thể nạp hình, không cách nào chống cự nhiệt độ cao tổn thương. Hứa Phàm giật nảy cả mình, lập tức mệnh Đường Bảo ngưng ra mặc băng áo giáp chống cự. Mặc băng áo giáp mang theo cực hàn khí tức, vừa xuất hiện liền lập tức đem bốn phía nham tương đông lạnh thành hòn đá, nhao nhao rơi vào đáy sông. Nhưng mà mặc băng áo giáp vừa xuất hiện, Hứa Phàm cũng bại lộ thân hình. Đỉnh đầu 9 người cơ hồ trong cùng một lúc thấy được hắn. Tại 9 người xem ra, đó là một cái đen như mực nhân hình quái. Phía dưới có cái gì, coi chừng. Mai Nhi quát to một tiếng, hai tay áo hất lên, lập tức có hơn ngàn đạo hoa mai tay áo tiêu bắn ra, tay áo tiêu phía trên lóe ra ánh sáng màu tím. Hứa Phàm không hề sợ hãi, dọn xong tư thế, lấy thiên thủ linh tê chỉ ngăn địch. Nhưng mà, vừa bóp nát hai cái tay áo tiêu, còn lại tay áo tiêu lại tập thể vỡ nát, hóa thành nồng đậm đỉnh khí tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Mai Nhi trong miệng kêu lên, linh lung điệu vực. Lập tức, nồng đậm đỉnh khí ở trong nước hình thành một tòa to lớn lồng chim, đem Hứa Phàm bao ở trong đó. Lồng chim bên trong có một cây xà ngang, Hứa Phàm đúng lúc đứng tại đó một cây xà ngang phía trên. Cùng hắn sánh vai mà đứng, còn có một cái xanh biếc chim nhỏ. Cũng không chỉ là từ đâu xuất hiện, thân thể mập phì, chính ngẩng lên đầu, nhìn về phía hắn, trong ánh mắt kia tràn đầy lười biếng cùng sa sút tinh thần. Hứa Phàm cùng chim mập liếc nhau một cái, lập tức cảm giác mình giống như già mua trăm tuổi, toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng không có. Cũng không phải là mỏi mệt kiệt lực cảm giác bất lực, mà là ấm áp, thoải mái dễ chịu, mệt mỏi, sa sút tinh thần cảm giác. Tựa như tại nhà tắm bên trong ngâm 3 ngày 3 đêm. Trong lòng của hắn vậy mà không sinh ra một tia lòng phản kháng, chỉ muốn cùng chim mập đứng tại trên cán, đứng ở Thiên Hoàng địa lão. Mai Nhi cấp tốc giảng nói, đây là lĩnh vực của ta thần thông linh lung địa vực. Đầu thứ nhất quy tắc, thân ở trong lồng chim người, chỉ có đạt được tiểu phi tán thành mới có thể rời đi. Tiểu phi chính là xanh biết chim nhỏ Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là lĩnh vực. Đối phương thi triển lĩnh vực đằng sau, lập tức cáo chi lĩnh vực quy tắc, đây là một loại bất lợi người phản hồi. Nguyệt Thọ quan sát tỉ mỉ dưới nước người da đen nhìn tới nhìn lui cũng không hiểu đến cùng là cái gì quái vật, hơi nhướng mày, đưa tay chỉ đi, giết. Ra lệnh một tiếng, huyết mai, huyết lan, huyết trúc, máu cúc, đồng thời xuất thủ, đánh ra đủ mọi màu sắc khí đạn. Nhưng mà, những công kích này đánh vào lồng chim phía trên, lại như đánh vào cảnh tượng hư ảo bên trên bình thường, không gian nổi lên một trận gợn sóng, tất cả khí đạn đều tiêu tán vô tung. Hứa Phàm lông tóc không thương. Mai Nhi sắc mặt sợ hãi, bận điệu giải thích nói, điện hạ, quy tắc của ta còn không có kể xong. Linh lung điệu vực cái thứ hai quy tắc, lồng chim bên trong người sẽ không nhận ngoại giới bất luận cái gì đặc kích. Nguyệt Thỏ nghe vậy, tức giận tới mức mắt trợn trắng, lẩm mắng, ngu xuẩn, vậy ngươi thần thông này có tác dụng gì? Mai Nhi đầu nhanh đáy đến trước ngực, đỏ mặt, tiếp tục giảng nói, linh lung điệu vực cái thứ ba quy tắc, lĩnh vực này chỉ có thể tiếp tục thời gian một nén nhang. Đến lúc đó, mặc kệ người ở bên trong có hay không thu hoạch được tiểu phì khẳng định, đều sẽ bị phong xuất. Nàng sợ hãi liếc qua Nguyệt Thỏ, nhỏ giọng nói, điện hạ, ta kể xong, chính là cái này ba cái quy tắc. Nguyệt Thỏ sửng sốt nửa ngày, giơ chân nói cho nên, ngươi lĩnh vực này, nhiều nhất chỉ là đem người nhốt vào thời gian một nén nhang, không có bất kỳ cái gì lực sát thương đúng không? Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi làm ra loại lĩnh vực này đến cùng có làm được cái gì? Cúc Nhi ở một bên khuyên nhủ, điện hạ không được sinh khí, đó là cái rất tốt cầm tù kỹ năng nha. Chúng ta chỉ cần tại lồng chim bên ngoài thiết hạ thiên la địa võng, người ở bên trong liền chạy không được nữa, cũng coi như có chút tác dụng. Nguyệt Thọ liền phân phó đám người thi triển mấy loại cầm tù chi thuật, tại lồng chim bên ngoài vây quanh mấy tầng, đem khóa không gian đến xích sao. Nàng lần nữa nhìn về hướng trong lồng chim người da đen, hỏi, bên trong cái kia than đen người, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Hứa Phàm nghe rõ trong lĩnh vực quy tắc, cảm thấy trong lồng chim không có nguy hiểm, thở dài một cái, trong lòng cũng tháo kỉnh, đúng là một tia lòng phản kháng đều không sinh ra đến, thậm chí lười nhắc lại suy nghĩ nên như thế nào thoát khốn. Hắn nhìn về phía cái kia xanh biết chim mập. Chim mập nửa mở mắt, trong mắt tràn đầy sa sút tinh thần, đó là một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi, tính nhìn thế giới diệt vong sa sút tinh thần. Sa sút tinh thần đến để cho người ta cảm thấy nhân gian không đáng. Hứa Phàm con mắt cũng dần dần biến thành nửa mở nửa khép trạng thái. Lười nhác, sa sút tinh thần khí chất treo ở trên mặt của hắn. Hắn ngay tại biến thành con chim kia, biến thành nhân gian không đáng. Ngay tại hắn tâm tư hoàn toàn trở nên yên nắng một khắc này, trước mắt của hắn đột nhiên hiện ra một khuôn mặt đến, một tấm cực kỳ mỹ lệ, lại đồng dạng sa sút tinh thần khuôn mặt đến, Thiên Bình của chúa. Một cô manh liệt không hài hòa cảm giác tự nhiên sinh ra. Cho dù như Thiên Bình quận chúa như vậy nhận hết gặp chắc trở, nhận hết ủy khuất người, cũng y nguyên trong lòng còn có sống tiếp dũng khí, cũng y nguyên với cái thế giới này tồn tại chờ mong. Cho nên loại thương này xuân thu buồn, lười biếng, sa sút tinh thần, như tiền thế phủ tăng gia súc của công ty bình thường khí chất, cùng lừa mình dối người, lãng phí sinh mệnh, có khác biệt gì? Hứa Phàm trong nháy mắt bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấu trùng điệp phong tỏa, nhìn về phía Nguyệt Thỏ, đưa tay ở trên cằm làm cái cắt thiết hầu động tác, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi chết. Hắn bên người chim mập trong mắt đột nhiên trợ to, trong mắt viết đầy vẻ khiếp sợ. Một giây sau, Hứa Phàm thân ảnh từ trong lồng chim biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến dẫn theo da đỏ hồ lô huyết trúc phía sau. Hứa Phàm trong tay trùng đao chợt hiện, hoành đao đoạt thủy, huyết trúc đầu lập tức bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Hứa Phàm vung tay ném ra 10 khỏa mặc băng hoàn, khoảng cách gần đánh về phía huyết mai cùng huyết lan. Mặc tinh quần vạn tên cùng bắn, quét ngang mà qua, huyết mai cùng huyết lan thân thể lập tức bị đánh thành cái sảng. Trong lúc nhất thời, máu tươi tràn đầy toàn bộ thủy vực. Chương 346, vô thuế biên trung chương 346, vô thuế biên trung thời gian trong nháy mắt, máu trúc, huyết mai, huyết lan liền bỏ mình tại chỗ. Vừa rồi, Hứa Phàm từ linh lung điệu vực thoát khốn phương thức rất kỳ dị, đó là một loại phúc chi tâm linh cảm giác. Tám thành là mới được kỹ năng kim tiền khí vận có tác dụng. Hắn trợ tức thiên bình của chúa, trong nháy mắt thanh tỉnh, lập tức cảm thấy linh lung điệu vực quy tắc đã mất đi tác dụng. Hắn bắt lấy trong chớp nhoáng này, sử dụng thập phương không bộ thuật thuấn di đến máu thân trúc sau, đem ba người đánh giết. Nguyệt Thỏ đám người ánh mắt còn dừng lại tại lồng chim bên trong, còn đang kinh ngạc người da đen vì sao hư không tiêu thất. Thẳng đến huyết sắc tràn ngập, bọn hắn mới phản ứng được. Lam Nhi cùng Hứa Phàm cách gần nhất, nàng hoảng sợ đem hai tay cấu kết, ra bên ngoài kéo một phát, giữa hai tay lập tức xuất hiện đại lượng sợi tơ màu xanh, trong nháy mắt liền hóa thành một cái to lớn cái tằm. Trong cái tằm có một cỗ mạnh mẽ lại cực nguy hiểm năng lượng phun trào. Mai Nhi, Trúc Nhi, Cúc Nhi phối hợp hết sức ăn ý, ba người góc đôi đứng thẳng, dẫn ra pháp quyết, triệu hồi ra một tòa to lớn thanh đồng chuông nhạc đến. Chuông trên kệ tổng cộng có 5 cái cùng người các loại cao chuông đồng. Mai Nhi quát to một tiếng, tiếng chuông. Nguyệt Thỏ, Mai Nhi, Lam Nhi, Trúc Nhi, Cúc Nhi tất cả chui vào một tòa chuông đồng, chỉ để lại huyết cúc một người lẻ loi trơ trọi đứng ở bên ngoài. lại nhìn kén tầm kia, đột nhiên vỡ ra, từ đó chui ra đến không hết màu cam côn trùng đến, đi tứ tán, như muốn thôn phệ vạn vật, phát ra khanh khách chi chi thanh âm. Vừa mới làm lạnh, tràn ngập ở trong nước khói bùn, lại bị đám côn trùng này gặm miếng cháy bình thường, đều ăn đi, tốc độ nhanh kinh người. Đám côn trùng này tựa hồ không phân biệt ta, đối với Trung Nhạc điên cuồng cắn xé. Trung Nhạc bên ngoài huyết cúc trong nháy mắt bị bảy trùng nuốt hết. Nàng ngưng ra huyền pháp hộ thuẫn cùng tuyệt ngay cả một giây đồng hồ đều không có chống nổi liền bị bảy trùng cắn nát, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chật cả người hóa thành huyết thủy. Hứa Phàm cũng đồng dạng bị bảy trùng vây quanh, đám côn trùng này răng cực kỳ sắc bén, vậy mà có thể nhẹ nhõm cắn động đến hắn trên người mặc băng áo giáp. Tất Thương bên trong Đường Bảo hưng phấn mà tê minh đứng lên, "Ăn ăn ăn, ta muốn ăn, đám côn trùng này có thể ăn." Hứa Phàm trong lòng vui mừng, ra lệnh, "Không cần phải để ý đến ta, rút lui mặc băng áo giáp, ngươi tự do phát huy đi." Đường Bảo lập tức triệt tiêu mặc băng áo giáp. Hứa Phàm thân thể lần nữa dung nhập trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Đường Bảo hóa thành ngàn vạn cái to bằng hạt táo màu đen trùng thể, như khổng lồ bầy cá, hướng phía những cái kia màu da cam côn trùng nào tới. Đường Bảo là trùng hình sinh vật khắc tinh, ngay cả biển sâu mặc băng đều có thể thôn phệ, đám côn trùng này cũng không nói chơi. Màu đen bảy trùng xâm nhập màu cam trong bảy trùng, đại khai sắc giới, mắt trần có thể thấy màu cam bảy trùng bị màu đen bảy trùng thôn phệ, tiêu vong. Trung Nhạc bên trong lần nút thân hình năm người kinh ngạc trợn mắt hốt mồm, Nguyệt Thỏ chỉ vào Hứa Phàm biến mất phương hướng, kêu lên, hắn là Dương Sinh. Vừa rồi, Đường Bảo triệt tiêu mặc băng áo giáp thời điểm, Hứa Phàm thân hình ở trong nước xuất hiện một cái hô hấp, mọi người thấy hắn chân dung. Hắn đi đâu? Làm sao hư không tiêu thất? Mắt thấy màu cam bảy trùng bị màu đen bảy trùng thôn phệ, Nguyệt Thỏ trong mắt rốt cục có vẻ hoảng sợ. Mai Nhi trà sát đem mồ hôi trán, an ủi, điện hạ đừng sợ, Trung Nhạc này chính là một kiện bí bảo, lực phòng ngự tương đương với nhất phẩm huyền vũ kỹ, trừ phi bất luật cường giả, nếu không không người có thể phá bỡ. Hô trướng, bản điện hạ chưa từng sợ qua. Ngươi cho rằng ta là mặt trăng lên quản chi trùng phế vật? Nguyệt Thỏ nhe răng ra, tức giận mắng, thúc giục nói, các ngươi còn không giúp đỡ. Ngu xuẩn, côn trùng muốn bị ăn sạch. Lan Nhi thân thể đang run rẩy, nàng chỗ triệu hồi ra côn trùng, tên là không răng hoàng, chính là một loại đến từ bí cảnh kỳ trùng. Thân hình giống như châu chấu, toàn thân dày đặc màu da cam lân phiến. Kỳ lạ nhất địa phương ở chỗ trong miệng cũng không răng, lại cực thiện cắn xé, tan vàng nát đá, ít có nó cắn không ngừng đổ vỡ, mà lại có thể thông qua nuốt kim loại tiến hóa, làm trên người lân phiến càng ngày càng cứng rắn. Lan Nhi căn bản là khống chế không được loại côn trùng này, mỗi lần sử xuất chiêu này, đều cần ba người khác triệu hồi ra vô phá biên trung đến tị nạn. Vô phá biên trung nhiều nhất có thể triệu hồi ra 7 cái chuông. Chỉ là Mai Lan Trúc Cúc cất tư tâm, chỉ triệu hồi ra 5 cái chuông. Đem huyết cúc phơi ở bên ngoài, biến tướng hại chết nàng. Mỗi cái chuông đều có cực mạnh bản thân chữa trị năng lực, lại công phòng nhất thể, bị địch nhân công kích sau sẽ phát ra âm ba công kích, năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích đều tương đương với nhất phẩm huyền vũ kỹ. Không răng hoàng ngược lại là có thể cắn động vô tuế biên trung, chỉ là Trung Nhạc tốc độ chữa trị quá nhanh, bọn chúng từ đầu đến cuối không cách nào cắn đấu. Thường ngày không răng hoàng cơ hồ là vô địch, chỗ đến chỉ còn lại có khắp nơi trên đất thi hải. Bây giờ lại bị màu đen bảy trùng làm đồ ăn bắt giết, Lan Nhi trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, nàng minh bạch cái kia màu đen bảy trùng nhất định là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Mắt thấy tất cả không răng hoàng đều muốn bị ăn sạch, Trúc Nhi lần nữa cầm lấy hồ lô, thổi ra đại lượng nham tương. Lần này, Hứa Phàm đã sớm chuẩn bị, trực tiếp mệnh Đường Bảo thả ra cực hàn khí tức. Bây giờ Đường Bảo thân thể so 2 tháng trước tăng trưởng gấp 10 lần, có thể thả ra cực hàn khí tức cũng là trước đó gấp 10 lần. Cùng mãnh hàn ý từ trùng thể nội bộc phát, thời gian trong nháy mắt, phương biên 10 trượng nước tất cả đều đông lạnh thành băng đà, mà lại là ẩn chứa biển sâu mặc băng màu đen băng đà. Hỏa nghệ thuật chế tạo nham tương gặp được cực hàn khí tức, nhất thời liền làm lạnh thành hòn đá. Cả tòa Trung Nhạc bị đông tại băng đà bên trong. Phương biên 10 trượng to lớn màu đen băng đà, không bị khống chế hướng phía mặt nước lướt tới. Bị đông tại trong đó 5 người, tuy có Trung Nhạc hộ thể, cũng làm theo bị hàn ý đông lạnh răng đà chiến, toàn thân run rẩy. Một màn này hàn khí hóa băng kỳ cảnh, để 5 người trong lòng run sợ. Hứa Phàm gặp băng đà muốn trôi hướng mặt nước, lập tức sử dụng tuyến đem băng đà buộc chặt chẽ bước vàng, đem nó một mực buộc tại đáy sông. Chợt, vung ra 10 quả mặc băng hoàn đánh về phía Trung Nhạc. Đông 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 đông. Tiếng nổ cực lớn lên, màu đen băng đà bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, nhưng mà, cái kia Trung Nhạc lại là lông tóc không thương. Cho dù Hứa Phàm nếm thử từ Trung Nhạc phía dưới khe hở công kích, đều không thể thương nó mảy may. Trung Nhạc lại là phát ra kéo dài chuông vang âm thanh, chấn động đến nước sông sôi trào lên. Hứa Phàm trở tay không kịp, bị trung âm rót vào tai, chỉ cảm thấy có ngàn vạn trôi đao nhọn tại huyệt thái dương ở giữa xuyên tới xuyên lui. Cho dù tan trong nước cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó, bị chấn động đến ngũ tạng tổn hại, toàn thân lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài rớm máu. Trong nước lập tức hiện ra một cái huyết nhân đến. Nguyệt Thỏ gặp hắn toàn thân bốc lên máu hiện thân, lập tức ha 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 nở nụ cười, kêu lên, "Dương Sinh, ngươi giấu ở trong nước có gì tài ba? Chớ có làm rùa đen rút đầu, có loại đến trên bờ đi đánh. Ta cho ngươi biết, cái này vô thuế biên trung chính là nhất phẩm pháp khí, ngươi là không phá được." Cách rất gần, Hứa Phàm mới nghe rõ ràng tiểu thí hải kia là cái nữ nhi âm thanh. Hắn chấn kinh lại mê mang. Sóng âm tổn thương, đúng lúc là khắc tinh của hắn. Thủ linh nhân đấu đồng không cách nào ngăn cản, thiên sứ đích sĩ bảng cũng vô pháp suy yếu nó tổn thương. Nếu là tiếp tục gõ chung, hắn sẽ chỉ phản thụ nó hại. Mà cái kia hoàng tử trên thực tế là cái nữ hoa. Đó chính là công chúa đi. Vương triều Đại Viêm công chúa bên trong, giống như cũng không có gì cốt người a, hắn ho khan hai tiếng, phun ra đại lượng máu tươi, cuốn quýt ăn sống càng đàn chữa thương, hỏi, ngươi là người phương nào? Nào có. Cùng ta thù hận. Nguyệt Thỏ gặp Hứa Phàm không ngừng thổ huyết, cực kỳ đắc ý, ha 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 cười, hồi đáp, nói cho ngươi, ta chính là Nghe Thường Quốc cựu hoàng tử, hôm nay chuyên tới để lấy trên cổ ngươi đầu người. Hứa Phàm lập tức ngây ngẩn cả người, Nghe Thường Quốc cựu hoàng tử, mặt trăng lên, cái kia chỉ có tiểu viên mãn cảnh giới ngũ tinh độ nguy hiểm. Nguyệt Thỏ gặp Hứa Phàm nhận ra chính mình, càng đắc ý, tính ngươi có chút kiến thức, không sai, chính là bản điện hạ. Hứa Phàm lông mày gấp vặn, kinh ngạc nói, ta và ngươi không oán không kiều, vì sao muốn giết ta? Nguyệt Thỏ nói bản điện hạ muốn giết người, mới không cần cựu hận, chỉ nhìn tâm tình mà thôi. Ngươi, Dương Sinh, gần nhất thật là lớn đầu ngọn gió, chỉ là cái này danh tiếng, quá mức trước mắt, ta không quen nhìn, chỉ có giết ngươi ta mới có thể hài lòng. Nghe hắn nói như vậy, Hứa Phàm lập tức lửa cháy. Trong bí cảnh này cựu nhân cũ thế nhưng là không ít, những này cựu nhân cũ đều không có dám tìm hắn báo thù. Cái này miệng còn hôi sữa tiểu hoàng tử, cũng dám ở không đi gây sự. Hắn lập tức nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ bằng ngươi. Nguyệt Thỏ gõ gõ chuông nhạc, khiêu khích nói, ngươi ngay cả vô tuế biên trung đều không phá được, dựa vào cái gì đánh với ta? Hứa Phàm cười lạnh một tiếng, ta muốn phá chuông nhạc này, dễ như trở bàn tay. Ngươi duỗi thẳng cổ chờ lấy. Hắn ngón trỏ trái trên không trung vẽ ra không một hai mở ra âm dương vực. Một đạo chỉ có to bằng miệng chén vết nứt không gian xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, nước mưa từ đó rơi xuống, rơi tại trên bả vai hắn. Hắn lấy quỷ trảo lăng không đặt tại trên chuông nhạc, lấy được nó luyện thành trận. Trận, lấy ra chu sa, tại to lớn băng đà bên trên vẽ lên hình đến. Thời gian mấy hơi thở, liền vẽ ra một tòa luyện thành trận hình. Khoe miệng của hắn câu lên một đạo nụ cười quỷ dị, cao giọng hô, phân giải pháp trận phá. Lập tức, một đạo thiểm điện từ âm dương vực chui ra, đánh vào trên trận đồ. Một giây sau, chuông nhạc tán loạn. Chương 347, song sinh cốt bí mật. Chương 347, song sinh cốt bí mật liên quan tới Lôi Vũ luyện kim thuật nghiên cứu. Phân giải pháp trận là chủ yếu đầu để một trong có thể đem đồ vật luyện thành, liền nên có thể đem đồ vật cho phân giải. Hứa Phàm hy vọng có thể khai sáng ra phân giải pháp trận dùng để phá hư áo giáp, trận pháp, pháp khí, thậm chí phá hủy nhục thân. Quá trình nghiên cứu so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Muốn đem một kiện hợp thành phẩm hoàn mỹ phân giải, 10 phần khó khăn, trận đồ rất khó cân nhắc. Nhưng nếu chỉ là đơn thuần phá hư, là được mở ra lối riêng. Muốn phá hư một kiện pháp khí, biện pháp đơn giản nhất chính là cải biến bề ngoài hình. Ngoại hình vừa phát sinh biến hóa, nội bộ trận pháp liền sẽ đè ép sai chỗ, lâm vào hỗn loạn, pháp khí liền sẽ tự nhiên vỡ vụn. Mặt khác, đem phá hư mục tiêu xem như vật liệu, tiến hành mới luyện thành, cũng có thể đem nó nguyên bản kết cấu phá hư. Hai loại phương pháp đều làm ưu lợi mà vì, Hứa Phàm sớm đã xe nhẹ đường quen. Mở ra âm dương vực đằng sau, Lôi Vũ luyện kim thuật khởi động, Hứa Phàm trước lấy được vô tuế biên trung luyện thành trận. Nên pháp khí do 6 loại kim loại, 6 loại nguyên khí, 4 loại nguyên ngọc, cùng 2 loại hồn tinh luyện thành. Hứa Phàm liền vẽ ra Hắc Cương Yến Xí Trảm luyện thành trận, lấy vô tuế biên trung bên trong huyền ngọc cùng huyền khí làm tài liệu tiến hành luyện thành. Bạch quang hiện lên, mấy chục cái Hắc Cương Yến Xí Trảm ngọc đội bị luyện đi ra. Mà vô tuế biên trung nội bộ huyền ngọc cùng cương sát khí đột nhiên biến mất, bản thể lập tức sụp đổ. Trung nhạc nội bộ, nồng đậm huyền khí phun ra ngoài, tựa như phát sinh một trận nổ lớn, ở trong nước nhấc lên sóng lớn. Âm ầm nổ vang, trung nhạc bên trong năm người, trong nháy mắt bị tách ra, bị lực đạo khổng lồ lôi cuốn lấy, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hứa Phàm cũng đồng dạng bị cự lực đẩy đi, thân thể như là mũi tên hướng phía mặt nước vọt tới. Hắn không nghĩ tới trung nhạc nội bộ lại chứa đựng có như thế lượng lớn huyền khí. Dưới tình thế cấp bách, vung tay ném ra một cây sắt tuyến cuốn ở Nguyệt Thỏ trên thân, dắt lấy hắn cùng nhau bay ra mặt nước. Nguyệt Thỏ trên người có kim ti nhuyễn giáp hộ thể, nhuyễn giáp này cũng là một kiện huyền ngọc pháp khí, Hứa Phàm sắt tuyến cuốn một cái ở phía trên. Nhuyễn giáp lập tức phát ra mịt mờ ánh sáng, hình thành một tầng mỏng như cánh ve huyền khí vụ y, cạnh trong có ngũ sắc huyền khí lưu chuyển, sắt tuyến không cách nào thương nó mảy may. Ra mặt nước, Hứa Phàm thả người nhảy lên một cây đại thụ, trong tay ngưng ra một thanh trường đao, kéo một phát sắt tuyến đem Nguyệt Thỏ hướng chính mình kéo tới, chuẩn bị xuống sát thủ. Đúng lúc này, một trận trầm thấp nói mớ âm thanh tại hắn phụ cận vang lên, ta là của ta, là của ta. Thanh âm này tựa như hơn bạn cái hài đồng tại nói mớ. Nghe được thanh âm này, Hứa Phàm lập tức lên một thân nổi da gà, kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Thanh âm này hắn từng nghe từng tới, mà lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc trước Mai Kình Thiên đầu bị một đám tử trong khe không gian vươn ra tiểu hắc thủ cướp đi lúc, Hứa Phàm cũng nghe đến đồng dạng nói mớ âm thanh. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, xa hơn 10 thước trên một cây chặt cây treo một viên đấm máu đầu, đó là huyết trúc đầu. Hứa Phàm từ linh lung điệu vực bên trong thoát khốn đằng sau, người thứ nhất giết chính là nàng. Đầu này là bị vô tuế biên trung vỡ vụn sau dư ba trùng kích đến trên chặt cây. Giờ này khắc này, huyết trúc đầu bên cạnh chính chậm rãi mở ra một khe hở không gian, bên trong có màu đen tay nhỏ duỗi ra, đem đầu kéo đi vào. Cảnh tượng này cùng Mai Kình Thiên đầu bị bắt đi lúc không khác nhau chút nào. Tại vết nước không gian đóng lại một khắc cuối cùng, Hứa Phàm mơ hồ nhìn thấy huyết trúc đầu chỗ chán có màu vàng nhạt huyền văn, cùng Mai Kình Thiên trên đầu huyền văn giống nhau như lúc. Hắn trợn mắt hốt mồm, suy nghĩ ngàn vạn. Gia Cát Thanh nói qua, loại này huyền văn là loại không gian thuật pháp. Mai gia người nhưng chưa từng thấy qua loại này huyền văn. Có thể Nghe Thường Quốc người vì sao lại có loại này huyền văn đâu? Hắn thu liễm sát tâm, túm Nguyệt Thỏ đến trước người, kêu, mau tới đây. Nguyệt Thỏ liều mạng dãy rủa, mắng to không chỉ. Nghe được Hứa Phàm thanh âm, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Hứa Phàm trong mắt có một tòa treo ngược linh lung bảo tháp, xoay tròn không chỉ. Một giây sau, ý thức của hắn từ thân thể tức đoạn, tiến nhập trong bảo tháp. Hứa Phàm tấn thăng biến đổi cảnh giới đằng sau, địa ngục ma đồng cũng đi theo thăng cấp, địa ngục lại nhiều mở ra hai tầng. Tầng thứ 3, thiết thụ địa ngục. Tầng thứ 4, nghiệt tính địa ngục. Nguyệt Thỏ vận khí không tốt, vừa đến 4 tầng hình phạt, một cái không có kém, chịu nguyên bộ. Rút lưỡi, đoạn chỉ đằng sau, hắn tiến nhập thiết thụ địa ngục. Thiết thụ trong địa ngục, trải rộng mọc đầy đao kiếm đại thụ. Nguyệt Thỏ bị một đám tiểu quỷ nắm lấy, tại đao nhánh kiếm diệp bên trong xuyên thẳng qua, bị cắt mình đầy thương tích, đau đớn kịch liệt, để nàng kêu cực kỳ thê lương. Nghiệt kính trong địa ngục có một chiếc gương, có thể soi sáng ra Nguyệt Thỏ phạm vào tội nghiệt. Trong mặt kính, qua phim bình thường, đem Nguyệt Thỏ làm ác phô bày một lần. Mà Nguyệt Thỏ thì quỳ gối đinh tấm phía trên, quan sát chính mình làm ác quá trình. Chỉ cần hắn nháy một chút mắt, bên cạnh tiểu quỷ liền sẽ lập tức đem nung đỏ que hàn khắc ở trên người hắn, nó chạm vô cùng thê thảm. Làm cho Hứa Phàm ngoài ý muốn chính là, kính trung chỗ biểu hiện ra Nguyệt Thỏ tội ác, cơ hồ tất cả đều là bởi vì Oanh La công chúa mà lên. Oanh La công chúa bị Bách Đãng Sơn người khi dễ, hắn giận tím mặt, hành hung hạ nhân. Oanh La công chúa bị quốc chủ trách phạt, thương tâm thút thít, hắn giận tím mặt, hành hung hạ nhân. Oanh La công chúa không thích trời mưa xuống, oán trách thời tiết không tốt, hắn giận tím mặt, hành hung hạ nhân. Tóm lại, gia hỏa này là cái tỷ không thêm bạo lực cuồng, mỗi lần đều đối với bên người nha hoàn, nô tài ra tay, đánh chết qua không ít người vô tội. Đã trải qua 4 tầng địa ngục tra tấn, Nguyệt Thỏ triệt để sụp đổ, rốt cuộc không có phách lối thần sắc. Cả người đều ở vào hoảng sợ bên trong. Hứa Phàm nắm nuốt mặt của hắn, cười lạnh nói, ngươi không phải thật điên a? Hiện tại còn cùng ta phách lối a? Hắn vung tay một bàn tay quất vào Nguyệt Thỏ trên khuôn mặt. Nhưng mà, Nguyệt Thỏ trên người kim ti nhuyễn giáp tản mát ra kim quang đến, đem hắn bảo vệ, Hứa Phàm một kích này bị cản lại. Hắn khẽ nhíu mày, lười nhắc lại phá hủy nhuyễn giáp này. Trực tiếp đối Nguyệt Thỏ thi triển thập tự tâm miêu thuật đưa nàng khống chế. Nguyệt Thỏ là tiểu viên mãn cảnh giới, so Hứa Phàm thấp một cảnh giới, cho nên thập tự tâm miêu thuật có thể có hiệu lực. Mười đạo tâm neo một loại bên dưới, Nguyệt Thỏ lập tức thành thành thật thật quỳ gối trên chặt cây, hướng phía Hứa Phàm dập đầu, kêu một tiếng, chủ nhân. Hứa Phàm nhẹ gật đầu, trực tiếp hỏi, thủ hạ ngươi thi thể bị một đám cánh tay màu đen bắt vào trong vết nứt không gian. Nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Nguyệt Thỏ đáp, đó là của ta huyết buộc, chính là một bộ phân thân, cũng không phải là thật người. Ta dị cốt tên là dung huyết song sinh cốt, có thể phòng chế ra huyết buộc phân thân đến. Những phân thân này vốn là từ hấp thụ chỗ thế giới mà đến, sau khi tử vong, thi thể liền sẽ bị hấp thụ bắt đi. Hắn tỉ mỉ cho Hứa Phàm giới thiệu chính mình dị cốt năng lực. Hứa Phàm nghe được song sinh cốt cái từ này, như có điều suy nghĩ, hỏi, ta nhớ được, Oanh La công chúa cũng có song sinh cốt đúng không? Nguyệt Thỏ lau nước mũi, đáp, không giống với, tỉ tỉ của ta là đơn thuần song sinh cốt không có dung huyết năng lực, chỉ có thể phòng chế ra phân thân của mình, mà ta lại có thể phòng chế ra người khác phân thân. Ta dị cốt năng lực so với nàng lợi hại hơn nhiều. Hứa Phàm lại hỏi, vậy ngươi phân thân cùng bản thể có khác biệt gì? Nguyệt Thỏ đưa tay tại trên cành cây, vẽ ra một cái đồ án đến, nói ra, duy nhất khác biệt là phân thân trên trán có dạng này màu vàng nhạt phù văn. Tỷ tỷ của ta cũng giống vậy, phân thân của nàng làm xương, trên trán cũng có dạng này phù văn. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mai Kình Thiên trên trán màu vàng nhạt phù văn lúc, liền có cảm giác đã từng quen biết, nhưng dù sao cũng nhớ không nổi đến ở đâu gặp qua. Lần này nghĩ tới, lúc trước hắn thấy qua là Lam Xương trên trán phù văn. Hắn từng cùng Lam Xương cô nương gặp qua hai mặt. Lần đầu tiên là tại đan thơ trên giải thi đấu, Vanh La đang biểu diễn bên trong, triệu hắn ra Lam Xương cô nương, hai người tại dây lụa trong hải dương phiêu vũ, thân hình như ẩn như hiện. Hắn cũng không có thể thấy rõ Lam Xương trên trán phù văn. Lần thứ hai là tại Mạc Nhã Đỉnh. Oanh La công chúa triệu kiến hắn lúc, hắn cùng Lam Xương có duyên gặp mặt một lần. Hai lần gặp mặt đều là vội vàng mà qua, cho nên Hứa Phàm mới không thể nhớ lại trên trán nàng huyền văn. Hiện tại nhớ tới đằng sau, một chút lúc trước hắn không thể lưu ý đến nhỏ vụn tin tức, bắt đầu ở trong đầu của hắn thoáng hiện đứng lên. Hắn nuốt ngụm nước bọt, hô hấp có chút gấp rút, hỏi, loại này song sinh cốt Đông Diệu Thần Châu còn có những người khác có được à? Nguyệt Thỏ lắc đầu, không có. Tỷ tỷ của ta sau khi sinh, thiên hạ mới có cái thứ nhất song sinh cốt. Lúc đó là mời thiên hạ danh lưu nhiều năm truy tung xem xét, mới định là tứ phẩm xương. Về sau ta xuất sinh đằng sau, cũng là như vậy, hai ta dị cốt đều là độc nhất vô nhị. Hứa Phàm con mắt trừng đến cùng chung đồng bình thường, hỏi, nói cách khác, Mai Kình Thiên không thể nào là song sinh cốt. Mai Kình Thiên? Nguyệt Thỏ rất kinh ngạc, đắc, đương nhiên không thể nào, hắn là tứ phẩm một tiên cốt. Cùng tỷ đệ ta hai song sinh cốt bắn đại bác cũng không tới. Cái kia Mai Ngọc Thư đâu? Ngươi giúp hắn phục chế qua thân thể a? Hứa Phàm ngữ khí rất nóng lòng. Nguyệt Thỏ lắc đầu, không có, ta căn bản là không có gặp qua hắn. Ta trước mắt chỉ có thể phục chế biến đổi cảnh giới trở xuống người. Mai Ngọc Thư là nhị biến cảnh giới. Hứa Phàm lông mày nhíu chặt, lo lắng ở trên nhánh cây đi qua đi lại, thấp giọng tự nói lấy. Mai Kình Thiên trên đầu có màu vàng nhạt phù văn, chẳng lẽ đó chỉ là một cái phân thân? Mai Kình Thiên không phải song sinh cốt, hắn ở đâu ra phân thân? Mai Kình Thiên là chiếm cứ Mai Ngọc Thư thân thể phục sinh, mà Mai Ngọc Thư là thất phẩm một vương cốt tê. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Phàm đem ngón tay vươn vào trong đầu tóc, trên trán nổi gân xanh, tiếp tục nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Mai Ngọc Thư có thể giống Hương Điệp bình thường cải biến tướng mạo theo Hương Điệp nói tới. Hắn thường xuyên tốn giá cao mua Hương Điệp lệnh bài, lại chỉ nhìn nàng trở mặt Mai Ngọc Thư si tình Anh La công chúa, chấp nhất tại cầm tới đan thơ giải thi đấu quán quân, chẳng lẽ lại một cái khủng bố tới cực điểm phỏng đoán từ trong đầu bật đi ra. Để ra đầu hắn run lên, cả khuôn mặt đều bầm méo. Đúng lúc này, ba 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 phương xa truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh. Hứa Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bên ngoài mấy chục dặm trong bầu trời, có pháo hoa nổ vang. Mấy đóa pháo hoa trên không trung nở rộ, sau khi nổ tung đều là hình thành hai chữ đến, gặp tà. Đây là Mao gia phân phát đưa tin pháo hoa, gặp tà hai chữ vừa ra, đại biểu cho có người phát hiện tà quỷ, cần trợ giúp. Chương 348, bảy người nghiên cứu chương 348, bảy người nghiên cứu. Hứa Phàm trong lòng giật mình. Nhanh như vậy liền phát hiện tà quỷ. Hắn mục đích của chuyến này chính là chạy tà quỷ mà đến. Nếu như tà quỷ bị tru sát, hắn liền không cách nào xác minh tiểu chỉ chân tướng. Hơi suy nghĩ đằng sau, hắn ra lệnh nói ngươi ở chỗ này lấy, chờ ta trở lại, cái nào đều không cần đi, nếu là ngươi cái kia bốn cái người hầu tới tìm ngươi, ngươi liền đem các nàng toàn bộ giết chết. Mặt khác, liên quan tới ta sự tình, ngươi một chữ cũng không thể nói ra. Chủ của chúng ta buộc quan hệ, cũng tuyệt không thể bại lộ. Nghe rõ a? Nguyệt Thỏ nhẹ gật đầu, không chút do dự đáp, nghe rõ, chủ nhân yên tâm. Hứa Phàm thật sâu nhìn Nguyệt Thỏ một chút, quay người rời đi. Hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm, chỉ là tìm kiếm tà quỷ càng trọng yếu hơn. Hắn không tiếp tục xuống nước, tại trong rừng cây gián tiếp nhảy bọn, hướng phía pháo hoa phương hướng tiến đến. Hứa Phàm rời đi không lâu, trong nước sông bơi ra một thiếu nữ, gian nan bò lên bờ, phun ra mấy ngụm nước sông đến. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ viết đầy lo lắng, nàng bốn phía dò xét, cao giọng hô, "Điện hạ, Nguyệt Thỏ điện hạ, người ở đâu đâu?" Lông ngực của nàng có thêu một cái lan chữ, chính là thị nữ Lan Nhi. Nguyệt Thỏ nghe được tiếng la, cao giọng đáp, "Ta ở chỗ này, mau tới giúp ta." Lan Nhi lên bờ, nhảy mấy cái, leo lên Nguyệt Thỏ chỗ chặt cây, một mặt lo lắng đem Nguyệt Thỏ trên dưới dò xét. Gặp hắn trên thân cũng vô hại miệng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dò hỏi, "Điện hạ, ngài không có sao chứ?" Nguyệt Thỏ khoát khoát tay, "Ta không sao, những người khác đâu?" Lan Nhi vẻ mặt cầu xin hồi đáp, "Không biết, bị loạn lưu tách ra." "Điện hạ, Dương Sinh đâu?" Nguyệt Thỏ sát ý sinh sôi, lặng lẽ từ kim ti nhuyễn giáp cạnh trong rút ra một thanh ngắn nhỏ huyền ngọc luân đao, nắm ở trong lòng bàn tay, hồi đáp, "Ngươi đem lỗ thai lại gần, ta cho ngươi biết." Lan Nhi không có chút nào phòng bị, vì gối Nguyệt Thỏ trước người, đem lỗ thai xích tới. Nguyệt Thỏ trong lòng cười lạnh, rút đao muốn hạ sát thủ. Chợt thấy đại não một trận mê muội, trước mắt hình ảnh trời đất quay cuồng, một cỗ nặng nề buồn ngủ đánh tới. À, đáng chết, là Nguyệt Thăng nàng chửi mắng một tiếng, con mắt đột nhiên trắng dã, đầu rủ xuống, liền hôn mê bất tỉnh, thân thể ngã hoạt tại Lan Nhi trong ngực. Lan Nhi giật nảy mình, còn tưởng rằng nàng bị thương, lập tức thi pháp kiểm tra. Đã thấy Nguyệt Thỏ trở mình, đem một bàn tay vươn vào nàng trong quần áo, không chút kiêng kỵ sở tới sờ lui. Sau đó, mở mắt, như tên trộm cười nói, "Ai nha, Lan Nhi, ngực của ngươi lại bị lớn." Lan Nhi trợn mắt hốt mồm, nhưng cũng vui mừng quá đỗi. Tám người nghiên cứu bên trong, chỉ có Nguyệt Thăng điện hạ như vậy hèn mọn háo sắc, cũng chỉ có Nguyệt Thăng điện hạ có thể cướp đi Nguyệt Thỏ quyền khống chế. Nàng kích động kêu một tiếng, "Nguyệt Thăng điện hạ, ngươi đã tỉnh." Nguyệt Thăng đem mặt chôn ở Lan Nhi trước ngực, hít vào một hơi thật dài, nói ra, "Lan Nhi mùi thơm cơ thể, thật sự là thấm vào ruột gan a, ta bất tỉnh cũng khó." Hắn đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, tràn đầy kinh ngạc hỏi, "Chúng ta tiến bí cảnh, đây là cái nào a? Những người khác đâu?" Lan Nhi suy tư một phen, hết sức cẩn thận hồi đáp, "Nơi này là Hồng Thụ Lâm đường hành lang, thăm dò không quá thuận lợi, điện hạ tốt hơn theo ta đi cùng đại bộ đội tụ hợp đi." Nghe Thường quốc chủ có lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào nói cho Nguyệt Thăng trong cơ thể hắn có 8 người ô sự tình. Nguyệt Thăng bản tính thiện lương, nhưng những người khác nghiên cứu lại đều có mặt âm u, nếu như Nguyệt Thăng biết mình còn có một nhân cách khác, chưa chừng sẽ làm ra chút ngọc đá cùng vỡ sự tình đến. Nghe Thường quốc chủ yêu lân tử, không muốn mạo hiểm, cho nên mới hạ lệnh tôi tớ giấu giếm chân tướng. Lan Nhi không cách nào nói cho Nguyệt Thăng chuyện mới vừa phát sinh, cho nên chỉ có thể nói láo, trước tiên đem hắn lừa gạt đi cùng đại bộ đội tụ hợp lại nói. Lan Nhi phi thường sợ sệt Dương Sinh liền tại phụ cận. Dương Sinh giơ tay nhấc chân liền đem Vô Tuế Biên Trùng đánh nát, thực lực như thế, đơn giản không thể tưởng tượng. Nàng sợ vỡ mật, cấp thiết muốn dẫn Nguyệt Thăng rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, cam đoan Nguyệt Thăng an toàn là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nguyệt Thăng thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say, loại này mê man một đoạn thời gian, sau khi tỉnh lại, hoàn cảnh đại biến tình huống, lúc đó có phát sinh, hắn đã sớm thành bình thường. Nghe Lan Nhi lời nói, cũng không thâm cứu, tràn đầy phấn khởi nói, "Vậy thì đi thôi, ta ghét nhất nước, mau chóng rời đi cái này Hồng Thụ Lâm." Lan Nhi dẫn Nguyệt Thăng đường cũ trở về, một bàn tay giấu ở trong tay áo bấm một cái pháp quyết, vụ trộm bước xuống một viên hạt giống tại bên bờ sông. Hai người rời đi về sau, viên hạt giống kia nhanh chóng sinh trưởng, lại mọc ra một gốc cao hơn nửa người nguyệt lượng thụ. Cả cái cây mọc đầy hình mặt trăng trạng màu bạc phi lá, ở trong đêm tối chiếu lấp lánh. Lại qua thời gian một nén nhang, Mai Nhi bơi ra mặt nước, bốn phía tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện nguyệt lượng thụ. Vầng trăng này cây là Lan Nhi thường dùng đưa tin thủ đoạn. Mai Nhi bấm niệm pháp quyết thi pháp, nguyệt lượng thụ trên cành cây lập tức hiện ra một đoạn văn đến, Nguyệt Thăng điện hạ tỉnh lại, ta hộ tống điện hạ cùng đại bộ đội tụ hợp. Chư quân cần cẩn thận làm việc, tự vệ làm chủ, mau chóng cùng đại bộ đội tụ hợp. Tại Nguyệt Thăng trong tiềm thức có một chỗ hắc ám gian phòng. Trong phòng tổng cộng có 7 chôi cái ghế, xoay quanh bày ra. Mỗi thanh cái ghế ở giữa đều khoảng cách xa hơn 1 mét. Cái ghế trên chỗ tựa lưng đều có một chữ, theo thứ tự là Kim, Ô, Rơi, Ngọc, Thỏ, Đồng. Đây là Nguyệt Thăng 7 cái phụ thuộc nhân cách danh tự, ngay cả đứng lên chính là Kim Ô rơi xuống đất, Ngọc, Thỏ mọc lên ở phương đông. 7 chôi cái ghế chính giữa treo một chiếc hình cá đèn. Hình cá đèn chỉ có thể bỏ ra góc 30 độ một đạo lờ mờ tia sáng. Lúc này ánh đèn là màu da cam, lộ ra hữu khí vô lực. 7 chôi trên ghế, tất cả có ngồi một người. Dáng người, tướng mạo, tuổi tác đều có khác biệt. Viết có thỏ chữ trên ghế ngồi một thiếu nữ, chính liều mạng dãy rủa lấy, muốn từ trên ghế thoát khốn. Nhưng mà cái ghế kia giống như là bôi nhựa cao su, đem thiếu nữ cái mông một mực đính vào phía trên, để nàng từ đầu đến cuối không cách nào đứng dậy. Sát vách trên ghế viết có đông chữ, phía trên ngồi một vị chừng 20 nam tử trung niên, chính bưng lấy một bản tên là Thanh Yên Lô Đan Vương, tinh tế đọc lấy. Đầu hắn cũng không nhấc, lười biếng nói ra, "Đừng vùng đấy, Nguyệt Thăng không ngủ được, chúng ta là không có cơ hội tiếp quản thân thể." Sát vách thiếu nữ xì ngụm nước bọn, nô đại trung niên mặt nam tử bên trên, máng, xen vào việc của người khác. "Chờ ta thoát khốn, cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi." Vị thiếu nữ này, 15-16 tuổi niên kỷ, tướng mạo cùng anh La công chúa giống nhau đến mấy phần, mặc cả người trắng đầy váy, trên váy có anh La hoa đồ án, chính là Nguyệt Tỏ. Nguyệt Đông lao đi trên mặt nước bọn, cũng không tức giận, cười yếu ớt lấy châm chọc nói nói khoác mà không biết ngượng. Chúng ta bảy người này nghiên cứu đều là do Nguyệt Thăng sở sinh, chỉ có hắn có thể quyết định sinh tử của chúng ta. Đáng tiếc, người bên ngoài không nguyện ý cho hắn biết sự hiện hữu của chúng ta. Cho nên trên lý luận tới nói, chỉ cần Nguyệt Thăng không chết, chúng ta những người này nghiên cứu cũng đều sẽ không chết. Nguyệt Thỏ trên ghế đối diện có ngồi một vị lao giả tóc trắng, ánh mắt của hắn lạnh lùng, chất vấn: Nguyệt Thỏ, Dương Sinh đối với ngươi làm cái gì? Ngươi lại nguyện gọi hắn là chủ? Vừa mới, ngươi cũng là thực tình muốn giết chết Lan Nhi a. Nguyệt Thỏ mặt trầm xuống dưới, không có lên tiếng. Hứa Phàm thập tự tâm miêu thuật như cũ đối Nguyệt Thỏ có khống chế hiệu quả, cho nên Nguyệt Thỏ vẫn là Hứa Phàm trung bộ. Sát Bách Nguyệt Đông lần nữa châm chọc nói nàng bị Dương Sinh sợ vỡ mật, cho nên chỉ có thể nhận chủ cầu sinh thôi. Ai, trước kia cảm thấy nàng có mấy phần khí khái hào hùng, như cái nữ trung hào kiệt, hiện tại xem ra chỉ là thằng ngu. Bởi vì cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Dương Sinh hủy diệt Mai gia, danh chấn thần châu, lại bị Tiêu Diêu cốc định giá lục tinh độ nguy hiểm, loại người này là ngươi có thể gây sao? Không biết tự lượng sức mình. Chương 349, bay võ đại tướng quân. Chương 349, bay võ đại tướng quân. Trừ Nguyệt Thăng, mặt khác bảy người nghiên cứu ở giữa tầm mắt là cùng hưởng, cho nên bọn hắn thấy được Nguyệt Thỏ nhận Hứa Phàm làm chủ toàn bộ quá trình. Mà địa ngục ma đồng là đơn độc đem Nguyệt Thỏ ý thức rút ra tra tấn, cho nên nhân cách khác không thể nhìn thấy Nguyệt Thỏ trong địa ngục thụ hình hình ảnh. Theo bọn hắn nghĩ, Nguyệt Thỏ nhận chủ quá mức đột ngột, cũng không gặp Dương Sinh nói cái gì uy hiếp, nàng lại chủ động quỳ trên mặt đất hướng Dương Sinh dập đầu, cái này thật sự là không hợp với lẽ thường. Viết có ô chữ trên ghế ngồi chính là cái nam đồng, chỉ có 8 tuổi, cực kỳ khiếp đảm nhìn Nguyệt Thỏ một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta cảm thấy Nguyệt Thỏ có thể là chúng huyễn thuật, nàng tại cùng Dương Sinh đối mặt đằng sau, cả người đều bị bại, tựa hồ nhận lấy đả kích thật lớn. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, nói ra, Nguyệt Ô nói không sai, huyễn thuật loại thần thông thường thường có khống chế tinh thần đặc điểm. Nguyệt Thỏ, ta hy vọng ngươi có thể giải thích rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu không chúng ta sẽ đem ngươi phong cấm. Nguyệt Thỏ trong lòng kêu to không tốt, không nghĩ tới những người này vậy mà có thể suy luận đến loại tình trạng này. Nàng ra vẻ trấn định, cười lạnh nói, các ngươi sáu cái cùng lên một loạt cũng không phải đối thủ của ta, dựa vào cái gì phong cấm ta? Lão giả tóc trắng mặt trầm như nước, trầm giọng nói, chúng ta là không cách nào phong cấm ngươi, nhưng người bên ngoài có thể. Chỉ cần chúng ta đem ngươi nhận Dương Sinh làm chủ sự tình nói cho người bên ngoài, bọn hắn liền sẽ không lại tín nhiệm ngươi, thậm chí sẽ chủ động tìm tới Dương Sinh hỏi rõ chân tướng. Lão giả tóc trắng tên là Nguyệt Kim, là 8 người nghiên cứu bên trong niên kỷ lớn nhất, tính cách nhất trầm ổn, cũng lớn nhất uy tín nhân cách. Nhân cách khác phần lớn nguyện ý nghe theo ý kiến của hắn. Nguyệt Thỏ nghe hắn nói như vậy, sắc mặt đại biến. Nàng từ trước đến nay là khinh thường tại nói dối, cũng chưa từng nói láo. Nhưng là, loại này tình hình, nàng không thể không thấp kém cao quý đầu lâu, để mà giữ gìn Hứa Phàm lợi ích. Nàng mặt đỏ lên, trên ngực bên dưới chập trùng, giải thích nói, Nguyệt Ô nói không sai, ta sở dĩ nhận chủ, là bởi vì chúng huyễn thuật. Dương Sinh nắm giữ một môn đồng thuật, ta nhìn thẳng hắn đằng sau, liền lâm vào địa ngục trong huyễn cảnh, chịu rút lưới, đoạn chỉ, đao phá, vì đình chi hình. Trong huyễn cảnh, lại có ma âm mê hoặc, ta tinh thần sụp đổ, mới nhận làm chủ. Bất quá, Nguyệt Thăng nắm giữ quyền khống chế thân thể đằng sau, ta lập tức liền tỉnh táo lại. Ta hiện tại hận không thể bắt Dương Sinh, ăn sống nó thịt, rửa sạch nhục nhã. Nguyệt Thỏ nói láo kỹ xảo thực sự là có hạn, nói liền đem Hứa Phàm có được địa ngục ma đồng bí mật phá tan lộ. Cũng may nàng thời khắc sống còn thắng xe lại, rũ sạch chính mình cùng Hứa Phàm quan hệ. Đám người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Nguyệt Thỏ tính cách bọn hắn hiểu rõ nhất, biết nàng không sợ trường nói láo. Mặc dù nét mặt của nàng nhìn có chút chột dạ, nhưng mọi người hoàn toàn chính xác thấy được Hứa Phàm trong mắt móc ngược linh lung bảo tháp. Trong lúc nhất thời, cũng phán đoán không ra nàng là thật là giả. Nguyên lai, là một môn đồng thuật. Nguyệt Kim vuốt sợi râu, nói ra, mặc dù ngươi nói nghe có chút đạo lý, nhưng vẫn cũng không cách nào làm cho người tin phục. Có chút huyễn thuật có thể đem người tẩy não, để cho người ta triệt để biến thành nô lệ. Cho nên, cần đối với ngươi có hạn chế. Nguyệt Thỏ hỏi, loại nào hạn chế? Nguyệt Kim nói trong bí cảnh, cấm chỉ ngươi lại tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Nếu không, ta sẽ đem ngươi nhận Dương Sinh làm chủ sự tình nói cho người bên ngoài. Nguyệt Thỏ cứng cổ ra mồm, ta không thẹn với lương tâm, ngươi chính là nói cho người bên ngoài, lại có thể thế nào? Nguyệt Kim âm thanh lạnh lùng nói, nghe thường quốc chủ nhất yêu chiều Nguyệt Thăng, một khi biết việc này, căn cứ thà giết lầm chớ bông thang nguyên tắc, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa người diệt trừ. Hồn tổ những lao quái vật kia thủ đoạn, ngươi hẳn là hiểu rõ. Nguyệt Thỏ sắc mặt trở nên tái nhợt. Nguyệt Thăng thể nội nhân cách bị phát hiện đằng sau, nghe thường quốc chủ liền thành dựng lên hồn tổ dùng để chuyên môn nghiên cứu bảy người nghiên cứu. Hồn tổ thành viên tất cả đều là tinh thông huyễn thuật, hồn thuật, khống chế tinh thần thuật người, trong đó còn có hai vị bất luật cường giả. Những người này có thông thiên tạo hóa, không chừng thật có thể đưa nàng diệt trừ. Nàng cắn chặt hàm răng, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Chỉ có trước bảo toàn chính mình, mới có thể vì chủ nhân hiệu lực. Nàng đáp, tốt, theo ý ngươi lời nói. Trong bí cảnh, ta không còn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Đen trong phòng nói chuyện dừng ở đây. Giờ này khắc này, Hứa Phàm chính ra sức hướng pháo hoa nổ vang chi địa chạy vội. Hoàn toàn không biết, hắn vừa thu nô lệ, lâm vào khốn cảnh. Để cho chúng ta đem thời gian đẩy về nửa canh giờ trước đó, nhìn xem pháo hoa kia nổ vang chi địa, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thứ 3939 hào trong đường hành lang, Tô Thu Nhi cùng hai vị mang theo hoa tưởng vi mặt nạ nữ tử, ngay tại thăm dò bí cảnh, bọn hắn đi ra mô đất hình dạng mặt đất, đi vào trong một mảnh rừng rậm. 3901 hào đến 4000 hào ở giữa 100 đầu đường hành lang, đều tại một chỗ tên là mái vòm chi sâm rừng rậm hội tụ. Chỗ này rừng rậm bị cao tới 10 trượng, phương viên trăm dặm dạng cái bát mái vòm nơi bao bọc, mái vòm bên trong có 3 đầu vực uy. Đầu thứ nhất, cấm chỉ phi hành, cao 10 trượng bên ngoài, thủ lực xoắn. Đầu thứ hai, huyền ngọc vỡ nát, hết thể huyền ngọc pháp khí tại mái vòm bên trong sử dụng đều sẽ đứng trước vỡ nát nguy hiểm. Đầu thứ ba, huyền khí dòng nước xiết, mái vòm bên trong sử dụng huyền vũ khí lúc huyền khí tiêu hao gấp bội. Tô Thu Nhi ba người tại ven rừng rậm chỗ thấy được người tiên phong lưu lại lệnh bài, phía trên viết xem rõ ràng được quy. Tô Thu Nhi phân phó nói, đem thường dùng đạo cụ từ trong càn khôn giới lấy ra đi. Tiến vào thâm lâm, liền không cách nào lại sử dụng càn khôn giới. Đi theo nàng hai người đem thường dùng vật phẩm từ trong càn khôn giới lấy ra, chứa ở bao khỏa bên trong, quăng lên người. Hai người này dáng người cực kỳ cao lớn, so với bình thường nam nhân đều cao hơn ra một nửa. Loại này thể cốt nữ nhân, phần lớn là Bắc Cương Lino. Một người trong đó hỏi, Thu Nhi, ngươi nói, Dương Sinh công tử hắn nguyện ý giúp chúng ta diệt trừ trên người âm cực à? Tô Thu Nhi cao mày, ngữ khí không quá tự tin, lần trước hắn nói, muốn diệt trừ âm cực, cần đúng bệnh hút thuốc. Phải đem người mang cho hắn nhìn xem mới được. Hắn hẳn là sẽ không nuốt lời. Một người khác nói cũng không biết hắn tiến vào vùng rừng rậm này không có, hy vọng có thể đụng tới hắn đi. Ba người cùng nhau tiến vào mái vòm chi sâm. Mái vòm chi sâm chính giữa, có một chỗ hồ nước ngọt, chu vi hồ vây có một vòng nhàn rỗi phòng trúc, có thể cung cấp nghỉ ngơi chi dụng. Đã có vài chục cái tiểu đội người ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị qua đêm nghỉ ngơi. Bọn hắn thăm dò bí cảnh nửa ngày thời gian, trải qua một chút chiến đấu, rất nhiều người đều bị thương tại thân, nhất định phải chỉnh đốn một phen. Mái vòm này chi sâm bên trong, sử dụng huyền vũ khí tiêu hao huyền khí gấp bội, không người nào nguyện ý ở chỗ này nổi xung đột. Cho nên, nơi này xem như một chỗ an toàn chỗ, đám người có thể dỡ xuống phòng bị, an tâm nghỉ ngơi. Tô Thu Nhi ba người tìm cái không ai phòng trúc và ở lại không bao lâu, liền nhìn thấy Đồ Đại Viêm cũng tới đến bên cạnh hồ, tiến vào sát vách phòng trúc. Tô Thu Nhi trước đó nhìn thấy Đồ Đại Viêm truy đuổi Dương Sinh mà đi, bởi vì hai người đều là ngự không mà đi, cho nên nàng không thể đuổi kịp. Cũng không biết Đồ Đại Viêm phải chăng đuổi tới Dương Sinh. Nàng liền chủ động đi sát vách phòng trúc, muốn hỏi thăm một chút có quan hệ Dương Sinh tin tức. Nhưng mà, nàng vừa mới rời đi phòng trúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bờ hồ bên kia một chỗ phòng trúc, đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc, toàn bộ phòng trúc hóa thành một mịt, vỡ vụn mảnh trúc bốn chỗ bay vụn, tựa như từng trôi lợi kiếm, đem chú đóng ở phòng trúc cái khác một cái lều bại bắn thành cái sảng. Trong chướng đồng máu me tung tóe, người ở bên trong ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền đã chết. Chợt, trên bầu trời truyền đến một trận lanh lảnh tiếng tê minh, cùng loại với tuấn mã hót vang. Một cái trầm thấp giọng nam, từ không trung thăm thẳm truyền đến, "Hạ giới di dân à, ta chính là bay võ đại tướng quân, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, đem bọn ngươi dị cốt tình huống chi tiết báo lên, nếu không giết không tha." Tất cả mọi người bị tiếng vang này kinh động, từng cái ra phòng trúc, tìm thanh âm hướng phía bầu trời nhìn lại. Nhưng mà không trung chỉ có mái vòm móc ngược, không thấy có bất kỳ người thân ảnh. Đám người hai mặt nhìn nhau. Một vị xích luyện quốc thiên kiêu kêu lớn, là ai đang trang thần dở trò? Chẳng lẽ trong chấn hồn tháp chạy ra tà quỷ? Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng lanh lảnh tiếng xé gió vang lên. Lồng ngực của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ huyền khí mũi tên, xuyên ngực mà qua, lực đạo khổng lồ, đem hắn nửa người đều xoắn thành thịt nát. Thịt nát, gãy chi bay vào trong hồ nước, đem nước hồ nhuộm đỏ, một đám cá lớn nổi lên mặt nước, cắn xé thịt nát. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn căn bản không có thấy là ai ra tay, cũng không thấy được mũi tên phi hành đường đạn. Thẳng đến xích luyện quốc thiên kiêu bỏ mình, bọn hắn mới nhìn đến cây kia mũi tên màu đỏ. Mũi tên kia, tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Chương 350, Đỏ luyện bị thương nặng. Chương 350, Đỏ luyện bị thương nặng. 12 địa chi bên trong, số ngọ mã bay vó tốc độ nhanh nhất, tiến lên ngàn dặm, chỉ cần một canh giờ. Cho nên hắn là cái thứ nhất gặp được con mồi. Cũng coi như hắn vận khí tốt, vừa vặn đi ngang qua trăm chi đường hành lang giao tiếp chi địa, không đính chi sâm. Ở chỗ này, có gần 300 nhân tài kiệt xuất tụ tập ở này. Trong bầu trời, bay vó cao lớn dáng người lơ lửng tại cao 8 trượng vị trí, bán nhân mã dáng người, từ ngưỡng mộ thị ra nhìn, càng hùng tráng. Hắn có chút buồn bực nhìn một chút trên đầu dạng cái bát mái vòm, hoán giận nói, cái này đáng chết tiểu thế giới khu vực săn bắn, lại có dạng này nguyên thủy bực quy, không cho phép không trùng phi hành, thật sự là chán ghét ta. Hắn có được một môn ẩn nấp thần thông, có thể che giấu mình thân hình, cho nên người phía dưới căn bản là không nhìn thấy hắn. Hắn lắc lắc đen tỏa sáng đuôi ngựa, nhìn xem một đám thất kinh con mồi, rơi vào trầm tư. Nên làm như thế nào đánh giá ra những người này là cái gì dị cốt đâu? Thiếu chủ nói, nhất định phải đổi lấy lợi hại nhất dị cốt mới được. Thế nhưng là, bắt lại thẩm vấn, giống như không quá hiện thực. Vạn nhất bọn hắn nói dối đâu? Hắn hơi chút nóng nổi, nói chuyện liền cả lăng. Ven hồ chúng các thiên tiêu lâm vào trong hỗn loạn, bọn hắn nghe được trên bầu trời nói nhỏ, nhưng căn bản không nhìn thấy người. Xích luyện quốc người từng cái nổi giận đùng đùng. Đến cung đính chi xâm người bên trong, xích luyện quốc người nhiều nhất, có 10 chi đội ngũ, gần trăm người. Vừa rồi, chết tại trong lều vài năm người, cũng là xích luyện quốc. Lại thêm vừa mới bị màu đỏ mũi tên bắn chết một người. Bọn hắn trong nháy mắt, liền tổn thất 6 người. Cái này thực sự để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Xích luyện quốc người bên trong, có 2 người đứng hàng ngũ tinh độ nguy hiểm. Một cái gọi Tống Hoa Hành, một cái gọi Tần Lưu Nghị, đều là nhị biến cảnh giới, xem như xích luyện quốc người dẫn đầu. Hai người liếc nhau, cao giọng hô, tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. Xích luyện quốc người lập tức tập kết cùng một chỗ, mỗi 8 người một đội, tại ven hồ làm thành một cái vòng tròn lớn, bày ra tư thái phòng ngự. Tống Hoa Hành hô, ai sẽ sử dụng đồng thuật, đem người tìm ra. Trong đội ngũ trong mắt mọi người hiện ra lục quang, đáp lại nói, thử qua, tìm không thấy, không biết đối phương dùng thuật pháp gì. Tần Lưu Nghị hai tay cùng nhau, trong miệng thì thầm, "Huỳnh." Quanh người hắn lập tức bay ra đại lượng màu đỏ huỳnh điểm, đoàn thành rộng 10 trượng khối cầu cực lớn, đem nửa cái ven hồ đều bao phủ trong đó, huỳnh cầu nhấp nhô, hướng phía vừa mới bay vó phát ra tiếng địa phương, nghiền ép mà đi. Huỳnh là bát tuyệt kỹ bên trong khó khăn nhất tuyệt kỹ, người bình thường ngay cả cửa đều không vào được. Có thể ngưng ra to khoảng 10 trượng huỳnh cầu đã xem như thuần thục cấp. Tần Lưu Nghị chừng 20 tuổi, có thể đem huỳnh luyện đến thuần thục cấp. Chỉ có thể nói, hắn là thiên tài trong thiên tài. To lớn huỳnh cầu, đem ẩn nấp trên không trung bay vó nuốt hết, mấy trăm cái huỳnh cầu đính vào trên người hắn. Lập tức đem hắn hình dáng cho ấn đi ra. Tìm đến. Ở nơi đó. Tần Lưu Nghị quát to một tiếng. Đám người nhìn lại, đều là trợn mắt hốt mồm. Màu đỏ huỳnh điểm đan ra hình dáng nhìn cực kỳ mơ hồ, trên bầu trời sắt bên mái vòm đứng yên, tựa hồ là một nửa người bán mạ dạ tổng quái vật. Đó là cái gì? Là một người cưỡi tại trên lưng ngựa a? Không đối, không có ngựa đầu a, cái này nhân thân là sinh trưởng ở trên thân ngựa. Là quái vật, chẳng lẽ lại là mái vòm này chi xâm thủ vệ? Mọi người coi chừng, quái vật này có thể miệng nói tiếng người, cùng mặt khác quái vật không giống nhau lắm. Đoạn đường này thăm dò bí cảnh, chúng thiên tiêu kiến thức rất nhiều trước kia chưa từng thấy qua kỳ kỳ quái quái sinh vật, đều như thủ vệ bình thường chờ đợi tại các loại bảo vật bên người. Cho nên, nhìn thấy bay vó quái dị hình tượng, còn tưởng rằng hắn cũng là trong bí cảnh quái vật. A, hạ giới di dân cũng sẽ sử dụng bắt tuyệt kỹ. Bay vó kinh ngạc nhìn một chút quanh thân huỳnh điểm, lẩm bẩm, xem ra Hồng Vũ Tiên quốc đối với con mồi rất ưu đãi nhà, lại nguyện ý truyền thụ cho bọn hắn loại này cao cấp kỹ pháp. Hắn nhìn về phía Tần Lưu Nghị, gặp hắn niên kỷ còn thấp, kinh ngạc nói, thiếu chủ đem huỳnh luyện đến thuần thục cấp, thế nhưng là dùng thời gian 10 năm. Hạ giới này di dân tuổi còn trẻ, lại cũng đem huỳnh luyện đến loại tình trạng này, chẳng lẽ lại là dị cốt năng lực? Đáng tiếc, có thể nô ra ta đến, mặc kệ ngươi là cái gì dị cốt, cũng không thể để cho ngươi sống. Bay vó đang muốn hạ sát thủ. Xích luyện quốc người trước một bước động thủ, hai cái tiểu đội chung sức hợp tác, triệu hồi ra một tòa to lớn kỳ lân tượng đá, đầu đội bầu trời, chân đạp đại địa, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía bay vó tát tới. Kỳ lân trong miệng có nham tương màu đỏ sẫm phun trào, nơi đó là dung nham luyện ngục, chỉ cần bị kỳ lân nuốt vào, chính là cựu tử nhất sinh. Mà Tống Hoa Hoành thì là đối với bay vó lăng không một trảo, sử xuất tỏa đem bay vó không gian bốn phía khóa kín. Đã thấy bay vó cười khẳng khặc quái dị, nói ra, di dân bọn họ, để cho các ngươi kiến thức một chút bát tuyệt kỹ cao cấp cách dùng, loạn toàn vô ngại. Hắn thân thể lắc một cái, quanh người vậy mà hình thành hơn 10 cỗ huyền khí gió lốc, trên dưới co vào run run, hướng bốn phía đông nhiên đẩy ra. Tống Hoa Hoành tỏa trong nháy mắt sụp đổ. Tần Lưu Nghị huỳnh cầu cũng như pháo hoa lạnh đấu, huỳnh điểm đều dập tắt. Bay vó thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Cái kia kỳ lần cự thú cắn một cái đi, lại bị mấy cô gió lốc quán thể mà bảo. Thân thể khổng lồ ngay cả một giây đồng hồ đều không có chống nổi, ầm vang vỡ nát, trong bụng nham tương phun ra ngoài, ào ào lạp lạp, hạ một trận mưa lửa. Người phía dưới chạy tứ tán. Ven hồ bốn bề phong trúc, lều vải gặp hai bạn, xếp ngay ngắn bị nhen lửa, trong nháy mắt liền lâm vào một vùng biển lửa. Một lần nữa ẩn nấp bay vó, thân hình chớp động, dương cung một tiễn, bắn về phía Tần Lưu Nghị, miệng phun một chữ, chết. Tần Lưu Nghị đã sớm chuẩn bị, chống ra màu vàng, màu đen, màu xanh, màu tím bốn đạo hộ thuẫn phòng ngự. Nhưng mà, hắn hộ thuẫn không có một chút tác dụng nào. Bay vó mũi tên xuyên qua không gian, chống rông xuất hiện tại tim hắn, thấu thể mà qua, đem hắn nửa người nổ thành thịt nát. Tần Lưu Nghị lớn trừng trong mắt, cúi đầu nhìn về phía mình thân thể tàn phế, đã là máu tươi năm trượng, bỏ mình tại chỗ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đối phương vừa mới sử dụng chiêu thức, bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một chiêu kia loạn toàn vô ngại tựa hồ là loạn cùng toàn kết hợp thể. Đầy đủ hỗn hợp hai môn tuyệt kỹ đặc tính. Có quấy nhiễu, hỗn loạn, dẫn dắt, hấp thu năng lượng, gần như có thể bài trừ hết thể huyền pháp chướng ngại. Tống Hoa Hoành tỏa Tần Lưu Nghị huỳnh hai đội người triệu hồi ra kỳ lân cự thú, đều bị một chiêu này bài trừ. Loại chiêu thức này, Đông Diệu Thần Châu người là tuyệt đối không sử ra được. Đông Diệu Thần Châu hệ thống tu luyện, nhiều nhất có thể đem cơ sở kỹ ngưng ly niệm cùng bát tuyệt kỹ kết hợp sử dụng. Chưa bao giờ có người có thể đem hai loại bát tuyệt kỹ dung hợp. Mà lại, công kích của đối phương chiêu thức càng thêm đáng sợ. Cái kia mũi tên màu đỏ, căn bản cũng không có trượt quy tích, tựa như có thuấn di năng lực, vừa xuất hiện liền đã khảm nạm tại người thân thể bên trong. Loại chiêu thức này, lại nên như thế nào phòng ngự? Chương 351, phi để cương chàng chương 351, phi để cương chàng bay vó giết chết Tần Lưu Nghị, cao giọng hô, hạ hạ. Hạ giới di dân a, ta cần có trói buộc, năng lực khống chế dị cốt. Tốt nhất là tứ phẩm trở lên dị cốt. Nếu như các ngươi có thể vì ta cung cấp có loại này dị cốt người tin tức, từ bi bay vó đại tướng quân có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không, ta sẽ giết chết các ngươi. Tất cả mọi người. Hắn vung tay lên, trong miệng kêu, phi để cương chàng. Lập tức, từng đạo đại sắc ánh sáng từ bốn phía dâng lên, lấy kính hồ làm trung tâm, bao phủ 10 dặm chi địa. Trên thân tất cả mọi người đều sáng lên từng vòng đỏ trắng giao nhau địa ngắm hình vẽ. Mỗi người trên thân đều có 5 cái địa ngắm, hồng tâm vị trí, phân biệt ở vào tứ chi cùng tim. Chúng nhân tài kiệt xuất bọn họ cúi đầu nhìn mình trên người địa ngắm, thất kinh, thử nghiệm như muốn lao, nhưng mà những cái kia địa ngắm tựa hồ là từ trên người bọn họ phát ra ánh sáng, mặc cho bọn hắn dùng hết thể biện pháp, cũng vô pháp đem nó khu trừ. Bay vó lẩm bẩm, hoán cốt lời nói, chỉ cần xương cổ sống là có thể, tứ chi cái gì là không cần hắn cười quái dị một trận, lớn tiếng nói, đây là lĩnh vực của ta phi để cường chẳng cho các ngươi lộ ra một cái quy tắc đi. Chạm đến người của ta, có thể tiêu trừ trên người bia ngắm. Về phần những này bia ngắm có tác dụng gì, ta liền không thể nói cho các ngươi biết. Hắn phát ra một trận vui sướng tiếng tê minh, cực kỳ hưng phấn mà quát, từ giờ trở đi, cách mỗi một hơi hai giây ta đều sẽ bắn ra một tiễn. thẳng đến các ngươi nói cho ta biết muốn tin tức mới thôi. Trò chơi bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, một đạo màu đỏ mũi tên liền xuất hiện tại Tống Hoa Hoành trên cánh tay trái, chính giữa trên cánh tay trái hồng tâm. Cây kia cánh tay trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Tống Hoa Hoành kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được bả vai chuyển đến đau nhức kịch liệt. Nhưng mà, cái kia một cỗ đau nhức kịch liệt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lóe lên liền biến mất. Hắn nhìn về phía cánh tay trái thời điểm, chỗ cụt tay vết thương vậy mà đã khép lại, chỉ còn lại có máu thịt bè bét túi thịt. Một cỗ cực độ hoảng sợ cảm giác từ trong lòng dâng lên. Vừa rồi mũi tên kia xuất hiện phương thức, đơn giản không thể tưởng tượng. Hắn đã minh bạch, chính mình tuyệt không có khả năng ngăn cản một chiêu này, nếu như đối phương bắn chính là hắn tim, vậy hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia nửa người nửa ngựa quái vật nắm giữ hệ thống sức mạnh, tựa hồ cao hơn Đông Diệu Thần Châu một cái cấp bậc. Tống Hoa Hoành đã đoán được thế cục, cao giọng la lên, "Mau trốn, rời đi nơi này." Hắn cánh tay phải ngưng tụ ra mãnh liệt huyền khí, hướng phía vừa rồi bay vó vị trí đánh tới. Một cái to lớn màu vàng huyền khí nắm đấm, từ trên cánh tay hắn bay ra, bắn về phía bay vó. Không gian bốn phía bị cánh tay màu vàng nóng dẫn dắt, phát sinh trọng chất, tựa như trong nước tật truyền tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một chiêu này là Tống Hoa Hoành thần thông chết không quyền, cũng là kết hợp hắn lục phẩm chết không cốt năng lực xương võ kỹ. Chết không quyền có thể kéo theo quyền cương phần đuôi hình quạt không gian phát sinh trọng chất, dùng cái này tới dọa co lại địch nhân không gian tranh né. Bị chết không quyền đánh trúng người sẽ nhận không gian rào sát. Một chiêu này cực kỳ hung ác, nhưng mà đối với bay vó tới nói, cái kia màu vàng quyền cương thật sự là quá chậm, công kích phương hướng cũng không đủ chuẩn xác. Hắn chỉ là nhẹ nhàng lướt ngang một bước, liền nhẹ nhõm tránh thoát. Màu vàng quyền cương cùng hắn gặp thoáng qua, đánh vào trên mái vòm, phát ra tiếng va chạm to lớn. Mắt trần có thể thấy mái vòm nhận lấy trọng thương, đã nứt ra một cái hố to, bất quá hố to kia chỉ xuất hiện trước mắt, liền khép lại. Bay vó ngẩng đầu nhìn mái vòm, kinh ngạc nói, những này hạ giới di dân, dùng ra chiêu thức, uy lực vẫn còn lớn, nếu là đánh vào trên người của ta, cũng sẽ thụ chút. Bị thương ngoài ra, hắn vây dây kéo cung, lại là một tiễn, bắn về phía Tống Hoa Hoành. Một tiễn này, lại là bắn tại hắn cánh tay phải hồng tâm phía trên, đem hắn cánh tay phải nổ thành huyết vụ. Hay là như trước đó một dạng, chỗ cụt tay vết thương cấp tốc khép lại, lưu lại máu me nhảy mùa túi thịt. Tống Hoa Hoành trợn mắt hốt mồm, hai cây cánh tay cứ như vậy không có, nhưng lại không cảm giác được chút nào đau đớn. Loại thể nghiệm này cực kỳ quỷ dị để hắn rốt cuộc thăng không dậy nổi một tia lòng kháng cự. Nhanh, mau trốn. Hắn thất kinh kêu to, hướng phía rừng cây chạy tới, nhưng mà thân thể không trọn vẹn mang tới tinh thần cùng trên nhục thân không hài hòa cảm giác, để hắn khó mà khống chế cân bằng, rất nhanh liền mới ngã xuống đất, nằm rạp trên mặt đất nôn mửa liên tục. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trong lòng run sợ. Xích Luyện Quốc người gặp bọn họ người dẫn đầu Tần Lưu Nghị cùng Tống Hoa Hoành đảo mắt công phu liền một chết một bị thương, lập tức phân tiểu tổ hướng phía bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Bay vó nết miệng cười lạnh, an tĩnh nhìn xem dưới chân con ngồi chạy trốn, tỉnh táo kéo ra một tiễn, hay là bắn về phía Tống Hoa Hoành, lại là đem hắn chân trái phá hủy. Ven hồ khác một bên, Tô Thu Nhi khiếp sợ nhìn xem Tống Hoa Hoành thảm trạng, hướng phía hai vị đồng bạn hô, đi, chúng ta rời đi nơi này. Ba người đồng loạt rời xa ven hồ, cấp tốc đào tẩu. Nhưng mà làm các nàng khiếp sợ sự tình phát sinh, bay vó chỗ triệu hồi ra đại sắc ánh sáng, để không gian bốn phía phát sinh hỗn loạn, để các nàng tựa như gặp quỷ đả tường, bất kể như thế nào ra sức chạy, đều từ đầu đến cuối không cách nào rời xa bên hồ, vĩnh viễn thân ở đại sắc trong quang hoa. Bay vó nhìn xem giống con ruồi không đầu bình thường hỗn loạn chạy đám người, tùy tiện địa lại cười, cách mỗi một hơi liền bắn ra một tiễn, mỗi một mũi tên đều bắn tại cánh tay của người, trên đùi. Bay vó mũi tên có hủy diệt cùng chữa trị song trọng lực lượng, đem người thân thể vỡ nát đằng sau, lại nhanh chóng khép lại vết thương, khiến người không bị tử vong. Hắn đánh tính toán chính là muốn phá hủy con ruồi tâm thái, để bọn hắn đang sợ hãi bên trong khuất phục. Cùng lúc đó, hắn cũng vui vẻ ở trong đó. Bay vó lĩnh ngộ phi để cương tràng thần thông, vì chính là hưởng thụ tùy ý rong ruổi, giết chóc khoái hoạt. Cái này cương tràng không có biên giới, tại đại sắc trong quan hoa, có thể vô cùng vô tận chạy. Tam Tung Quốc một chi tiểu đội, tinh thông thuật đột thổ, 13 người hợp lực thi triển ra thổ hành tiểu Nazi trận pháp, 13 người đều chui vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp này có thể đem bọn hắn truyền tống đến bên ngoài 50 dặm hình rùa trên đảo nhỏ. Bọn hắn tiến vào bí cảnh lúc, liền đã tại hình rùa trên đảo nhỏ thiết trí hạ phụ trợ pháp trận. 13 trên thân người tất cả huyền khí đều bị dành thời gian, cũng thành công bị truyền tống đến hình rùa trên đảo nhỏ. Nhưng mà, để bọn hắn tâm lo chính là, cho dù đã tới hình rùa đảo nhỏ, trên người bọn họ đỏ trắng giao nhau bia ngắm cũng y nguyên tồn tại. Những này bia ngắm tựa như bùa đòi mạng bình thường, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. A, tiểu Nazi trận pháp. Bay vó hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt dị sắc liên tục, kinh ngạc nói, chỗ này khu vực săn bắn thật kỳ quái nha, những con mồi này thực lực so mặt khác khu vực săn bắn mạnh hơn nhiều lắm. Tiểu Nazi loại này thượng thừa trận pháp truyền tống bọn hắn vậy mà cũng có thể nắm giữ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hình rùa đảo nhỏ phương hướng, trong mắt có đại sắc ánh sáng lấp lóe. Đào tẩu 13 người bên ngoài, thu hết vào mắt, có thể thấy rõ ràng. Hắn lắc đầu thở dài, đáng tiếc nha, đáng thương nha, lợi hại hơn nữa cũng chỉ bất quá là con mồi mà thôi. Sớm muộn muốn bị săn giết, bị vẽ lên biêm ngắm, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị ta bắn giết. Hắn dương cung kéo một phát, 13 mũi tên rời khỏi tay. Một giây sau, hình rùa trên đảo nhỏ 13 người, tim đồng thời xuất hiện mũi tên màu đỏ, 13 người không có chút nào năng lực chống cự, thân thể bị tạc thành thịt nát. Mới đầu, bị vây ở cương tràng bên trong tiên kiêu nhân tài kiệt xuất bọn họ, chỉ là một lòng muốn thoát đi, nhưng thời gian dần trôi qua bọn hắn phát hiện chỗ này cương tràng căn bản là không cách nào thoát khốn. Dâu dài, những mũi tên kia sớm muộn sẽ rơi vào trên người mình. Thế là, từng cái tiểu đội đều cải biến sách lược, bắt đầu nghĩ biện pháp ẩn nấp, phòng ngự. Trừ Tầm Tùng Quốc cái này 13 người, mặt khác nhân tài kiệt xuất bọn họ cũng đều các hiện thần thông. Có người triệu hồi ra dị giới chi môn, tạm thời trốn vào dị giới bên trong ẩn nút. Có thân người hóa mây khói, ẩn nặc thân hình. Có người trực tiếp tiến nhập chính mình lĩnh vực bên trong, cùng thế giới này cách xa nhau tuyệt. Nhưng mà, ngàn pháp vạn pháp, nhưng dù sao cũng chạy không thoát cái kia lấy mạng mũi tên. Mà lại, dấu kín càng sâu, phòng ngự càng lao, thoát đi càng xa người, càng sẽ phải gánh chịu đòn công kích chí mạng. Chạy không thoát người, gãy tay gãy chân, biến thành tàn phế. Trốn được đi người, trực tiếp mệnh vẫn. Cục diện trước mắt, căn bản chính là tử cục. Tô Thu Nhi ba người đã dùng hết thể biện pháp cũng không có thể chạy ra đại sắc ánh sáng. Mắt thấy những người khác liên tiếp gặp nạn, Tô Thu Nhi cắn chặt hàm răng, hẹp dài trong con ngươi hàn mang bắn ra bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, "Không chạy, đem người tìm ra, giết hắn." Hai vị đồng bạn nhẹ gật đầu, ba người cực an ý sắp xếp thành một chữ hình đội ngũ. Tô Thu Nhi dẫn đầu, không chút do dự trở về, hướng phía ven hồ chạy đi. Cách bọn họ xa 10 trượng vị trí, ngải mục kỳ treo ở các nàng sau lưng, cũng đang hướng về ven hồ phương hướng lao tới. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, không ngừng ở ngực vẽ lấy trận pháp, trong miệng mắng, "Mẹ nó, cái này đáng chết khung đính chi xâm lại có huyền khí tiêu hao tăng gấp bội bậc quy, vẽ cái bách một hoán tâm trận đều lao lực như vậy." Hắn cao giọng hô, "Đưa con miêu ba vị nữ hiệp, chờ ta một chút." Tô Thu Nhi ba người nghe được tiếng la, quay đầu nhìn lại, thấy là Ngải Mục Kỳ, lập tức dừng lại bước chân. Ngải Mục Kỳ đến trước mặt, đi thẳng vào vấn đề, hỏi, "Ba vị thế nhưng là muốn đi giết quái vật kia?" Tô Thu Nhi không có trả lời, hỏi ngược lại, "Dương Sinh công tử đâu? Hắn đến khung đính chi xâm rồi sao?" Ngải Mục Kỳ không nghĩ tới Tô Thu Nhi sẽ hỏi vấn đề này, lắc đầu, hồi đáp, "Hắn tại dưới nước bố trí sát tuyến xử lý rất phiền phức, ta không thể đuổi kịp hắn. Ta là từ một đầu khác đường hành lang tới." Tô Thu Nhi ba người cũng là bị sát tuyến ngăn lại, mới không thể đuổi kịp Hứa Phàm, nghe Ngải Mục Kỳ cũng nói như vậy, đều rất bất đắc dĩ. Tô Thu Nhi trả lời, "Không giết quái vật kia, chúng ta cũng phải chết ở nơi này." Ngải Mục Kỳ lắc đầu, "Không phải vậy, chỉ cần có thể cung cấp ra tứ phẩm trở lên không chế loại dị cốt tin tức, quái vật kia không chừng sẽ tha cho chúng ta một mạng." Tô Thu Nhi nghiêng mắt nhìn lại, mặt lộ khinh thường, ngây thơ. Chính là bởi vì hắn không chiếm được tin tức, mới có thể đối với rất nhiều người chỉ thương không giết. Một khi hắn biết tin tức, chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thú hổ, đối phương xưng hô chúng ta là hạ giới di dân. Hắn rất có thể là thông thiên hạ xuống. Ngài Mục Kỳ đột nhiên giật mình, thiên nhân hạ phàm. Tô Thu Nhi gật gật đầu. Ngài Mục Kỳ con ngươi đảo một vòng, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Tức bực dậm chân, chỉ thiên mắng, lao ta tiên, khinh người quá đáng. Lao tử thật sự là gặp vận đen tám đời, cả đời này vận mệnh nhiều thăng trầm, một mực sống ở trên mũi đao hắn sa suốt tinh thần cúi đầu, thở dài. Đối phương nếu là thật sự là thiên nhân, chúng ta còn có cái gì cơ hội? Tô Thu Nhi nhíu mày, nàng nghe không quen loại này ủ rũ nói, giơ cằm nói ra, dù sao là chết, không bằng chết thống quá chút. Ngươi nếu không có gan ứng chiến, liền tránh xa một chút, không cần kéo chúng ta chân sau. Ngài Mục Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Tô Thu Nhi, gặp nàng trong con ngươi lanh triệt tấu xương, sắc ý bừng bừng, quả nhiên là không có một tia khiếp ý, không khỏi nổi lòng tôn kính. Hắn nhếch miệng cười nói, ta sớm đã tại quỷ môn quan bên trong đi qua tầm 10 lần, làm sao Diêm Vương gia cuối cùng không thể thu ta? Sợ sệt hai chữ nhét vào Diêm Vương điện. Cái này Dương Gian Thừa chỉ là một thân gan. Hắn nhẹ nhàng xốc lên mặt nạ, lộ ra khuôn mặt, xung ba người cười nói, ta không cứ gọi đồ đại viêm, ta gọi Ngải Mục Kỳ. Đến may mắn cùng ba vị nữ hiệp kề vai chiến đấu, ít nhất phải nói ra tên thật mới được. Tô Thu Nhi nghe được tên của hắn, cả kinh nói, Ngải gia khí tử, Ngải Mục Kỳ. Là ngươi thương Hứa An. Ngải Mục Kỳ gật gật đầu, lại đem mặt nạ mang tốt. Tô Thu Nhi trong mắt có khẳng định thần sắc, trầm ngâm nói, khó trách ngươi muốn đi tìm Dương Sinh công tử. Ta gọi Tô Thu Nhi. Nàng hai vị đồng bạn cũng đáp, ta gọi Vinh Sảo. Ta gọi Lương Đình. Đang khi nói chuyện, tiếng nổ mạnh vang, cách đó không xa người thả pháo hoa cầu cứu. Bầu trời chớp động gặp tà hai chữ. Chương 352, tử chiến đến cùng chương 352, tử chiến đến cùng trong tuyệt cảnh, thấy rõ ràng tình huống, chuẩn bị phản kích người, không chỉ Tô Thu Nhi. Có một vị đến từ vô tận dãy núi, tên là Chập Hạng nam tử tuổi trẻ, chính quy trên mặt đất, nhìn xem nát một chỗ thê tử thi thể mọi người, lửa giận ngập trời từ trong lòng hắn dâng lên. Vừa rồi thê tử của hắn thi triển một môn tên là Kính Vực thuật pháp, muốn mang theo hắn cùng một chỗ tiến vào trong lĩnh vực, lại thông qua kính vực bắn ra năng lực, đem bọn hắn mang rời khỏi phi để tương chẳng. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa bận tiến vào kính vực một đạo mũi tên liền xuất vào vợ hắn trái tim, đem nó thân thể nổ thành thịt nát. Kính vực tùy theo sụp đổ, Chập Hạng cũng bị ném đi ra. Hắn nửa người nhiễm thê tử máu tươi, trong mắt nước mắt im ắng trượt xuống, trên trán nổi gân xanh, đột nhiên rút đao cắt vỡ cổ tay, tại quanh thân gắn một vòng vết máu. Chợt lấy máu tươi tại mặt đất vẽ trận, đem chính mình vây ở trong trận pháp. Chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng tự lẩm bẩm, hướng bầu trời nghiêm túc cầu nguyện đứng lên. Lam huyết hồng xà thánh tổ, ta lấy thân hồn làm tế, vĩnh thế không được luân hồi, kết quả ngầm ảnh, là buộc làm nô. Câu đạo tùy thân chủ ấn, lấy lộ ra giết vợ ta con chi hung hình phi để tại đám mây nhìn xem tùy trên mặt đất cầu nguyện Chập Hạng, nghe được hắn cầu nguyện lời nói, sắc mặt đại biến, lam huyết hồng xà thánh tổ. Đáng chết, người nơi này vậy mà lại chớ chú chi thuật. Hắn cuống quýt kéo ra dây cùng, hướng phía Chập Hạng bắn ra một tiễn này chuẩn xác trúng đích Chập Hạng tim, đem hắn thân thể nổ thành thịt nát. Nhưng mà, hay là đã chậm. Chập Hạng dưới thân huyết trận phát sáng lên, lóe ra ánh sáng màu đỏ sậm. Ẩn nút huyết nục trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương đỏ, phóng lên tận trời, hướng phía phi để bay đi. Phi để cấp tốc trốn tránh. Nhưng mà, đoàn kia xương đỏ như bóng với hình, rất nhanh liền đuổi kịp hắn, đem nó thân thể bao phủ. một cỗ khí tức cực kỳ tà ác hiện lên, những cái kia xương đỏ huyễn hóa thành một cái mập phì huyết sắc cự xà, quấn quanh ở phi để trên thân. Cự xà đầu túi đang bay vó nơi bà bay, phi thạc đến nâng lên gương mặt, thân mật cọ sát phi để cái cằm, phun ra lưới rắn. Phi để quá sợ hãi, lập tức sử xuất loạn toàn vô ngại muốn đem cự xà xua tan. Nhưng mà, cự xà chỉ là bị huyền khí lưu gợi lên bắt đầu vặn mèo, nhưng thủy chung không thể tán đi. Phi để tức hồn hện, đưa tay bắt lấy đầu rắn, đem nó từ trên thân rút ra, như muốn xé thành hai đoạn. Ai ngờ, cự xà thân thể lại có thể kéo dài vô hạn, căn bản là không làm gì được. Phi để lại ngưng ra một thanh huyền đao, muốn đem cự xà chặt đứt. Nhưng mà, đao của hắn vừa tiếp xúc với cự xà thân thể, cự xà liền sẽ trở nên hư hóa, căn bản là không thể nào hạ đao. Rơi vào đường cùng, phi để đành phải đem rắn cột vào trên mũi tên, thi triển bí thuật, đem nó hướng phương xa bỏ tới. Cự xà bị mũi tên mang theo, xuyên qua không gian, đi ở ngoài ngàn dặm. Làm cho phi để khiếp sợ là, đợi mũi tên kia kiệt lực tán đi, ở ngoài ngàn dặm cự xà, vậy mà dãy rủa thân thể, khi mắt, lười biếng hướng hắn bay tới. Khí chất rất lười biếng, tốc độ lại cực nhanh, tựa như bị kéo rối dây tun đạn trở về nguyên địa, trong nháy mắt liền về tới phi để trước người, lần nữa quấn ở trên người hắn, đầu chống đỡ lấy gương mặt của hắn lệ mề. Đáng chết, đáng chết, đáng chết! Phi để tức hồn hề đoán trách, Hồng Vũ Tiên Quốc đến cùng đang làm cái gì? Những con mồi này vậy mà nắm giữ chớ chú chi thuật, còn có thể cùng thánh tổ cấp bậc tà thần ký kết khế ước. Cái này cũng gọi khu vực săn bắn a. Rất nhiều nhân tài kiệt xuất chú ý tới trên bầu trời kỳ biến, phi để thân hình mặc dù như cũ ở vào ẩn nấp bên trong, nhưng này con rắn lại là buộc vòng quanh hắn nửa cái thân hình, đem hắn vị trí bại lộ. Cự xà cũng không thể cho phi để mang đến bất cứ thương tổn gì, chấp hạng tại hiến tế nguyền rủa thời điểm, hướng tà thần nói lên tố cầu chính là để phi để hiện hình. Hắn biết thực lực của đối phương viễn siêu hắn tưởng tượng, muốn đem đối phương chú sát hoặc chú thương là tuyệt đối không thể. Cho nên liền lùi lại mà cầu việc khác, chỉ yêu cầu có thể tại trên người đối phương lưu lại tùy thân chú ấn, bại lộ thân hình. Nguyền rủa thành công. Phi để biết mình lại ẩn nấp xuống dưới, không có chút ý nghĩa nào, liền hiện ra chân thân. Nhân tài kiệt xuất bọn họ rốt cục thấy rõ ràng hắn chân dung. Trên bầu trời quái vật, quái dị đến cực điểm, rõ ràng là cái thân ngựa, cổ ngựa lại bị hình người thân thể thay thế, có được bốn vó, hai tay, còn có nhân loại đầu. Quái vật kia mặt người hình tượng thu kịch lại tuấn lãng, có rộng lớn cái cằm cùng nồng đậm râu quai nón. Một đôi mắt thâm thúy lại tràn đầy thượng vị giả ngạo ý, cúi đầu nhìn về phía bọn hắn thời điểm, khinh thường bên trong xen lẫn mê hoặc. Ngựa của hắn thân cường tráng lại cao to, mỗi một cái móng đều có chân voi lớn như vậy, cơ bắp cực đoan phát đạt, làn da ngăm đen, tràn đầy bạo tạc tính chất sức kéo cùng cảm giác đẹp đẽ. Trên lưng ngựa, mặc giáp trụ có sắt lưu yên, tản ra sâu kín màu đen vàng quan mang, bên yên ngựa vải nhung phía trên, lấy kim tuyến theo chữ, viết phi để hai chữ. Cái này một bộ dáng, khí thế cực thịnh, nhất là cái kia một thân cơ bắp, cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Trong lòng của mỗi người cũng không khỏi đến toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Cái này không phải quái vật gì, rõ ràng là ma thần giáng lâm. Phi để ý thức được chỗ này khu vực săn bắn cùng mặt khác khu vực săn bắn chỗ khác biệt. Nơi này con mồi lại có thể nắm giữ bát tuyệt kỹ tiểu na di pháp trận chớ chú chi thuật. Những thuật pháp này cho dù tại thượng giới cũng đều coi là cao cấp thuật pháp, người bình thường là khó mà học được. Một chút tạm ngư giống như con mồi lại có thể nắm giữ những lực lượng này, để hắn cảm thấy mê hoặc. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là mê hoặc mà thôi, hắn cũng không có một vẻ bối rối. Hắn thấy những con mồi này cho dù lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cho một đám con kiến mặc vào áo giáp mà thôi, là không nổi sóng gió gì. Hắn ngắm nhìn một phía, giữ tợn cười nói, thôi, thôi, đã các ngươi có thể bức ta hiện thân, ta liền lại cho các ngươi để lộ một thì tin tức. Ta mũi tên có thể xuyên thẳng qua không gian, bắn về phía ta ánh mắt quét qua bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần ta có thể nhìn thấy, liền có thể bắn tới. Mà các ngươi trên người bịa ngắm, chính là ta tầm mắt chi nhánh. Bịa ngắm nơi ở, đều là ta ánh mắt quét qua chỗ. Chỉ có diệt trừ bịa ngắm, các ngươi mới có cơ hội rời đi tầm mắt của ta. Hắn cười lạnh, thâm trầm nói ra, bất quá, nói cho các ngươi biết quy tắc này. Trò chơi độ khó cũng muốn thăng cấp. Từ giờ trở đi, cách mỗi một hơi thời gian, ta sẽ bắn ra 10 đạo mũi tên. Thẳng đến toàn bộ các ngươi chết đi, hoặc là có người nói cho ta biết muốn tin tức mới thôi. Nói xong, hắn lập tức làm ra một cái kéo cung động tác, một thanh huyền khí ngưng kết thành cung lớn xuất hiện ở trong tay của hắn, trên dây cung có 10 chi màu đỏ huyền khí mũi tên trống rông xuất hiện. Hắn buông lòng dây cung, 10 mũi tên đồng thời biến mất, lại xuất hiện lúc, khoảng cách ven hồ gần nhất 10 người gặp hai bạn, mỗi người cánh tay trái đều bị tạc thành thịt nát. Điên cuồng như vậy chẳng cảnh gọi người sợ hãi. Một vị đến từ Tiêu Diêu cốc nhân tài kiệt xuất cao giọng hô, "Bay! Phi để đại tướng quân, ngươi muốn tứ phẩm trở lên không chế loại dị cốt, trong những người ở chỗ này cũng không người có được. Ngươi chính là giết sạch tất cả chúng ta, cũng không chiếm được ngươi muốn tin tức." Phi để nhíu mày đến, gãi gãi đầu, trầm ngâm một lát, lẩm bẩm, "Nơi này là trung cấp đường khu vực săn bắn, dị cốt phần lớn tập trung ở trung tam phẩm." Hắn bừng tỉnh đại ngộ, lại thật cao hứng, có người nguyện ý câu thông luôn luôn tốt. Hắn cười nhẹ nhàng hỏi, "Ngươi tên là gì?" Cái kia nhân tài kiệt xuất đáp, "Ta gọi Nam Cung Hải." Phi để nhẹ gật đầu, "Ân, ngươi nói không sai, tìm tứ phẩm trở lên dị cốt xác thực ép buộc. Vậy ta cũng đừng có cầu dị cốt loại hình, phẩm cấp cũng giảm xuống 2 cấp. Ngươi giúp ta xác nhận ra nơi này tất cả lục phẩm trở lên dị cốt, ta thả ngươi rời đi." Nam Cung Thải cực kỳ kinh hỉ, hồi đáp, "Ta có tài liệu tương quan, để cho ta tra tìm một chút, nhất định có thể đem tất cả lục phẩm xương đều tìm đi ra." Hắn cuống quýt mở ra càn khôn giới, muốn từ bên trong xuất ra Tiêu Diêu cốc tư liệu. Nhưng mà, hắn càn khôn giới chỉ mở ra một hơi thời gian, huyền ngọc liền vỡ vụn. Bên trong tất cả tư liệu toàn bộ vỡ nát, biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Nam Cung Thải trợn mắt hốt mồm, run rẩy nói ra, "Ta quên nơi này bực uy, Mái vòm chi xâm bên trong là không thể sử dụng huyền ngọc pháp khí. Phi Đề nghe hắn kiểu nói này, lập tức nổi giận, ngươi dám đùa người ta. Hắn dương cung bắn ra 4 mũi tên, đem Nam Cung Thải hai tay hai chân nổ thành thịt nát. Nam Cung Thải hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, không có tứ chi, chỉ còn lại có cái nhân côn thê thảm vô cùng kêu to, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta không cần tư liệu cũng có thể đem lục phẩm trở lên dị cốt tìm ra. Chỉ cần đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ, ta liền có thể đem người xác nhận đi ra. Hắn bị sợ vỡ mật, lại đổ hạt đậu bình thường nói thẳng ra. Đưa con miếu tới ba vị cô nương, Tô Thu Nhi cùng nàng hai người đồng bạn, các nàng ba cái nhất định đều là lục phẩm trở lên dị cốt. Còn có Xích Luyện Quốc mỗi cái tiểu đội trưởng đều là lục phẩm trở lên dị cốt. Mặt khác Bắc Cương trùng sư, lận trùng lời nói một nửa, Nam Cung Thải đột nhiên bưng bít lấy cổ họng của mình kêu lên. Lít nha lít nhít côn trùng màu đen từ cổ họng của hắn chỗ phá thể mà ra, trong nháy mắt liền bò khắp toàn thân, gặm ăn thân thể của hắn. Đại lượng máu tươi từ hắn thất khiếu chảy ra. Phi Để cuốn quýt kéo cung bắn ra một cây có trị liệu chi lực mũi tên màu lam, trúng mục tiêu Nam Cung Thải phía sau lưng, muốn đem hắn cứu. Nhưng mà những côn trùng kia thế công quá mức tấn mãnh, trong nháy mắt đã ăn sạch Nam Cung Thải ngũ tạng lục phủ, tinh huyết tủy não. Nam Cung Thải đã mệnh tang hoàng tuyển. Phi Để khiếp sợ nhìn xem một màn này, ngạc nhiên nói, cái này, đây là cổ trùng thuật. Tốt, vùng tiểu thế giới này quả thực là trăm pháp đầy đủ hết. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tức hồn hển bốn chỗ bắn tên, giận dữ hét, ai, là ai làm? Trong các ngươi có ai nắm giữ cổ trùng thuật? Khoảng cách ven hồ 500 mét xa trong bụi cỏ, một vị người khoác áo choàng nam tử thở hổn hển ngồi xổm ở phía sau đại thụ. Hắn chịu 3 mũi tên, hai chân cùng cánh tay trái đều bị nổ đoạn, chỉ còn lại có một cái tay phải. Hắn chính ra sức đem một cái phi thạc cổ trùng vương nhét vào trong miệng. Vừa rồi chính là hắn ra tay giết mất rồi Nam Cung Thải. Hắn ô ô thì thầm nhai nuốt lấy trong miệng cổ trùng vương thấp giọng mắng, đáng chết Tiêu Diêu Cốc, đều là chút tham sống sợ chết, bán bạn cầu vinh hạng người. Chúng ta đem Nam Cung Thải xem như bằng hữu đối đãi, người này tên là Lận Trùng Tường, chính là Bắc Cương cổ sư, có được ngũ phẩm trùng vương cốt. Vừa rồi Nam Cung Thải muốn nói ra tên của hắn, cho nên hắn xuất thủ đem nó giết chết. Những cổ trùng kia là hắn mấy năm trước ngay tại Nam Cung Thải thể nội gieo xuống. Hắn ăn cổ trùng vương đằng sau, thân thể lập tức phát sinh biến hóa. Hắn chố gãy chân mọc ra mới tay chân, làn da phủ thêm một tầng giáp xác, trên lưng sinh ra tương tự cánh bẹ cánh, trên trán mọc ra một cây nha hình chữ lục giác. Hắn đúng là biến thành một cái giáp trùng người. Hắn đứng lên, hoạt động một chút mới mọc ra tay chân, hết sức hài lòng cười nói, dung hợp cổ trùng vương đằng sau, lực lượng của ta, tốc độ, năng lực phòng ngự đều bạo tăng gấp trăm lần. Ta hiện tại vật lộn năng lực có thể so với bất luật cường giả. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên thân từ đầu đến cuối không có biến mất viêm nắm, vừa nhìn về phía trên bầu trời Phi Đề. Phi Đề đại tướng quân, quái vật này không phải là tiên nhân hạ phàm đi? Đáng chết, làm sao xui xẻo như vậy? Hắn sát mặt tâm trầm, suy nghĩ nói, dựa theo quái vật này trước đó để lộ ra cái thứ nhất quy tắc, chỉ cần chạm đến thân thể của hắn, liền có thể tiêu trừ trên người viêm nắm. Tiêu trừ viêm nắm, liền có thể thoát ly khỏi tầm mắt của hắn. Bằng vào ta hiện tại trùng vương thân hẳn là có cơ hội có thể chạm đến hắn. Hắn đứng lên, vỗ cánh, bay lên thân cây. Lúc này chính là thú bị nhốt chi cục, cương tràng bên trong nhân tài kiệt xuất, có rất nhiều người đều là lục phẩm trở lên dị cốt, lui không thể lui. Bọn hắn cũng đã đoán được thế cục, chỉ có đồng tâm hiệp lực, từ chiến đến cùng, mới có cơ hội đào thoát. Chương 353, tử sát thuật. Chương 353, tử sát thuật. Một vị đến từ Long Lân tự hòa thượng, cao giọng hô, cùng chờ chết, không bằng liều mạng. Nhớ kỹ ta danh tự, ta gọi Long Chí. Hắn xuất thủ trước, hóa thân bát tí la hán vung vẩy một cây phục ma côn, nhảy lên một cái, hướng phía bay vó đánh tới. Cùng lúc đó, mười mấy tên nhân tài kiệt xuất đồng loạt động thủ. Quả nhiên là trăm hoa đua nở, trăm pháp đều xuất hiện. Bay vò dưới chân mấy chục cây đại thụ điên cùng sinh trưởng, dọc theo vô số dây leo, đang dệt ra che trời lưới lớn, hướng phía hắn túi đi. Mấy bị nắm giữ biến hóa loại thần thông nhân tài kiệt xuất, hóa thân cùng lưu thạch tượng cự một thụ tinh thiết giáp phi thiên mãng. Từng cái đều thân cao 10 trượng, vai kiêng mái vòm, hiện ra cự lực chi thuật, muốn cùng bay vò cận thần vật lộn. Đám người còn lại cũng đều triển khai ra các loại công kích loại, cầm tù loại thuật pháp hướng phía bay vò đánh tới. Bay vó hưng phấn tê minh, thân hình tại các loại thuật pháp ở giữa gián tiếp xê dịch, bốn cái móng ngựa vui sướng dậm chân không mà đi, tại đại sắc trong quang hoa rong ruổi. Hắn vất tay thi triển loạn toàn vô ngại đem đại đa số thuật pháp đánh tan. Cùng lúc đó dương cung cái tên, mấy mũi tên đều xuất hiện, mũi tên đều trúng mục tiêu người công kích tay chân. Lần này, mũi tên không có nổ tung, mỗi người trên thân đều cắm lên hơn 10 cái mũi tên, như con nhím bình thường. Bay vó hưng phấn hô hảo, không sai, không sai. Các ngươi dám động thủ với ta, liền thuận tiện ta xác minh thực lực của các ngươi. Không cần lưu thủ, đem các ngươi tuyệt chiêu đều dùng ra đi. Hắn chỉ Long Lân tự Long Chí hòa thượng, nói ra, thực lực của ngươi không tệ, ta lưu ngươi một mạng. Hắn vung tay lên, hòa thượng trên thân cắm 6 cái mũi tên trong nháy mắt nổ vàng, tay chân đều bị nổ đoạn. Bay vó lại bắn ra một chi lam mũi tên, xuyên ngực mà qua, đem hòa thượng đính tại trên một cây đại thụ. Chi kia lam mũi tên có chữa trị chi lực, hòa thượng tay chân đứt đoạn, ngực bị bắn thủng, lại không cảm thấy đau đớn, ngược lại có một cỗ sinh cơ từ lam trên tên truyền ra, đem hắn bảo vệ. Bay vó vừa nhìn về phía ám địa lý thi triển cỏ cây chi thụ, muốn đem hắn vây khốn một vị đến từ ngư phủ quốc nhân tài kiệt xuất, nói ra, ngươi cái này bách mục tù thiên thuật hẳn là cùng dị cốt có quan hệ đi, chỉ mong xương của ngươi phẩm tại lục phẩm trở lên. Hắn lần nữa thi pháp, đem nó tứ chi nổ đoạn, lại bắn ra một tiễn đem nó đính tại trên cây. Như vậy, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, tất cả kẻ tập kích đều bị bắn té xuống đất, thực lực không đủ trực tiếp bị giết chết. thực lực hơi mạnh, đạt được bay vó công nhận, thì là bị hắn nổ gãy mất tứ chi, đính tại trên cây. Trong lúc nhất thời trăm hoa tàn lụi, trăm pháp tán loạn. Cái gì trùng vương thân bát tí la hán cuồng như thạch tượng cự một thụ tinh thiết giáp phi thiên mãng. Những này có thể khiến người ta lực lượng cùng tốc độ bạo tăng hệ biến hóa thần thông, lại ngay cả bay vó bóng dáng đều đổi không kịp. Thường thường là bị hắn một tiễn bắt tới, liền đánh về nguyên hình. Mà am hiểu lĩnh vực hoặc là tiểu đạo quy tắc loại thần thông, thì là bị hắn một chiêu loạn toàn vô ngại nhẹ nhõm áp chế. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, nhân tài kiệt xuất bọn họ vừa mới dâng lên hy vọng, như bọt biển bình thường phá toái. Bay vó đứng trên không trung, xoa xoa trên sợi râu vết máu, có chút vẫn chưa thỏa mãn, còn có người à? Có cái gì lợi hại thuật pháp, đều dùng ra đi. Nhưng mà, không còn có người dám động thủ. Vừa rồi động thủ một nhóm người, đã là những này nhân tài kiệt xuất bên trong người nổi bật. Bọn hắn đang bay vó trước mặt như gà đất chó sành bình thường không chịu nổi một kích, cái kia còn lại người liền càng thêm không tốt. Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng bi thương bầu không khí tràn ngập tại mái vòm chi sâm bên trong. Quá yếu, ta liền một thành thực lực đều không dùng đến bay vó, thấy không có người lại ứng chiến, câu lên vó ngựa gai gai ngứa, nói ra, có thể học được nhiều như vậy cao cấp thuật pháp, là phúc phần của các ngươi. Đáng tiếc hệ thống tu luyện của các ngươi là có tí vết, cũng không có nắm giữ lực lượng tốt nhất phương pháp sử dụng. Vẽ hổ không thành phản loại chó, bạo điễn điễn điễn. Thiên vật. Hắn đưa tay hất lên, mấy cái huyền khí sợi tơ bay ra, kết nối tại mũi tên màu làm phía trên, đem hắn vừa rồi chọn chúng người túm lên trời. Tổng cộng 9 người, đều bị trẻ thành không có tay chân nhân côn bị hắn dùng tuyến khốn thành một cái đại cầu, gánh tại trên lưng ngựa. Gần 300 người bên trong, tuyển ra 9 người, coi như không tệ. Hay là tiến về chỗ tiếp theo con mồi điểm tụ tập đi. Hắn mắt lạnh lẽo đảo qua toàn bộ chiến trường, nhếch miệng cười nói, về phần còn lại đồ hèn nhát, không có còn sống ý nghĩa, con mồi liền muốn có con mồi giác ngộ. Hắn dương cung kéo một phát, trên trăm mũi tên xuất hiện tại hắn trên dây cung, hắn đúng là chuẩn bị đem còn lại người toàn bộ giết chết. Đúng lúc này, có một người từ trong rừng cây thoát ra, phi tốc chạy về phía bên hồ, trong miệng hô lớn, bay vó đại tướng quân cứu mạng, có người muốn giết ta. Bay vó hơi nhướng mày, mắt lạnh lẽo quét tới, chỉ thấy người tới mặc một thân áo bào đen, mặt mang mặt nạ, trên bờ vai có một đạo cực sâu vết thương, máu me khắp người. Mà phía sau hắn, có một vị nữ tử cầm trong tay nguyệt luân trường thương, sắc ý bừng bừng, theo đuổi không bỏ. Lại nghe cái kia bị đuổi giết nam tử đeo mặt nạ kêu lớn, bay vó đại tướng quân, phía sau truy sát ta người là Tô Thu Nhi, nàng dị cốt là tứ phẩm tỏa không cốt am hiểu nhất khống chế, cầm tù chi thuật. Chính là ngươi muốn tìm dị cốt. Bay vó hai mắt tỏa sáng, tứ phẩm tỏa không cốt. Nghe giống như rất lợi hại. Tô Thu Nhi cái tên này cũng rất quen hay, vừa mới Nam Cung Thải giống như đề cập tới. Hắn lập tức kéo cung, nâng ra một chi lam mũi tên, hướng phía cái kia nâng thương nữ tử vào tới. Mũi tên xuyên thấu nữ tử ngực, đưa nàng đính tại trên cây. Nữ tử trúng mũi tên, không có bối rối chút nào, cổ động toàn thân huyền khí, rót vào nguyệt luân trong thương. Trên bờ vai sáng lên liên tiếp quỷ dị phù bắn đến, hiện ra nồng đậm tử tuyệt chi khí, cũng thấm vào nhập đầu thương bên trong. Nàng một vòng cánh tay, đem nguyệt luân thương hướng phía bay vó bắn ra mà đi. Cùng lúc đó, giơ hai tay lên, thập tự giao nhau, đặt trước mắt, đem thập tự ở trung tâm nhắm ngay bay vó, trong miệng quát to một tiếng, thương tỏa trường long. Lập tức, bay vó quanh thân không gian ngưng động, tựa như có hàng vạn cây thiết tác quấn ở trên người hắn, để hắn một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Bay vó cảm thụ được bốn phía truyền đến kim thạch cách trở chi lực, kinh ngạc ba phần, cái này là đại sư cấp tỏa. Làm sao có thể? Cho dù là thiên tư chắc tuyệt hạng người, muốn đem tỏa luyện tới đại sư cấp, cũng chí ít cần 30 năm tu hành. Hắn nhìn về phía nữ tử tấm kia tuổi trẻ mặt, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đây là nàng dị cốt năng lực a. Tứ phẩm tỏa không cốt có thể khiến người ta thi triển ra đại sư cấp tỏa. Quá tốt rồi, đây chính là ta muốn năng lực. Nguyệt Luân thương xé rách không gian, bắn tới bay vó trước người, trên đầu thương tử khí lở lở. Bay vó ngửi được trên đầu thương khí tức, quá sợ hãi, đây là tử sát thuật. Không tốt, bị làm bị thương xảy ra đại sự. Hắn lập tức toàn lực thi triển ra loạn toàn vô ngại miễn cưỡng đem khóa kín không gian chống ra một cái khe, sau đó chạy trốn mà ra. Thân pháp của hắn như mũi tên bình thường cấp tốc, trong chớp mắt liền na di đến 10 trượng bên ngoài. Nguyên bản kháng tại trên lưng hắn, bị tuyến trói lại 9 người, lại là lưu tại khóa kín trong không gian. Nguyệt Luân thương vừa bắn xuất vào cổ chỉ, lập tức một đạo quỷ dị hắc quang sáng lên, từ tuyệt chi khí bạo phát. Nguyệt Luân thương vị trí, phương viên một trượng không gian đột nhiên như bị bôi mực nước bình thường, biến thành màu đen, phát ra một trận tất tất ba ba vải vóc xé rách thanh âm. Không gian màu đen bên trong, vậy mà xuất hiện hơn vạn đầu tóc gốc giả thật nhỏ vết nứt không gian, lóe ra dọa người ánh sáng màu trắng bạc. Chật, cái này một trượng không gian suy sụp hấp dẫn, vỡ vụn, vậy mà biến thành một chỗ lô đen, bị không gian bốn phía đè ép thu nhỏ, phát ra rợn người tiếng ma sát. Bị nhốt trong đó 9 người, bị vết nứt không gian xé thành mảnh nhỏ, lại bị suy sụp hấp dẫn ép thành bánh thịt, chật theo không gian cùng nhau vỡ vụn, dung nhập trong lô đen. Không gian bốn phía đè ép, kéo ruôi, đem lô đen bổ huyết. Hết thảy đều thuộc về tại yên lặng.